Chương 877, bán nổ xà nhãn chương 877, bán nổ xà nhãn Lữ Bố đem bú sữa mẹ khí lực đều thi triển ra. Phương Thiên Họa kích vùng ra sáng lạng kim quang, những nơi đi qua, khí kình trôi đến, cây cối nát bấy, mặt đất đều vỡ ra khe rãnh. Cự xà cùng Tạ Cẩy Gạ cũng không nghĩ tới phụ cận lại còn cất giấu người tập kích bất ngờ, khoảng cách gần như thế, cường đại như thế công kích, một người một rắn đều chấn kinh tới tê cả da đầu, lại cũng không lo được lưu nghị, lập tức toàn lực ngăn cản. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại cự mãng cùng Tạ Cẩy Gạ toàn lực đối phó Lữ Bố thời điểm, Lưu Nghị cũng xuất thủ lần nữa. Đồng dạng, có Tào Tháo gia trì, Lưu Nghị cũng bật hết hỏa lực. Thái Bình kinh gia tăng thuật pháp cường độ, trước đưa tới một đạo tiên cương ngũ lôi chính pháp lôi đỉnh quấn quanh kim phi trên tên, sau đó, thần hoàng luyện khí quyết gia trì, cổ thỏi chi phong hét dài một tiếng, sẽ sắn dương cung như trăng tròn, một tiện bắn ra, sinh ra to lớn khí kình, ngay cả phủ cận cắt đá đều bị mang đến bay lên. Tựa như là một tia chớp bắn đi ra. Tiễn quang lướt qua, không khí đều phảng phất tại bạo tạc, cây cối theo mũi tên cong lưng, gần như cấp tốc hướng phía cự xà đầu bắn xuyên qua. Cái này một cái chớp mắt, giữa thiên địa không khí đều dường như bỏ trốn, tất cả mọi người mười phần khẩn trương. Cự xà cùng Tạ Cẩy Gạ cảm nhận được tử vong nguy hiểm, bọn hắn không nghĩ tới, nhìn yếu đối hắn quân, vậy mà cũng có người có thể uy hiếp được bọn hắn. Hiện tại xem ra, rời đi Quý Xương thời điểm, quốc sư để bọn hắn chú ý cẩn thận, không nên kinh địch, cũng không phải là bắn tên không đích. Lưu Nghị, Lữ Bố bọn người tất cả đều ngừng thở. Tối nay đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Đây là một cơ hội cuối cùng, lần này, tất cả mọi người sử xuất toàn lực. Có thể nói, đây là đương kim đại hán thiên hạ chiến tướng mạnh nhất một kích, cái này nếu là lại không gây thương tổn được cái này cự xà, tương lai không dám tưởng tượng, làm không tốt tối nay nơi này tất cả mọi người sẽ đoàn diệt. Vâng, Lữ Bố lấn người tới gần, Phương Thiên Họa kích chưa tới, kích khí tới trước. Tạ Cẩy Gạ chiến đao vung lên, đao khí bổ ra kim quang, thẳng hướng Lữ Bố đỉnh đầu chém xuống. Đồng thời, cự xà há miệng, lưỡi rắn như điện chớp phun ra, hướng phía Lữ Bố ngực đâm tới. Trong chốc lát, Lữ Bố lông tơ dựng ngược, không thể không đổi công làm thủ. Nhưng mà, thủ không được. Một tiếng oanh minh bên trong, sát khí lan lộn, Lữ Bố bay rất ra ngoài, đụng đổ một mảnh đại thụ, dừng lại lúc sau đã cả người là máu. Chỉ là cự xà cùng Tạ Cẩy Gạ còn chưa kịp cao hứng, Lưu Nghị một tiếng cũng bắn tới. Lôi đỉnh quang huy từ kim quang bên trong bắn ra, thẳng hướng cự xà đầu. Tạ Cẩy Gạ căn bản là chưa kịp phản ứng, mà cự xà cũng chỉ có thể là theo bản năng quay đầu tránh né. Nhưng, không còn kịp rồi. Lưu Nghị một tiếng này tốc độ cực nhanh, cự xà nghiêng đầu thời điểm, mũi tên đã bắn tới trước mắt. Nó chỉ tới kịp nhắm mắt lại, tiếp theo một cái chớp mắt, mũi tên liền bắn trúng mắt của nó ra. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên, chỉ thấy lôi đỉnh tại cự xà trên mí mắt nổ tung, xà nhãn phụ cận làn da mắt trần có thể thấy khét lẹt, tiếp theo một cái chớp mắt, máu me tung tóe, kim phi tiễn xuyên thủng xà nhãn ra, toàn bộ chui vào. Xì xì thử. Cự xà gào thét, toàn bộ mắt trái đều nổ, máu tươi như trụ, từ trong hốc mắt chảy ra, trong mắt đều đi theo rớt xuống. Mảnh rừng cây này đều như sau lên một trận huyết vũ, cự xà đau đến hoàn toàn khống chế không nổi, đầu đột nhiên ngóc lên, thân thể đau đến cuộn thành một đoàn, nhìn qua kinh khủng đến cực điểm. Đồng thời, máu bắn tung tóe bên trong, Tạ Cẩy Gạ cũng không thể đứng vững, từ đầu rắn bên trên quăng bay đi xuống tới. Cơ hội tới. Lưu Nghị nhãn tỉnh sáng lên, không chút do dự nhất cùng bắn tên, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, lại làm mấy mũi tên bắn ra. Bất quá kia cự xà chỉ là ánh mắt bị gián bạo, trên thực tế cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Đau đớn cùng máu tươi ngược lại là để nó càng thêm điên cuồng. Nó thân thể khổng lồ tại mặt đất lăn lộn vài vòng về sau, đứng thẳng người lên, toàn thân tản mát ra kinh khủng sát khí. Lưu Nghị đằng sau mấy mũi tên chỉ bắn phá trên người nó mấy khối da rắn, cũng không có đưa đến bao lớn hiệu quả. Sau đó cự xà liền đem Lưu Nghị khóa chặt. Nó mở ra huyết bùn đại khẩu, một đạo dọa người gió tanh tùy theo thổi tới, cây cối không lưng, cắt bay đá chạy, thẳng hướng Lưu Nghị cái hướng kia phóng đi. Chúa công đi mau. Triệu Vân kêu to, xông lên ngay tại Lưu Nghị chiến mã trên mông quất một cái tát, chiến mã bị đau, giống như bay phi nước đại ra ngoài. Cự xà cùng nộ, lắc đầu vẫy đuôi đuổi sát đi lên, bất quá nó trung quy là một con mắt bị bắn nổ, máu tươi chảy ròng, tốc độ chậm rất nhiều. Đuổi một đường, máu rắn liền vẩy xuống một đường, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Đằng sau, Tạ Cẩy Gạ đỏ ngầu cả mắt, hắn vừa rồi kém một chút liền chém giết một tên hán tướng, hơn nữa hắn xác định, cái kia hán tướng đã thụ thương, thật không nghĩ đến bị một cái khác hán tướng cho đánh lén. Nếu như hắn đại quân đi theo tốc độ, vừa rồi liền tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống như vậy, những cái kia hán quân cũng sớm đã bị hắn tàn sát. Hắn quăng lên đại đao, tập kết binh mã, chỉ về đằng trước giống to, trời phạt hán quân, hôm nay ta không giết các ngươi cái không chừa mảnh giáp, thế không bỏ qua. Toàn quân truy kích. Hơn ngàn Quý Xương tướng sĩ chưa từng bị thua thiệt như vậy, lúc này nguyên một đám cũng đều đỏ trong mắt, đã sớm quên vừa bắt đầu kế hoạch, dùng ngựa điên cuồng đuổi theo, khắp cả núi đồi hướng phía Lưu Nghị chạy trốn phương hướng phóng đi. Lưu Nghị quay đầu trông thấy cự xà đã không có vừa bắt đầu như thế hung ác điên cuồng, tốc độ cũng nằm trong giới hạn chịu đựng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rút lui, hướng Bất Vi thành rút lui. Mấy ngàn nhân mã lao nhanh lên, đằng sau cự xà, Quý Xương quân đội một đường điên cuồng đuổi theo. Lúc này đã đêm khuya, trăng sáng sao thưa, ô chim khách bay về phía nam, sắp chạy trốn tới Bất Vi thành thời điểm, bầu trời bất chi bất giác đã nùng vân dày đặc, mặt trăng cũng không thấy bóng dáng. Đại địa lên mê vụ, đêm gió càng lúc càng lớn, mở tối màn trời hạ, như lâm vào một mảnh mê vụ trong hỗn độn. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Tạ Cẩy Gạ đuổi kịp cự xà, lại nhảy đến đầu rắn phía trên, trừng to mắt khóa chặt phía trước hán quân đội ngũ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại trước mặt mấy ngàn hán quân đã bị Tạ Cẩy Gạ giết mấy chục lần. Nhưng rất nhanh, tại trong sương mù, Tạ Cẩy Gạ cũng có chút nhìn không thấy người phía trước ngựa, chỉ có thể lờ mờ trông thấy bó đuốc, cùng nghe thấy hán quân lao nhanh chạy trốn thanh âm. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, đại địa nổi sương mù cũng không phải chuyện ly kỳ gì, loại thời điểm này ai còn quan tâm những này. Hắn chỉ muốn đuổi kịp hán quân, đem những người hán kia tất cả đều cho gián ăn. Màn đêm phía dưới, Lưu Nghị bọn người phi nước đại phía trước, Tạ Cẩy Gạ cùng Cự Xà dồn sức tại bên trong, hơn ngàn quý xương đại quân cùng truy ở phía sau, nhanh chóng hướng Bất Vi Thành phương hướng tới gần. Cùng lúc đó, Bất Vi Thành bên trong, cả đệ phi mấy người cũng chờ đợi lo lắng lấy. Chính là tối nay, Tạ Cẩy Gạ tướng quân liền phải mang theo Xà Vương quân sau, giết xuyên hán quân, nhiều ngày biệt khuất tối nay đem hoàn toàn phát tiết, bọn hắn đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Báo, Thành Nam Vương hướng phát hiện bó đuốc, có quân đội đang nhanh chóng tới gần. Đồng nhiên, có binh sĩ đến đây báo đến. Cả đệ phỉ sững sờ, không phải đã nói quân sau sao? Thế nào hướng Bất Vi Thành tới? Là viện quân sao? Mạnh Hoạch bọn người đứng dậy, nhao nhao hướng Thành Nam Vương hướng nhìn lại. Cả đệ phỉ cũng không biết, đám người nhanh chóng đi vào Nam Thành trên cửa, đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên, mịt mờ sương mù bên trong, nơi xa có một mảnh bó đuốc ngay tại nhanh chóng hướng Bất Vi Thành phương hướng bọn tới. Là Tạ Cẩy Gạ tướng quân a, muốn hay không đi ra ngoài nên đón? Ung Khải nói, liền muốn chủ động xin đi đi đón người. Cả đệ phỉ khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, kỳ quái, tướng quân rõ ràng nói hắn muốn quân sau, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là sương mù phía dưới, bọn hắn đi lầm đường? Vừa nghĩ đến đây, hắn liền đối với Ung Khải nói rằng, nếu như thế, ngươi mang hai người ra ngoài, hướng Tạ Cẩy Gạ tướng quân giải thích rõ tình huống, sau đó dẫn đường, dẫn tướng quân đi công kích hán quân phía sau, chúng ta ở trong thành chờ đợi thời cơ tiếp ứng. Ung Khải đại hỉ. Hắn đang muốn đi Tạ Cẩy Gạ tướng quân trước mặt lăn lộn cái quen mặt, chuyện này nhường hắn đi làm thật sự là không thể tốt hơn. Lúc này liền lĩnh mệnh, mang theo hai cái quý xương giáo úy cùng 100 thân binh ra khỏi thành, hướng kia phiến bó đuốc phương hướng mà tới. Chương 878, trận trạm Ung Khải chương 878, trận trạm Ung Khải phía sau, cảm giác gáp bách mạnh mẽ cũng không xa, cơ hồ ngay tại số trong vòng trăm thước khoảng cách, thậm chí quay đầu nhìn lại, loan thoáng còn có thể trông thấy kia kinh khủng tinh hồng xà nhãn trên không trung nhanh chóng đi khắp. Bọn hắn đuổi theo tới. Lữ Bố cả người là máu, tự kim trùng thiên quan đều rơi mất, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lau một cái máu trên khóe miệng, trong mắt tất cả đều là sát khí. Hắn đường đường Lữ Bố, coi như năm đó bị Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi vây công cũng không có hôm nay chật vật như vậy qua. Xương sườn đều kém chút cho hắn cắt ngang, nếu không phải vừa rồi Tào Tháo kéo hắn một cái, đêm nay có thể hay không đào mệnh trở về đều là cái vấn đề. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đêm nay ta muốn giết bọn hắn một cái thông khoái, ta muốn kia rắn nấu canh. Lữ Bố nghiến răng nghiến lợi, đã đang suy nghĩ thế nào chuyện báo thủ. Lưu Nghị cũng quay đầu nhìn thoáng qua, nói rằng, phía trước chính là Bất Vi Thành, ta nhất định phải sớm trở về bố trí, các ngươi đem Quý Xương viện quân dẫn tới dưới thành, ta tới tiếp ứng các ngươi. Đem ngươi xích thố ngựa ta mượn dùng một chút. Lữ Bố không có hai lời, bay thẳng bọt lên đến, nhảy xuống xích thố ngựa, hai người liền phi nước đại bên trong đội tọa kỵ. Lưu Nghị lần thứ nhất ngồi lên xích thố thần cầu, quả nhiên cùng khác chiến mã khác biệt. Hắn chợt vỗ mông ngựa, xích thố ngựa lập tức gia tốc, trong nháy mắt kéo ra cùng đội ngũ khoảng cách. Theo kế hoạch làm việc, đại hán tất thắng. Hô một tiếng, Lưu Nghị liền một người một ngựa hướng phía trước phóng đi. Đại hán tất thắng. Chúng quân cùng giống, tất cả đều nổi lên chiến khí. Lưu Nghị một người xông về phía trước gần hiện bao xa, phía trước trong bóng tối xuất hiện một đội bó đuốc, có người chạm mặt tới. Nhân số không nhiều, cảm giác cũng không phải rất mạnh, Lưu Nghị nhíu mày, ngưng thần hướng phía trước nhìn lại, chỉ loáng thoáng trông thấy những người kia trang bị cũng không phải là đại hán quân đội, là Nam Man binh. Lưu Nghị cảm thấy ngưng tụ, đề phòng lên. Mà cùng lúc đó, tại Lưu Nghị đối diện, Ung Khải mang theo người chính kích động dục ngựa mà đến. Nhìn thấy phía trước ánh lửa, cảm giác có người ngay tại hướng hắn bên này vọt tới, Ung Khải tự nhiên tưởng rằng Quý Xương viện quân tới. Hắn sợ hai hiểu lầm, bị làm hán quân cho công kích, không chờ tới gần liền kích động hướng về phía trước trong bóng tối la lớn, không nên hiểu lầm, là người một nhà, ta là tướng quân Ung Khải, chuyên tới để nên đón Tạ Cẩy Gạ đại tướng quân. Hắn cái này vừa hô, hai cái tùy hành quý xương giáo úy cũng dùng quý xương ngôn ngữ đối với phía trước hô to. Ung Khải. Thanh âm truyền đến, Lưu Nghị cũng là không nghĩ tới đêm nay lại còn có thể có ngoài định mức thu hoạch, hắn cười lạnh, cũng không nói chuyện, thoáng tưởng tượng dắt lấy thần binh hồng anh thương liền hướng Ung Khải bay thẳng đi qua. Ung Khải nghe thấy tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, loáng thoáng nhìn thấy một hỏa đem đang hướng hắn vọt tới, chỉ coi là quý xương quân đội trinh sát tới xác nhận thân phận. Hắn hoàn toàn không có phòng bị, thậm chí trên mặt không thể che hết nụ cười, xa xa đối với Lưu Nghị thân ảnh phất tay hô, "Quý Xương huynh đệ, ta là Ung Khải, phụ mệnh đến đây nên đón Tạ Cẩy Gạ tướng quân." Ừ, Lưu Nghị lên tiếng, tăng thêm tốc độ, đã đem Ung Khải khóa chặt. Ung Khải sững sờ, lúc này mới phát hiện có chút không đúng. Phía trước bó đuốc kia phía dưới, một bóng người tựa hồ có chút nhìn quen mắt, giống như không phải Quý Xương ăn mặc. Hắn không hiểu hoảng hốt, cẩn thận lại nhìn, càng ngày càng cảm giác đúng hay không kỉnh, càng thêm cảm thấy phía trước nhanh chóng lao tới người kia là Hán quân. Sẽ không gặp phải Hán quân trinh sát đi. Ung Khải lúc này liền muốn tìm chặt chiến mã hỏi rõ ràng lại nói. Bất quá Lưu Nghị hiện tại cưỡi chính là tốc độ cao nhất công kích xích thố ngựa, tốc độ cực nhanh, Ung Khải mới giảm tốc, hắn đã lao đến. Càng ngày càng gần, cũng càng xem càng tin tưởng. Ung Khải nhìn chằm chằm Lưu Nghị, cuối cùng rốt cục nhận ra. Lưu Nghị. Hắn kinh ngạc thốt lên, trong nháy mắt lông tơ dựng ngược. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Đêm hôm khuya khoắt, Lưu Nghị một cái ở chỗ này làm cái gì? Không có khả năng, khẳng định là đang nằm mơ. Hắn căn bản không có ra khỏi thành, căn bản không có tới đón tiếp cái gì Quý Xương viện quân. Nếu không hơn nửa đêm làm sao có thể tại cái này dã ngoại hoang vu gặp phải Lưu Nghị? Hơn nữa còn chỉ có Lưu Nghị một người. Cái này không hợp logic cũng không hợp với lẽ thường, chỉ có cần làm mộng khả năng giải thích trước mắt tình huống như vậy. Nhưng đây quả thật là đang nằm mơ sao? Ung Khải tê cả da đầu, hắn rất muốn nói với mình là đang nằm mơ, mà lại là ác mộng. Nhưng chạm mặt tới sát khí nhường hắn tâm thần run rẩy, trái tim đều muốn nổ tung. Mặc kệ là thật gặp phải Lưu Nghị vẫn là tại làm ác mộng, trước mắt loại tình huống này đều chỉ có một loại lựa chọn, cái kia chính là trốn. Hắn cũng coi là cái xa trường lao tướng, loại tình huống này, cơ hội là trước tiên liền tìm ngựa liền muốn hướng phía sau đảm bệnh. Nhưng mà, xích thố sai nha, Ung Khải hắn mới hô lên đồng thanh, ngựa cũng còn không có dừng lại, Lưu Nghị đã vọt tới trước mặt hắn. Không sai, là ta. Lưu Nghị cười lạnh, hét dài một tiếng, ở những người khác cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một thương liền đâm phát nổ Ung Khải đầu. Ung Khải đến chết đều còn không biết cuối cùng là đang nằm mơ hay là thật hiện thực, máu bắn tung tóe, không đầu thi thể ngã xuống, đã tại chiếu lấp lánh. Bên cạnh kia hai cái quý xương giáo úy đều ngây ngẩn, như đầu gỗ đến nhìn chằm chằm Lưu Nghị, hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần. Những cái kia Ung Khải thân binh càng là nguyên một đám há to mồm tư duy lâm vào trong hỗn độn, tất cả đều động. Mà Lưu Nghị một thương đã ra, liền không có dừng tay. Mũi thương quét ngang, một tia sáng hiện lên, tùy tiện liền xẹt qua kia hai cái quý xương giáo úy cổ. Kia hai cái quý xương giáo úy há to mồm dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có phát ra âm thanh, thẳng tắp ngã gục liền. Lưu Nghị lấy tay vung lên, trực tiếp nhặt ba người thi thể. Đơn giản là điểm thuộc tính mà thôi, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hấp thụ. Lúc này, những cái kia Ung Khải thân binh mới phản ứng được. Tướng quân bị giết, tướng quân chết, cho tướng quân báo thủ. Có người giống to, bất quá Lưu Nghị nhìn cũng không nhìn những binh lính này một cái, nhặt Ung Khải ba người thi thể về sau, liền dục ngựa hướng trong bóng tối phóng đi, cũng không nguyện ý tại những lính quèn này trên thân lãng phí thời gian. Một đám thân binh đuổi một đoạn đường, thấy thế không đúng, liền nhao nhao hướng Bất Vi thành chạy trở về. Lưu Nghị vòng qua Bất Vi thành, rất nhanh liền trở lại đại doanh. Giả Hủ, Quách Gia đã sớm đắp tốt pháp đàn chuẩn bị kỹ càng thuật pháp, cái này đẩy trời xương mù chính là hai người gọi. Lưu Nghị phi mã tiến doanh, không có chút nào thời gian nghỉ ngơi, lập tức phụ thêm đạo bảo thượng pháp đàn, trong miệng nói lẩm bẩm. Tật. Hắn chân đạp thất tinh, trước phun ra một ngụm máu tại người giấy bên trên, sau đó vung lên pháp kiếm, thổi ra một hơi. Đất bằng bên trong nổi lên một hồi âm phong, đem pháp đàn trong cái sọt dự sẵn hàng ngàn tấm người giấy thổi đến bay lên. Đầu tiên là Thái Bình kinh, sau đó Thái Bình thanh lĩnh đạo chi âm binh lá bùa chỉ thấy xương mù điên cuồng phát ra, cuồn cuộn như chó khí lãng bốc lên, những cái kia người giấy thấy gió liền dài, tại trong xương mù hóa thành chân nhân đồng dạng lớn nhỏ, lâng lâng hướng trong bóng tối phóng đi. Lúc này, Tạ Cẩy gạ giá rắn truy sát lữ bố đám người đã đi vào Bất Vi thành bên ngoài. Cự xà vết thương trên người đã cầm máu kết vảy, khí thế khôi phục không ít, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nó bị bắn nổ độc nhãn nhìn qua càng thêm dữ tợn, toán loạn ở giữa, cách phía trước Hán quân đội ngũ là càng ngày càng gần. Chạy ở phía sau Hán quân binh sĩ tâm đều muốn nổ tung, chậm một chút nữa liền phải táng thân miệng rắn, cái loại cảm giác này khó mà hình dung, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Tạ Cẩy gạ mắt thấy là phải đuổi kịp Hán quân, trên mặt nụ cười tàn nhẫn rốt cuộc gáp chế không nổi. Ra tốc sông, giết sạch bọn hắn. Hắn nắm chặt đại đao giống to, ánh mắt một mực tại Hán quân bên trong tìm kiếm Lưu Nghị thân hình. Nhưng mà, Lưu Nghị không có tìm được, đã thấy phía trước bỗng nhiên âm phong đại tác, quần quần đồng vụ như chó bên trong khí lãng vào tới, thời gian mấy mắt, Hán quân đội ngũ liền biến mất tại trong sương mù. Tình huống như thế nào? Tạ Cẩy gạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chuyện quái dị, lập tức mày nhăn lại. Quý Dương cùng đại hán tu luyện có khác, hắn căn bản không biết rõ đây là thuật pháp chỗ đến, còn tưởng rằng là thời tiết biến hóa, đang nghi ngờ thời điểm, nồng vụ đã lan tới, đem hắn cùng cự xà cũng cuốn vào trong đó. Chương 879, quyết chiến Bất Vi thành. Chương 879, quyết chiến Bất Vi thành. Tạ Cẩy gạ nhíu mày, lớn như thế sương mù, năm bước có hơn liền cái gì đều nhìn không thấy, nguyên bản đại hán quân đội ngay tại phía trước không xa, nhưng bây giờ chỉ có thể nghe thấy thanh âm, nửa điểm bóng người cũng nhìn không thấy. Càng quái dị hơn chính là cái này sương mù âm lãnh, cùng Tạ Cẩy gạ trước kia gặp phải nồng vụ khác biệt, hơn nữa tiến vào cái này sương mù về sau, dường như tiến vào một thế giới khác. Cái loại cảm giác này muốn làm sao miêu tả đâu? Tạ Cẩy gạ trong lòng không hiểu nhớ tới trong truyền thuyết miêu tả người kia sau khi chết đi địa phương, giờ phút này, trong lòng của hắn càng thêm quái dị. Bất quá lúc này mắt thấy là phải đuổi kịp Hán quân, Tạ Cẩy gạ đã không lo được nhiều như vậy. Cơ hội tốt như vậy, há có thể bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện sương mù liền từ bỏ. Hắn thậm chí đều không định đi tìm cái gì Lưu Nghị, quyết định đuổi kịp một cái liền giết một cái. Đem những này Hán quân giết sạch, chẳng lẽ còn có thể thiếu đi hắn Lưu Nghị một cái phải không? Vừa nghĩ đến đây, Tạ Cẩy gạ sách đao vung lên, hét lớn, "Ra tốc! Đừng quản cái này đáng chết sương mù, Hán quân ngay ở phía trước, xông đi lên liền có thể giết sạch bọn hắn." Cự xà gào thét, phát ra dữ tợn thanh âm, quả nhiên cũng tăng nhanh tốc độ. Phía sau Quý Xương viện quân cũng đuổi theo, nhao nhao đi theo cự xà thân ảnh, một đầu tiến đụng vào trong sương mù. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Tạ Cẩy gạ liền cảm thấy không được bình thường. Cái này sương mù có quỷ dị, càng ngày càng đậm, theo gió lan lộn, trong đó còn có quỷ dị thanh âm truyền đến, để cho người ta không hiểu sờn hết cả gai ốc. Trọng yếu nhất là, phía trước trong sương mù loáng thoáng xông lại là vật gì? Tạ Cẩy gạ trừng to mắt, đột nhiên cả người nổi da gà lên. Chỉ thấy trong sương mù loáng thoáng xuất hiện rất nhiều kỳ quái bóng người, từ xa nhìn lại liền vô cùng quỷ dị, để cho người ta không hiểu liền đáy lòng phát sợ. Bọn hắn không giống như là xông lại, mà là theo gió thổi qua đến, uốn éo, động tác quái dị. Nhất làm cho trong lòng người run rẩy chính là, những người này ngũ quan quá làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, lông mày nhỏ nhắn quặp lông, mắt nhỏ con người, mảnh miệng, ngũ quan không giống như là sinh trưởng ở trên mặt, mà là vẽ ở trên mặt như thế. Từ xa nhìn lại, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, khiến người ta run sợ. Thứ gì? Tạ Cẩy gạ thậm chí quên trước tiên công kích, tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người đã vọt tới hắn phía trước. Khi thấy rõ một phút này, Tạ Cẩy Gà đầy trong đầu dấu chấm hỏi, tư duy đều dường như đình trệ. Người giấy? Trong sương mù tại sao có thể có người giấy? Chẳng lẽ nơi này thật là thế giới sau khi chết? Tạ Cẩy Gà trong nháy mắt cả người nổi da gà lên, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Mà đúng lúc này, kia người giấy vậy mà theo gió mà lên, dọc theo cự xà bay lên, xuất hiện tại Tạ Cẩy Gà trước người. Tạ Cẩy Gà chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này, cũng từ chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Một cái người giấy, vậy mà chính mình bay đến trước mặt hắn, trong tay lại còn cầm lấy một thanh giấy đao. Muốn làm gì? Dùng cái này giấy đao giết hắn sao? Cút. Tạ Cẩy Gà mặc kệ nhiều như vậy, một cái người giấy vốn là nhường hắn cảm thấy quỷ dị. Coi như đối với hắn không tạo được tổn thương, hắn cũng không muốn nhìn xem vật như vậy, loại cảm giác này nhường hắn rất không thoải mái. Lúc này liền vung lên đao, muốn đem cái này người giấy cho đánh bay. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, kia người giấy vậy mà động thủ trước. Tại Tạ Cẩy Gà chấn kinh, không tin, mộng bức ánh mắt hạ, người giấy đưa tay, một đao liền hướng hắn chặt xuống dưới. Tình huống như thế nào? Người giấy theo gió mà đến, còn dọc theo cự xà thân thể bay đến trước mặt hắn đã để Tạ Cẩy Gà cảm thấy quỷ dị, không nghĩ tới cái này người giấy vậy mà tựa như là sống, vung đao chém hắn. Cái này giấy đao có thể chém vào tới hắn. Tạ Cẩy Gà không tin, không hiểu cảm thấy mười phần quỷ dị mà hoang đường. Bất quá lúc này hắn đầu óc ông, thậm chí đều quên tránh né. Tiếp theo một cái chớp mắt, phúc, người giấy một đao chặt xuống, kia giấy đao vậy mà phá hết Tạ Cẩy Gà hộ thể cương khí. Cũng chính là Tạ Cẩy Gà thân là võ giả nhạy cảm, tại thời khắc này thân thể tự chủ trốn tránh, giấy đao chỉ ở Tạ Cẩy Gà trên cánh tay lưu lại một đạo miệng máu. Nếu không phạm là chậm một chút, hoặc là người giấy giấy đao mạnh hơn chút nữa, Tạ Cẩy Gà đầu này tay sợ là muốn bị một đao chém đứt. Mẹ nó! Tạ Cẩy Gà run rẩy, lại sợ hãi lại phẫn nộ. Trong sương mù thổi tới người giấy vẫn còn sống, hơn nữa còn dùng giấy đao chém bị thương hắn. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, Tạ Cẩy Gà chinh chiến nửa đời, lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, coi là gặp quỷ. Nhưng hắn trung quy là chiến tướng, nửa đời giết người vô số, lại há có thể sợ quỷ? Quỷ cũng muốn giết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đao chém tới, đem kia người giấy chặt thành hai nửa, lưỡi đao chấn động, lực lượng cường đại nhộn nhạo, lại đem người giấy chân cái nát bấy. Mảnh giấy theo gió bay ra, như hoa tuyết vẩy xuống, rất nhanh liền biến mất tại trong sương mù dày đặc. Tạ Cẩy Gà lông mày đứng đấy, người giấy cũng không phải là rất mạnh, hắn cảm thấy tất nhiên là có người ở sau lưng khống chế, lúc này hướng trong sương mù dày đặc gầm thét, thứ gì giả thần giả quỷ, có loại đi ra cùng ta chính diện quyết nhất tử chiến. Nhưng mà trả lời hắn là càng nhiều người giấy. Nồng vụ lan lộn, lít nha lít nhít người giấy bay tới, đem cự xà bao bọc vây quanh. Bọn hắn giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, nhìn động tác rất máy móc, nhưng lực lượng cũng không yếu, giấy đao vung lên, trực tiếp liền hướng thân rắn bên trên chặt. Kia cự xà cùng Tạ Cẩy Gà như thế, không có phát giác được nửa điểm nguy hiểm. Dù sao người giấy lại không có sinh mệnh, thẳng đến giấy đao chém vào trên thân, vậy mà tại da rắn bên trên lưu lại từng đạo vết nứt. Mặc dù không sâu, thậm chí đều không có thấy máu, nhưng giống như bị vô số con muỗi cắn đồng dạng, nhường cự xà cảm thấy thập phần khó chịu. Nó nổi giận, lan khỏi chỗ, đem người giấy đè ép. Nhưng mà, khi nó rời thời điểm, bị đè ép trên mặt đất người giấy lại nhảy dựng lên, tiếp tục hướng nó công kích. Xì xì thử. Cự xà nổi giận, trên thân chấn động lên sát khí, cuốn lên một đạo cuồng phong, đem người giấy cho thổi ra. Nhưng này chút người giấy vẫn như cũ lôi cuốn tại trong sương mù dày đặc, lung la lung lay hướng nó vào tới, một đao lại một đao chặt xuống. Đồ chết tiệt, cho ta đem những này người giấy tiêu hủy. Tạ Cẩy Gà gầm thét. Lúc này, đằng sau Quý Xương quân đội đổ tới, nhìn thấy một màn này, những cái kia Quý Xương các binh sĩ cũng chấn kinh và phẫn, vô cùng sợ hãi. Tình huống như thế nào? Chinh chiến nhiều năm như vậy, xuất sinh nhập tử, lần thứ nhất gặp phải người giấy sẽ giết người. Gặp ủy, chúng quân sợ hãi, có người thậm chí mong muốn đảm mệnh. Bất quá tại quân lệnh phía dưới, rất nhanh bọn hắn liền lấy vũ khí đối với người giấy phát động công kích, rất nhiều người giấy cũng hướng Quý Xương quân đội bổ giết tới, trong khoảnh khắc, song phương liền chiến làm một đoàn. Mà tại ngắn ngủi hoảng sợ về sau, Quý Xương quân đội phát hiện, những này người giấy lực công kích cũng không mạnh mẽ gì, cũng không phải là không thể một trận chiến. Thế là liền cũng càng đánh càng hăng, chỉ chốc lát sau liền có không ít người giấy bị chặt cái nát bấy. Thừa dịp Quý Xương quân đội cùng người giấy dây dưa, Lữ Bố bọn người cuối cùng mượn cơ hội thoát khỏi truy sát, kéo dài khoảng cách, hướng doanh trại phương hướng tối lui. Trở về, tín hiệu truyền đến, Lưu Nghị thu hồi thuật pháp, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Là thời điểm khiến cái này Quý Xương người kiến thức một chút ta Đại Hán thuật pháp uy lực. Truyền lệnh ra các lượng, hành động. Hắn đột nhiên vung tay lên, sớm có truyền lệnh quan vung lên cờ hiệu. Lúc này, tại thành Nam trên ngọn núi lớn, ra các lượng đã sớm tại trên pháp đàn chuẩn bị sẵn sàng. Mắt thấy sương mù cuộn cuộn, bất vi thành phương hướng truyền đến tiếng gào thét, truyền lệnh quan lấy phong hỏa làm hiệu phương thức truyền đến tin tức, ra các lượng lập tức nói lẩm bẩm, cước đạp thất tinh, tay họa bắt quái. Hắn một tay chỉ địa, lửa cháy. Sớm chuẩn bị xong củi khô, gỗ lăn, vang một tiếng bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Hắn một tay chỉ thiên, gió đến. Cùng phong gào thét, gió như điên long, thẳng hướng đống lửa phóng đi, thổi đến ba người ôm hết gỗ lăn lộn đầy đất. Hắn cước đạp thất tình, tác đầu thành minh, quăng lên một thanh người giấy đối với hỏa một quăng ra, cấp cấp như luật lệ. Chỉ thấy người giấy theo gió mà lên, phóng tới đống lửa, cuốn lên kia thiêu đốt lên gỗ, hỏa cầu hình thành một đầu hỏa long, cuốn lên thiên địa, thẳng hướng bất vi thành phóng đi. Từ xa nhìn lại, trong sương mù dày đặc, nơi xa giữa không trung đống nhiên bốc cháy lên ánh lửa. Sau đó, ánh lửa kia liền hóa thành một hàng dài, hướng bất vi thành bay thẳng mà xuống. Đó là cái gì? Bất vi thành bên trong. Phát hiện trước nhất một màn này cả đệ phi, mạnh hoạch bọn người sợ ngây người, nguyên một đám tất cả đều há to miệng. Trong mắt bọn hắn, thật sự là một đầu to lớn hỏa long hướng phía bọn hắn bay lượn mà đến, hỏa long còn chưa tới, kia không khí nóng bỏng đã tới trước. Hỏa long, nhanh, nhanh nghĩ biện pháp ngăn trở nó. Tất cả mọi người sợ ngây người, tình cảnh này, suốt đời không thấy, như thiên phạt giáng lâm. Chương 880, hỏa thiêu 10 vạn binh chương 880, hỏa thiêu 10 vạn binh thế không thể đỡ a. Cả đệ phỉ sắc mặt trắng bệnh, hắn chinh chiến cả một đời chưa thấy qua khủng bố như vậy hình tượng, đây chẳng lẽ là làm tức giận thiên thần. Đại hán tiên thần trực tiếp can thiệp hiện thực, không muốn mặt xuất thủ. Cả đệ phỉ tâm đều muốn từ yết hầu nhảy nhót đi ra, mắt thấy kia hỏa long càng ngày càng gần, thế không thể đỡ, không nói hai lời quay đầu liền hướng nam thành chạy trốn. Hắn đi lần này, mạnh hoạch bọn người ai còn dám dừng lại. Nguyên một đám tất cả đều xoay người bỏ chạy, ai cũng không dám ở nơi này chờ chết. Vâng. Mới đi không bao lâu, hỏa long đã xuống lại. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đâm vào bất vi thành trên tường thành. Chỉ thấy hỏa diễm trùng thiên, vô số cây cối thiêu đốt lên bay lên trời, xoay tròn lấy, thiêu đốt lên, tại bất vi thành bắc dâng lên, như một đóa to lớn lửa mây hình nấm nở rộ. Tường thành đều muốn bị nhóm lửa, gạch đá đều bị nung đỏ. Mà lửa mây hình nấm bốc lên tới giữa không trung, đám mây hỏa tinh nở rộ, thiêu đốt lên gỗ theo gió xoay tròn, rầm rầm như một mảnh hỏa vũ hướng trong thành bay xuống. Chỉ chốc lát sau, hơn phân nửa bất vi thành đều bốc cháy lên. Một sát na, toàn bộ bất vi thành một mảnh quỷ khóc sói gào, ánh lửa ngút trời, hoàn toàn hỗn loạn. Trong thành hơn 10 vạn quân đội mấy ngày nay vốn là bị khiến cho thể xác tinh thần đều mệt, hiện tại lại bị đại hỏa một đốt, tất cả đều nhịn không nổi. Bất luận là ai, người hay là ngựa, tất cả đều chen chúc mà ra, đại hống đại khiếu loạn cả một đoàn. Hỏa hoạn, mau trốn a! Hán quân giết vào thành, mau đào mạng a! Trong ngọn lửa, có người thất kinh kêu to, hỗn loạn hướng thành bắc đào mệnh. Cũng có người gìm ngựa cầm đao đứng tại đầu đường ngăn trở đào binh, chửi ầm lên, vội cái gì? Các ngươi binh khí trong tay là lấy ra nhìn sao? Hán quân đánh tới, trở về cùng bọn hắn làm a? Đều không cho phép trốn, tìm đồ dập lửa. Nhưng mà căn bản ngăn không được. Gió trợ thế lửa, lửa mượn sức gió, lít nha lít nhít hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, bất vi thành bên trong lửa kia là càng đốt càng lớn, rất nhanh liền một cái biển lửa. Không bao lâu, không còn có người nghĩ đến cứu hỏa, tất cả mọi người hướng thành nam phương hướng đào mệnh. Đại hỏa trung tiên, đốt sáng lên nửa cái bầu trời, ngay cả đồng vụ đều bị đuổi tàn ra. Cả đệ phi bọn người quay đầu trông thấy cháy hừng hực bất vi thành, may mắn chính mình chạy nhanh. Bất quá bọn hắn mấy cái xông ra thành đi, người phía sau liền gặp hai bạn. Cửa thành cứ như vậy lớn, mong muốn ra ngoài nào có dễ dàng như vậy. Không có mất một lúc, thành nam trong môn liền chắn đầy người, tất cả mọi người mong muốn ra khỏi thành, tất cả đều hướng cửa thành trong động chén phá đầu, kết quả chính là tất cả mọi người không ra thành. Người càng ngày càng nhiều, lửa càng đốt càng gần, trong lúc nhất thời, tiếng mắng chửi, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Có người vì ra khỏi thành, âm thầm động dao đâm người, cảm thấy đem phía trước chắn đường giết liền không có người ngăn trở hắn ra khỏi thành, nhưng lại không biết tại hắn người phía sau xem ra, hắn cũng là chắn đường người một trong, rất nhanh cũng liền chịu đau. Có người động đao, cảnh tượng liền càng thêm hỗn loạn, mất khống chế, mặt đất thi thể nhiều hơn, mong muốn ra khỏi thành lại biến khó hơn. Cũng có người cái khó lo cái khôn, hướng trên tường thành đi, chuẩn bị nhảy tường thành ra ngoài. Nhưng mà, rất nhiều người mới xông lên tường thành, càng khủng bố hơn cùng tuyệt vọng một màn xuất hiện. Cuồn phong thổi tới, sóng nhiệt trùng thiên. Ánh lửa càng ngày càng sáng. Chỉ thấy hỏa long vậy mà vòng quanh tường thành, vậy mà từ phía sau đuổi theo tới. Giống. Đám người tựa hồ nghe thấy hỏa long đang gầm hét, nhao nhao quay đầu nhìn lại, trong con người tất cả đều chiếu ra hỏa long lăn lộn giữ tận thân thể. Cái kia chính là vô số cây cối, hỏa cầu tạo thành một đầu hỏa long, dán tường thành theo gió lăn lộn. Loan thoáng có thể trông thấy một chút phát sáng phủ chú tại hỏa diễm bên trong lấp lóe, nhường cây cối, hỏa cầu hội tụ thành hình. Bất quá nói là hỏa long có lẽ quá mức cụ tượng, một màn này ngược lại càng là đất đá trôi loại hình thái đó, có lẽ có thể xưng là một hỏa lưu. Tóm lại, một đoàn to lớn hỏa diễm trường long dọc theo tường thành theo gió lan tới. Một chút nguyên bản ngay tại trên tường thành binh sĩ bị thét chói hai vang lên mà mệnh. Bất quá rất nhanh liền bị hỏa long đuổi kịp, tại trên tường thành bên cạnh bốc cháy lên, hóa thành hỏa nhân, trở thành hỏa long một bộ phận. Cũng có binh sĩ mắt thấy muốn bị nhóm lửa, nhao nhao liền từ trên tường hướng thành nội nhảy. Nhưng hỏa long tốc độ quá nhanh, lại mượn cuồng phong trợ uy, đa số binh sĩ căn bản trốn không thoát, rất nhanh liền trở thành hỏa long một bộ phận, thi thể tại hỏa diễm bên trong bay múa, thiêu đốt. Mắt thấy một màn này, các binh sĩ lại là sợ hãi lại là tuyệt vọng. Gan lớn trực tiếp xông lên tường thành liền hướng hạ nhảy, hy vọng tại hỏa long đến trước đó chạy trốn tới khu vực an toàn, nhát gan ngược lại là lui về trong thành, mong muốn trong thành tìm địa phương tránh né. Chỉ là hiện tại cả tòa bất vi thành không chỉ có bốc cháy lên, bầu trời còn tại hạ hỏa vũ, càng ngày càng nhiều địa phương hóa thành một cái biển lửa, nào có chỗ trốn. Vô số binh sĩ kinh hãi, tuyệt vọng, tiếng khóc tiếng kêu xông thẳng tới chân trời. Có thể tưởng tượng, không bao lâu, cái này hơn 10 vạn người muốn bị vòng tại cái này bất vi thành bên trong đốt sống chết tươi. Nhưng mà, ngay tại các binh sĩ lúc tuyệt vọng, kỳ tích đã xảy ra. Kia hỏa long cũng không có hướng nam thành cửa xông lại, nó tại cách đó không xa vậy mà quỷ dị quay đầu. Nương theo lấy lửa âm thanh, long âm, tại vô số binh sĩ ánh mắt kinh sợ hạ, to lớn hỏa long một cái long sĩ đầu, hướng phương tây chuyển đi. Rầm rầm. Hỏa long chuyển hướng, thân thể khổng lồ ma sát tường thành, cả tòa thành trì đều đang chấn động. Sống sót sau tai nạn, các binh sĩ ngây ra như phỗng, còn không có từ tử vong lôi kéo bên trong chậm qua thần, thậm chí hỏa tinh rơi xuống đều quên tránh né. Sau đó mọi người mới phát hiện càng thêm một màn kinh khủng. Kia hỏa long cũng không phải vô duyên vô cớ quay đầu, mà là tại phía tây, nồng vụ lăn lộn bên trong, một đầu dài trăm thước tiền sử cự mãng tại giữ tận vun lười rắn. Là Quý Dương đại quân mang tới đầu kia kính mắt vương xà. Hỏa long lại là hướng phía kia cự xà sông tới giết. Hô. Trong thành binh sĩ nhẹ nhàng thở ra, sau đó, lần nữa ngao ngao kêu, không muốn mạng hướng ngoài thành sông, ai cũng không nguyện ý ở trong thành chờ chết. Ừm. Lúc này, cự mãng đỉnh đầu, Tạ Cẩy gạ cho mày, rung động trong lòng. Hắn muốn cho rằng đây chính là gió đem thiêu đốt lên tuổi chồng thổi vào Bất Vi thành, cùng lắm thì đem Bất Vi thành đốt mà thôi. Hắn mang lấy cự xà ở bên cạnh xem kịch, quan sát tình huống, ai biết, kia hỏa long vậy mà như có linh trí, lại còn sẽ chuyển biến. Làm sao có thể? Tạ Cẩy gạ trừng to mắt, trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá sau đó hắn liền phát hiện mánh khỏe. Hỏa long ngọn lửa trên người bên trong, lít nha lít nhít có không ít phù văn đang lóe lên qua mang, những phù văn này đem tiêu đốt lên cây cối cùng hỏa cầu hội tụ vào một chỗ, hình thành một đầu cự long hình dạng, cũng khống chế toàn bộ hỏa long hành động. Đây chính là đại hán thuật pháp sao? Vậy mà như thế thần kỳ. Tạ Cẩy gạ trừng to mắt, không thể tin được, tại Quý Dương, hô phong hoán vũ thuật pháp cũng không phải là không có. Nhưng xa không có trước mắt loại này khống chế hỏa long thuật pháp tới thần kỳ như vậy. Bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là khống chế cự mãng loại này thần tính vật sống mà thôi, trước mắt loại này hỏa long kia là chỉ có thần mới có thể làm được chuyện. Chỉ là hiện tại không có thời gian cho Tạ Cẩy gạ suy nghĩ nhiều, hỏa long tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới trước mắt. Mau rút lui. Tạ Cẩy gạ không có suy nghĩ nhiều, lập tức kêu to, hắn cũng không muốn cùng loại này không biết kinh khủng tác chiến. Cự xa có linh, tự nhiên cũng sẽ không cùng hỏa long này nảy bính. Nó cho dù là không có đầu óc cũng có thể nhìn ra, chỉ cần những cái kia gỗ, hỏa cầu thiêu đốt hầu như không còn, hỏa long này có thể không chiến tự tan. Không chờ Tạ Cẩy gạ hạ lệnh, cự xà đã rút lui về sau, mong muốn tránh né. Cùng một thời gian, nơi xa trên núi, Gia Cát Lượng trong con ngươi dường như cũng bốc cháy lên hỏa diễm, trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên dậm chân một cái, cấp cấp như luật lệ. Chương 881, thủy hỏa lượng trọng thiên chương 881, thủy hỏa lượng trọng thiên Gia Cát Lượng thiêu hủy một lá bùa, đã thấy phù văn lấp lóe, bay thẳng tiến hỏa diễm bên trong. Sau đó, hỏa long bên trong vô số phù văn cũng đi theo lấp lóe. Giống. Bất Vi thành bên ngoài, cự long gào thét, đương theo lấy một hồi của phòng, gia tốc hướng cự xà bổ nhào qua. Hỏa long chưa tới, sóng nhiệt tới trước, ngay cả mặt đất cỏ xanh cũng không kiên trì nổi, bốc cháy lên. Cút. Tạ Cẩy gạ không nghĩ tới hỏa long tới nhanh như vậy, nhìn thấy hỏa diễm bên trong những cái kia lấp lóe phù văn, hắn nhịn không được, hét lớn một tiếng, toàn lực một đao chém tới. Trong chốc lát, đao quang lập lòe, như liệt nhật lên không, cùng hỏa diễm cự long phát ra quang mang kêu gọi kết nối với nhau, phương viên vài dặm giống như ban ngày. Ầm ầm. Đao quang tùy tiện liền chạm tiến trong ngọn lửa, đem hỏa long tất cả là hai, chặt đứt long đầu. Tạ Cẩy gạ đại hỉ, nhưng còn chưa kịp lộ ra nụ cười, đã thấy cuồng phong thổi qua, hỏa diễm trong nháy mắt lại dính liền cùng một chỗ, vẫn như cũ tiếp tục nào tới. Lửa vô thường hình. Hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì, không dập tắt lửa nguyên, dùng đao làm sao có thể chặt đứt hỏa diễm đâu? Không chỉ là đao chém không đứt, chỉ sợ công kích của hắn cũng không thể đem đầu này hỏa long như thế nào, cái này không phải là hắn cường hạng. Hoàng bét. Vừa nghĩ đến đây, Tạ Cẩy gạ kinh hãi, không chút do dự trực tiếp hướng đầu rắn phía dưới này đi. Ngay tại hắn nhảy xuống đầu rắn một cái chớp mắt, cự xà giữ tợn gào hét, hỏa long trong nháy mắt nhào trúng đầu rắn, đụng vào nhau. Xì xì thử. Cùng phong bên trong sóng lửa, cự xà tiếng gào thét vang vọng đất trời, hết sức khiến người. Hình ảnh kia quá rung động. Trong màn đêm, trong ngọn lửa, kinh khủng tiền sử kính mắt vương xà cùng to lớn hỏa long phủ đầu chạm vào nhau, phát ra chấn thiên oanh minh. Hỏa long trong nháy mắt nổ tung, như một đóa sáng chói hỏa diễm bổ công anh nở rộ, tại trong màn đêm kịch liệt nở rộ, hỏa diễm bày ra, phương viên vài dặm hạ lên một trận chói lọi hỏa vũ. Mà cự xà đầu rắn mắt trần có thể thấy biến thành đen, cũng không biết là đốt hắc vẫn là đụng vào những cái kia gỗ bị nhuộm đen. Nhưng trong không khí dường như nhiều một cố đồ nướng ra thịt hương vị. Xì xì thử. Cự xà đụng bạo hỏa long, phát ra âm thanh khủng bố, cũng không biết là đau nhức vẫn là giận. To lớn thân rắn tại mặt đất lăn lộn, áp đảo vô số cây cối, ép diệt rất nhiều hỏa diễm, từ xa nhìn lại, giống như là kinh khủng xúc tu chạm vật trong bóng đêm cuộn mình dãy rủa, hình tượng cực kỳ kinh người. Bất quá cái này hiển nhiên vẫn chưa hết. Hỏa long mặc dù bị đụng bạo, nhưng đầy đất khắp nơi đều tán lạc thiêu đốt lên cây cối cùng hỏa cầu. Đồng thời, Gia Cát Lượng tiếp tục thi triển thuật pháp, niệm động chân luôn, hắn tước đạp thất tinh, kiếm hỏa bắt quái, lại là mấy lá bùa đốt qua. Rầm rầm rầm. Trong cuồng phong, phù văn lấp lóe, còn lại những cái kia thiêu đốt lên gỗ cùng hỏa cầu dường như nhận lực lượng nào đó khống chế, lần nữa lăn đến cùng một chỗ, hình thành một đầu nhỏ một vòng hỏa long, lần nữa hướng cự xà nhào tới. Cự xà phẫn nộ, nó chưa bao giờ bị thua thiệt như vậy, lúc này gặp tới nhỏ một vòng hỏa long ngóc đầu trở lại, lập tức đứng thẳng người lên. Nó nửa người trên cháy đen, da rắn bên trên còn bốc lên máu, đẫm máu độc nhãn nhìn qua giống như một đầu nửa hư thối xà yêu, mở ra huyết buồn đại khẩu, đột nhiên lại xuống tới, lần nữa cùng hỏa long đụng đầu. Ầm ầm, lại là một tiếng oanh minh, dưới bầu trời đêm lần nữa nở rộ mở một đóa to lớn pháo hoa, sáng chói mà trắng lệ. Tất cả mọi người bị một màn này hấp dẫn, hoặc sợ hai thán phục tại pháo hoa trắng lệ, hoặc là chấn kinh tại thuật pháp kinh khủng, cự xà ngang ngược. Lưu Nghị cũng ở phía xa nhìn xem một màn này. Ngoại trừ cự xà cùng hỏa long lưỡng bại câu thương, hiện tại toàn bộ Bất Vi thành đã một cái biển lửa, trong thành kêu thảm không ngừng, bất quá đã so vừa bắt đầu yếu đi rất nhiều. Hỏa long muốn hỏng mất. Lưu Nghị nhìn về phía hỏa long cùng cự xà chiến trường, sau đó con ngươi ngưng tụ, hạ lệnh, truyền lệnh bản thống, công kích. Đây, truyền lệnh quan vung lên lệnh kỳ, phong hỏa lang yên, ra lệnh cho người chuyển nhân thẳng hướng bắc đi. Bất Vi phương bắc sông lớn trên đê, bàng thống đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, cũng đứng xa xa nhìn Bất Vi thành phương hướng hỏa hoa nở rộ, tâm tình khuấy động. Mệnh lệnh truyền đến, hắn lập tức tinh thần phấn chấn, thở sâu. Rốt cục đến phiên ta ra sân sao? Hắn trong con ngươi bắn ra tinh quang, cước đạp thất tinh, tay kết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Trước phun ra một ngụm tinh huyết tại người giấy bên trên, sau đó chống giống hỏa chú, vỡ đê đổ nước, chuẩn bị sẵn sàng. Vàng thống ra lệnh một tiếng, sớm có binh sĩ hoanh mở lớn đê. Nước sông này đã bị chặn đường mấy ngày, đã sớm xúc đầy đủ thủy thế, lớn đê mở, trong nháy mắt chính là dậy sóng hồng thủy lao xuống du, cấp cấp như luật lệ. Vàng thống đem lá bùa vùng vào trong nước sông, sau đó toàn thân nở rộ u quang, trong tay pháp kiếm đối với nước sông một chỉ, tật. Đã thấy, phù quang lấp lóe, những cái kia người giấy tất cả đều sống lại, lao nhanh hồng thủy cũng tại phù quang lấp lóe bên trong hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một đầu to lớn thủy long, thế không thể đỡ hướng bất vi thành phóng đi. Ầm ầm, đại địa chấn động, giữa thiên địa tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức. Không lâu, thủy long cũng đã vọt tới bất vi thành bên ngoài. Thủy long không tới, tới trước một cố khí lạnh, không khí đều biến nhẹ nhàng khoan khoái lên. Lúc này, bất vi thành bên trong hỏa diễm trung thiên, bất quá trên tường thành không có cái gì có thể đốt bật. Ngược lại là có không ít người trốn ở trên tường thành sống một mạng. Chỉ là dù vậy, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, người còn sống sót cũng mười phần khó chịu, nhìn thấy nơi xa vọt tới hỏa long, bọn hắn không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là hoan hô lên. Nhìn, nước, là nước. Nước đây, chúng ta được cứu. Quá tốt rồi, ha ha ha, trời không diệt ta. Rất nhiều người lộ ra nụ cười, chuẩn bị nhường hồng thủy tới mãnh liệt hơn một chút. Cũng không ít người chuẩn bị mở cửa thành ra, nhường nước tràn vào bất vi thành, nhiều ít có thể đem trong thành lửa cho diệt đi, dạng này còn có thể sống lâu không ít người. Nhưng mà, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, to lớn thủy long căn bản không có tới gần bất vi thành, mà là xa xa liền chuyển hướng, hướng thành tây phương hướng phóng đi. Tình huống như thế nào? Vì cái gì nước này không hướng chỗ thấp lưu, vậy mà chuyển biến? Nước này vậy mà lại đi lên? Là ta hoa mắt sao? Bất vi thành bên trên, những binh lính kia tất cả đều sợ ngây người, từng người trợn to hai mắt, trong mắt đều muốn rơi ra đến. Bọn hắn há to mồm, đầu cứng ngắt theo thủy long xu thế di động, đưa mắt nhìn thủy long vượt thành mà đi, vừa rồi có nhiều chờ mong, hiện tại liền có nhiều thất vọng. Tất cả mọi người đầu óc đều làm ngộng, hoàn toàn không rõ cuối cùng là vì sao. Nước làm sao lại hướng chỗ cao chảy đâu? Cùng lúc đó, hán quân trong doanh địa, Lưu Nghị cũng nhìn thấy đầu kia thủy long hướng cự xà phương hướng phóng đi. Mà lúc này, hỏa long đã bị cự xà đụng nát đến không sai biệt lắm, lại không có thể một lần nữa hội tụ thành hình. Hán quăng lên thần binh hồng anh thương, trở mình lên ngựa, vung tay lên, đối sau lưng mười mấy vạn đại quân nghiêm nghị nói rằng: "Các tướng sĩ, hôm nay Nam An phản quân cùng Quý Xương quân đội, một cái cũng không thể thả đi, không muốn sống, cấu kết ngoại tộc cùng tội, phạm ta đại hán, xa đâu cũng giết, giết chết bất luận tội." Trong quân doanh mấy vạn đại quân đã sớm chờ xuất phát, ngay cả thụ thương lữ bố đều đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng một chỗ giống to: "Phạm ta đại hán, xa đâu cũng giết, giết chết bất luận tội." Vạn quân gào thét, Lưu Nghị hài lòng quay đầu nhìn về phía bất vi thành phương hướng, một ngựa đi đầu, bay thẳng mà ra. Toàn quân xuất kích. Mấy vạn hán quân gào thét, giống như là thủy triều xông ra, đi theo thủy long hướng bất vi thành phóng đi. Chương 882, chạm rắn. Chương 882, chạm rắn. Da rắn cơ hồ khắp nơi bốc khói, đứng tại cự xà bên cạnh, người được không phải bình thường loại kia mùi tanh, mà là một cô không nói ra được thịt nướng kỳ hương. Mặt đất khắp nơi đều tán lạc hỏa diễm, bất quá đã thành tinh tinh chi hỏa, sắp dập tắt. Tạ Cẩy Gạ từ đằng xa đi tới, sắc mặt tái xanh. Tiến vào hán địa chi sau, lần thứ nhất gặp thảm như vậy nặng thất bại, lần thứ nhất hắn ý thức được, cái này đại hán hoàn toàn chính xác không phải cái gì quả hờm mềm. Tuy nói võ tướng chiến lược không được, nhưng cũng không phải không còn gì khác. Mấu chốt nhất là, xà vương vậy mà cũng bị thương nặng, toàn thân cao thấp đều bị liệt diễm thiêu đốt, nhìn bị thương không nhẹ. Hắn đi đến cự xà bên người, lập tức ngửi được mùi thơm kỳ dị, không tự chủ liền chảy nước dãi, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Bất quá đây chính là xà vương, không phải hắn có thể nghĩ lung tung. Tạ Cẩy Gạ khống chế lại bắt một mảnh thịt rắn nếm thử xúc động, lộ ra thần sắc quan tâm ngẩng đầu hướng cự xà nhìn lại, khẩn trương hỏi: "Không có sao chứ?" Cự xà thân thể đều không muốn động đậy một chút, phàm là động một chút, đã cảm thấy toàn thân cao thấp không có một chỗ địa phương không tại đau. Xì xì thử. Nó còn sót lại cái kia trong con ngươi lóe ra dữ tợn quan mang, không nói ra được phẫn nộ cùng sát ý giờ này phút này, cái này cự mãng hận không thể đem toàn bộ đại hán sinh linh toàn bộ ăn hết. Nhưng nó lúc này vết thương trên người, trong ngắn hạn sợ là không thể chinh chiến. Đừng nói chinh chiến, nó hiện tại liền cũng không muốn nhúc nhích một chút. Chiến binh a, chờ vương tử đại quân đến, lại báo mối thù ngày hôm nay. Tạ Cẩy Gạ nhìn bốn phía một cái, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía bất vi thành. Lúc này, bất vi thành lang yên cuồn cuộn, ánh lửa chưa diệt, trong thành tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nhưng tiếng khóc càng đậm, không cần đi hỏi đều có thể đoán được, trong thành gần 20 vạn đại quân chỉ sợ đã còn thừa không có mấy. Tạ Cẩy Gạ cũng không quan tâm những cái kia hán triều phản quân cùng Nam Man binh chết sống, thậm chí ngay cả đệ phỉ na còn thừa không có mấy Quý Xương quân đội cũng không muốn quản, hắn hiện tại liền muốn chiến binh. Cự mạng nhẫn đau động đậy thân thể, chuẩn bị đi trước một bước. Nhưng mà cũng đúng vào lúc này, trong không khí truyền đến một cỗ không nói ra được ý lạnh, cự mạng cùng Tạ Cẩy Gạ đồng thời ánh mắt biến đổi, cùng nhau tâm thần run rẩy, quay đầu hướng phương bắc nhìn lại, sau đó tất cả đều sù lông. Cái gì? Trước đó đến cái hỏa long còn chưa tính, hiện tại lại là cái gì? Cách đó không xa, một đầu to lớn thủy long đang hướng bọn hắn bên này xông lại. Âm âm hồng thủy âm thanh chấn động màng nhĩ, hồng thủy tình thế xa xa muốn so hỏa long càng thêm dọa người, cũng càng khủng bố hơn, mặt đất đều đang run rẩy. Mấu chốt là, thủy long phía trên dường như có cái gì vật kỳ quái. Tạ Cẩy Gạ trừng to mắt, sau đó lông tơ đứa ra. Người giấy, lại là những cái kia người giấy. Những này người giấy xách theo giấy đao theo sóng nước chập trùng, nguyên một đám giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, từng đôi quỷ dị uốn lượn mắt nhỏ con ngươi tất cả đều nhìn chằm chằm Tạ Cẩy Gạ cùng tự xa. Loại cảm giác này để cho người ta phảng phất tại âm phủ bị lệ quỷ vây xem, không nói ra được tim đập nhanh. Không xong đúng không? Tạ Cẩy Gạ giận không kìm được, xách theo đại đao chính là xa xa một đao hướng Thủy Long bộ tới. Hắn cũng không có bao nhiêu tổn thất, thực lực vẫn như cũ, toàn lực bộc phát một kích không thể bảo là không mạnh. Dưới bầu trời đêm như có một vòng liệt nhật dâng lên, đao quang sáng chói, phủ đầu bổ trúng Thủy Long. Chỉ nghe tiếng oanh minh vang, trăm trượng đao quang ầm vang chém vào long đầu bên trong, mắt trần có thể thấy, Thủy Long bị ở trong chém nước. Nhưng, làm đao quang bổ nước vào long chi sau, rất nhanh, Thủy Long lại tự động hợp hai làm một. Thủy Long vẫn như cũ mãnh liệt hướng cái phương hướng này xung lại. Thủy vô thường thế, Tạ Cẩy Gạ tức giận đến phát run, công kích của hắn vậy mà lại vô dụng. Hắn hoàn toàn không có đối phó Thủy Long thủ đoạn. Rút lui, không có chút gì do dự, Tạ Cẩy Gạ trực tiếp về sau bay bọn, nhanh chóng bỏ chạy. Cự Mãng cũng không muốn cùng Thủy Long giết nhau, hơn nữa nước này lòng tốc độ muốn so hỏa lòng chậm không ít, dựa theo đạo lý tới nói, Thủy Long căn bản đuổi không kịp nó. Nhưng mà Cự Mãng mới trốn không bao xa liền phát hiện không hợp lý. Trên người nó quá đau, toàn thân da thịt đều giống như bị nung chín, chạy trốn lên, làn da mỗi động một cái, liền kéo tới toàn thân đều đau, rất nhiều nơi thậm chí có nửa chín da thịt bị lẻ mề, từng khối rơi xuống. Nướng chín da thịt rơi xuống, lộ ra bên trong tươi non thịt rắn, bị róc thịt cọ một chút, càng đau. Xì xì thử. Cự Mãng chưa bao giờ từng có dạng này phẫn nộ qua, hoàn toàn không cách nào tăng tốc, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Nó dứt khoát dừng lại, quay người đứng thẳng người lên, trực diện Thủy Long. Đáng chết. Tạ Cẩy Gạ chạy đi không bao xa liền chú ý tới sau lưng tình huống, lập tức cũng ngừng lại. Hắn cũng là mong muốn rút đi, nhưng là Xà Vương không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu là Xà Vương hao tổn tại đây, hắn cũng không cần trở về, Vương tử tất nhiên sẽ đem hắn mệnh lấy ra tế điện Xà Vương. Vâng. Đúng vào lúc này, Xà Vương đã cùng Cự Mãng đụng vào nhau. Cái gì? Nhưng Tạ Cẩy Gạ không có nghĩ tới là, lần này lại là Xà Vương nổ. Cùng Thủy Long chạm vào nhau, Thủy Long bộc phát bọt nước, không có hơn phân nửa lòng đầu. Nhưng Cự Mãng không có từ Thủy Long bên trong xuyên thẳng mà qua, Thủy Long liên miên bất tuyệt, thế lớn vô cùng. Ngược lại là đem cự xà đâm đến bay ngược trở về, to lớn thân rắn đâm vào đằng sau một trong rừng cây nhỏ, đè sập một mảnh cây cối. Cái này có thể đâm đến không nhẹ. Hỏa diễm có thể tùy tiện xuyên qua, đụng nước lại là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, Cự Mãng bị phản chấn không nói, bay ngược trở về lại bị nhánh cây cào phá, trên người ra thịt khối lớn rơi xuống. Càng kinh khủng chính là, những cái kia người giấy vậy mà theo cái này ba chạm bọn tới Cự Mãng trên thân, nguyên một đám lấp loé qua màn, vung lên giấy đao, chuyên môn hướng cự xà da miệng thịt mềm cùng bị thương nặng địa phương chặt. Chỉ chốc lát sau, cự xà trên thân lại là máu me đồng địa, khắp nơi đều là vết đao. Cự xà đau đến ngao ngao gọi, thân thể tại trong rừng cây lăn lộn, càng lăn càng đau nhức, mặt đất đều bị máu rắn nhuộm đỏ. Nó nhịn không được, cuối cùng đứng thẳng người lên, gào thét bộc phát. Chỉ nghe một tiếng xì xì thử thét lên, cự xà trên thân chấn động ra cường đại sát khí. Bèn, sát khí xông ra, cuồng phong cuốn lên, những cái kia đính vào cự xà trên người người giấy tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, trên không trung nát bấy. Ngay tiếp theo, không ít chín mồi da rắn cùng thịt rắn cũng đi theo bay ra, đau đến cự xà ngửa đầu thét dài. Mà lúc này, kia Thủy Long lại trùng sát đi lên, chủ động hướng phía cự xà đánh tới. Đáng chết a. Mắt thấy một màn này, Tạ Cẩy Gạ gấp đến độ lửa thiêu mông, tại nguyên chỗ trực nhảy, lại không có nửa điểm biện pháp, hắn căn bản giúp không được gì. Bất quá rất nhanh, Tạ Cẩy Gạ kịp phản ứng. Cái này nhất định là người Hán thuật pháp, có này Thủy Long, tất có người Hán tại một nơi nào đó thi thuật khống chế, chỉ cần giết kia thi thuật người Hán, tối nay liền có thể thuận lợi rút đi, nếu không. Hắn không dám suy nghĩ, lập tức dục ngựa quay đầu về 1000 Quý Dương viện quân hét lớn, "Quý Dương dũng sĩ, tối nay chúng ta muốn liều mạng, vô luận như thế nào muốn tìm tới người Hán thi thuật địa phương, đem thi thuật giả giết chết, nếu không chúng ta muôn lần chết khó mà thoát tội." Nghe tướng quân chi lệnh, 1000 Quý Dương viện quân cùng kêu lên kêu to, mỗi cái đều rút ra chiến đao. Tạ Cẩy Gạ thở sâu, nhìn về phía kia Thủy Long, hắn cảm thấy dọc theo Thủy Long mà lên, nhất định có thể ở đầu nguồn tìm tới thi thuật giả. "Đi!" Hắn hét dài một tiếng, liền dục ngựa mà ra, mang theo 1000 Quý Dương quân sĩ hướng phía bắc đánh tới. Nhưng mà, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại Tạ Cẩy Gạ chuẩn bị mang binh phóng tới đê thời điểm, một vệt kim quang đột nhiên từ Cự Mãng cách đó không xa thoáng hiện mà lên, khí tức cường đại ầm vang một phát, giữa thiên địa không khí đều dường như mà chạy. Thiên Hạ Vô Song hét dài một tiếng, Tạ Cẩy Gạ đột nhiên quay đầu, vừa vặn trông thấy Lữ Bố cầm trong tay phương thiên hỏa kích hướng cự xà chém tới. Đồng thời, khí tức cường đại ầm vang bạo khởi, còn có mấy đạo thân ảnh cũng cùng nhau trùng sát đi ra, hướng phía cự xà phát động công kích. Sắp xuất hiện quân tây, máu tươi cắt vàng, Thái Ức Tam Tài Thương, Lưu Nghị, Hoa Hùng, Mã Siêu mấy người cũng đồng loạt ra tay. Thừa dịp cự xà bị Thủy Long lần nữa đụng bay trong nháy mắt, toàn lực bộc phát, thừa dịp nó bệnh đòi mạng hắn. Cự xà hoàn toàn không nghĩ tới đã có người mò được gần như vậy, còn thừa dịp nó trọng thương ra tay, nó hoàn toàn không kịp chống cự, còn sót lại xà nhãn bên trong đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không. Tại Tạ Cẩy Gạ càng thêm tuyệt vọng cùng sợ hãi tiếng gầm gừ bên trong, cự xà trực tiếp bị trúng đích, quang mang lướt qua, thân rắn bị chém làm hai đoạn. Ha ha ha. Lão tử đêm nay muốn ăn thịt rắn canh. Trong bóng tối, Lữ Bố tiếng cười càng không bị cản trở, bên ngoài mấy dặm đều có thể nghe thấy. Mà Lưu Nghị đã không kịp chờ đợi đưa tay, bởi vì cái này cự mãng thi thể vậy mà cũng phát sáng, có thể nhận. Chương 883, Nhặt thi xà vương, thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 883, Nhặt thi xà vương, thu hoạch ngoài ý muốn. Khí tức cường đại trên không trung xoay tròn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bay thẳng cửu tiêu. Lưu Nghị bọn người sau khi xuất phát, tại Bất Vi thành bên ngoài chia binh, đại bộ đội hướng Bất Vi thành tiêu diệt Dương Nghiệt, hắn cùng Lữ Bố bọn người lặng yên tới gần cự xà chiến trường, tìm tới cơ hội tập kích bất ngờ ra tay, đem cự xà chém giết. Cự mãng gây mất thân thể mặc dù chết, nhưng thần kinh còn đang phát huy tác dụng, hai đoạn thân thể tại mặt đất của mình lan lộn, máu tươi lưu tung tóe một chỗ. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Không chỉ là Lữ Bố, Hoa Hùng, Mã Siêu bọn người nhìn xem một màn này đều là một mặt đau lòng. Cái này rắn đều muốn thành tinh, cũng nhất định là quý xương thần thú, trên thân mỗi một giọt máu thịt đều là ghê gớm mà bối, vật đại bổ, kết quả là như thế lãng phí. Kia đầy đất rơi xuống nước máu rắn cùng thịt nát, thấy Lữ Bố đều muốn xông đi lên liền trong đất bùn bắt lại ăn. Lưu Nghị đưa tay vung lên, thân rắn bên trên quang mang biến mất không thấy gì nữa. Ngươi từ quý xương xả vương trên thi thể nhặt tới hoàng triều khí vận, sử dụng có thể đạt được hoàng triều khí vận 100, mời lựa chọn vứt bỏ hoặc là sử dụng. Cái gì? Lưu Nghị nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, thuộc tính, thậm chí là xả yêu tu luyện công pháp, nhưng nhìn tính vạn tính không nghĩ tới lại là hoàng triều khí vận. Một con rắn trên thân vậy mà có thể có hoàng triều khí vận, xả vương. Vẫn là nói, cái này cự xà chính là quý xương hoàng tộc huyết mạch. Ý tưởng này quá mức của quái, Lưu Nghị chính mình cũng không thể tiếp nhận. Nhưng hắn không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Mong muốn tỉnh lại thủy hoàng lưu lại 10 vạn tượng binh mã, cần đầy đủ hoàng triều khí vận. Nếu như bị buộc tới một bước kia, hắn còn không phải không đi giết Hán Hiến Đế nhặt thi. Hiện tại xem ra, Hán Hiến Đế có lẽ nhặt về một cái mạng. Ngay tại Lưu Nghị sử dụng hoàng triều khí vận thời điểm, Tạ Cẩy Gà rốt cục tỉnh táo lại. A a a. Hắn như tên điên đồng dạng gào thét, làm cá nhân trên người huyết sắc sát khí như lùng bân đồng dạng lan lộn, hóa thành một đầu to lớn xài lang hung tàn đứng ở giữa không trung, khí thế cường đại phát ra, lại để cho người ta kiềm chế tới không thể thở nổi. Tạ Cẩy Gà một đôi mắt huyết hồng, tại dưới bầu trời đêm lộ ra phá lệ yêu dị, kinh khí cường đại không che giấu chút nào bộc phát, cuốn lên cuộc phòng, thổi đến cắt bay đá chạy. Giết sạch bọn hắn. Hắn rất nhanh khóa chặt Lưu Nghị, sát khí trên người cũng ép không được, cuốn lên hàn phong hướng Lưu Nghị thổi qua đi. Sát khí những nơi đi qua, ngay cả cỏ cây trên bùn đất đều bị sát khí hàn ý ngưng kết ra từng tầng băng tinh. Tại Tạ Cẩy Gà sau lưng, 1000 quý xương viện quân cũng nổi giận, nguyên một đám rút vũ khí ra gào thét, cùng theo giống như là thủy triều hướng Lưu Nghị bọn người phóng đi. Lưu Nghị cười lạnh, đã sớm trở mình lên ngựa, giơ lên thần binh hồng ảnh thường, nhìn chằm chằm bọn tới 1000 quý xương viện quân, không nói hai lời, quay người liền rút lui. Dừng lại. Chơi phạt người Hán, có loại không được chạy, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Tạ Cẩy Gà ánh mắt đều muốn phun ra lửa, hắn liền sắc rắn thể đều mặc kệ, lãnh binh một mực đuổi theo Lưu Nghị mấy người phóng tới trong bóng tối. Lưu Nghị quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không đáp lời nói, chỉ là cười lạnh tiếp tục rút lui. Tại hắn phía trước cách đó không xa, nồng vụ cuộn, tựa như lấp kín tường mây lập ở trong thiên địa, một đoàn người vọt thẳng tiến trong mây mù, không thấy bóng dáng. Truy, hôm nay không phải hắn chết, chính là ta chết. Tạ Cẩy Gà đã sớm mất lý trí, hiện tại hắn liền muốn chém giết Hán quân là xả vương báo thù, không cần suy nghĩ, trực tiếp lãnh binh truy vào trong mây mù. Chỉ thấy mây mù lan lộn, hai đội nhân mã dường như bị nồng vụ thôn phệ, hoàn toàn biến mất. Cũng liền lúc này, cách đó không xa, cả đệ phỉ cùng Mạnh Hoạch, Chu Bao, Cao Định bọn người mang theo 2000 tàn binh cũng chạy tới nơi này. Nhìn thấy cắt thành hai đoạn sát rắn, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, tê cả da đầu. Cả đệ phỉ thậm chí rút chính mình một bạt hai, dường như không tin nhìn thấy trước mắt. Người hắn vậy mà giết xà vương. Cái này, cái này, cái này. Vương tử sợ là muốn đại khai sát giới. Cả đệ phỉ toàn thân run rẩy, bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Xà vương này thế nhưng là quý xương vương tử tỉ mỉ bồi dưỡng thần thú, cứ thế mà chết đi. Hắn vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút đều có thể cảm nhận được vương tử phẫn nộ. Sau đó, cả đệ phỉ ánh mắt nhìn về phía Tạ Cẩy Gà truy sát phương hướng, cắn răng một cái, nói, đi, đi trợ chiến. Vô luận như thế nào, trước cùng Tạ Cẩy Gà tướng quân tụ hợp lại nói. Mạnh Hoạch bọn người mong muốn phản đối, nhưng lại không dám, chỉ có thể đi theo cả đệ phỉ cùng một chỗ hướng kia đồng vụ vị trí tiến lên. Nhưng mà, bọn hắn mới tới gần, đồng nhiên, trong sương mù dày đặc, tiếng chống đại tác, sát khí trùng thiên, trong sương mù rất nhiều bó đuốc xuất hiện, sau đó chuyển đến chấn thiên tiếng giống. Tiếng giống bên trong, giữa thiên địa khí tức biến đổi, đồng nhiên biến không nói ra được kiểm chế cùng kinh khủng. Cả đệ phỉ chờ người vô ý thức ghìm chặt chiến mã nhìn lại, lúc này mới phát hiện, kia trong sương mù dày đặc lại có vô số Hán quân thân ảnh. Những này Hán quân dơ tinh kỳ, ở trong sương mù nhanh chóng biến hóa vị trí. Ngay cả kia đùng bần cũng đi theo bước lên xoay tròn, sát khí trùng thiên. Đồng thời, loan thoáng còn có thể nghe thấy từng đợt gáo thét cùng tiếng la giết từ đó truyền đến, tựa như là Tạ Cẩy Gà tại cuồng loạn chiến đấu. Cái loại cảm giác này khiến người ta run sợ, ngay cả cả đệ phỉ đều cảm thấy không ổn, quay đầu lại hỏi Mạnh Hoạch bọn người, nói, kia là chuyện gì xảy ra? Mạnh Hoạch một mặt ngộp bức, biểu thị không rõ ràng. Chu Bao lại nhanh chóng kịp phản ứng, hét lớn, đây là Hán quân chiến trận, uy lực vô tận, nếu như từ tử môn tiến vào trong trận, chính là chiến thần hạ phàm không chết cũng muốn lộ ra. Cái gì? Chiến trận? Ngươi hiểu sao? Cả đệ phỉ trong ánh mắt hiện lên một đạo ngưng trọng, hắn có thể cảm thấy phía trước truyền đến kinh khủng cảm giác áp bách, thậm chí có thể cảm thấy Tạ Cẩy Gà tình huống cũng không lạc quan. Chu Bao lập tức lúng túng, nói, từ khi triều ta võ đế về sau, Hán quân đã sớm quân bị lỏng, lâu sơ chiến trận, cũng chính là mấy năm này Trung Nguyên đại chiến, chư hầu tranh phong, mới lại đem chiến trận chi thuật nhặt lên. Đây đều là cổ lão trận pháp tinh hoa, ta không hiểu, chỉ biết là nếu như từ sai lầm phương vị tiến vào trong trận, chắc chắn sẽ có đi không về. Nói đến đây, Chu Bao cẩn thận nghĩ nghĩ, mới lại tiếp tục nói, hơn nữa, Tạ Cẩy Gà tướng quân bị Lưu Nghị đưa vào trong trận, nếu như ta không có đoán sai, kia nhất định là tử môn. Kể từ đó, tối nay Tạ Cẩy Gà tướng quân chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cả đệ phỉ mặt đều đen. Tạ Cẩy Gà giữ nhiều lành ít, vậy hắn chẳng phải là muốn một mình đối mặt vương tử phẫn nộ? Có biện pháp cứu hắn sao? Hắn nhìn chằm chằm phía trước đồng vụ quần quần Hán quân chiến trận, răng đều muốn cắn nát. Chu Bao lắc đầu, ta không hiểu chiến trận, không cách nào phá trận, căn bản không có cách nào cứu, hiện tại chỉ có thể dựa vào tạ cậy gạ tướng quân chính mình. Đáng chết. Cả đệ phỉ tức giận đến dậm chân, là chiến sĩ lui, hắn trong lúc nhất thời mười phần xoắn xuýt. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền không còn xoắn xuýt, lập tức có quyết đoán, tìm ngựa quay người quay đầu liền chạy. Mạnh Hoạch bọn người càng là so cả đệ phỉ nhanh hơn một bước, đã triệt thoái phía sau. Chỉ thấy mây mù lăn lộn chỗ, Lưu Nghị, Lữ Bố bọn người lánh binh bọn ra, thẳng hướng bên này giết tới. Giết, một tên cũng không để lại. Lưu Nghị một ngựa đi đầu, ánh mắt khóa chặt cả đệ phỉ, trước nhất cung dẫn tiễn, đem khóa chặt. Chương 884, trận trạm cả đệ phỉ. Chương 884, trận trạm cả đệ phỉ. Dưới tình thế cấp bách, cả đệ phỉ thể hiện ra hắn thiên phú kinh người, tìm chiến mã lao ra một cái S hình tẩu vị, nhường Mạnh Hoạch ngăn khuất phía sau hắn. Mạnh Hoạch cả kinh thất sắc, rất muốn trực tiếp đâm cả đệ phỉ một đao. Hắn cảm thấy sau lưng như có gai ở sau lưng, nào dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức tìm ngựa hướng một bên khác bỏ chạy. Cả đệ phỉ phản ứng không chậm, lập tức lại là một cái B hình tẩu vị, đem Chu Bao bảo hộ ở sau lưng. Một đạo hàn quang vạch phá bầu trời đêm, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu bắn tứ tung, Chu Bao bị một tiện bắn thủng, kim phi tiễn từ hắn phía sau lưng xuyên bảo, trước ngực xuyên ra, lưu lại một cái nắm đấm lớn lỗ máu. Ngươi! Chu Bao trừng to mắt, há to mồm muốn nói điều gì, cũng đã không có khí lực, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã sấp xuống ngựa. Một đám quân binh lập tức chim thú tản ra, cũng không tiếp tục thành đội hình, bốn phương tám hướng chạy trối chết. Lưu Nghị thuận tay nhặt Chu Bao thi thể, quả nhiên, xem như hắn tướng, Chu Bao rơi xuống còn kém quá xa. Người tử Chu Bao trên thi thể nhặt tới cao cấp lực lượng chi thuật, sử dụng có thể đạt được lực lượng 6000, mời lựa chọn vứt bỏ hoặc là sử dụng. Thường qua quý xương tướng quân ngon ngọt, hiện tại Chu Bao loại này rơi xuống tại Lưu Nghị trong mắt kia chỉ có thể coi là siêu cấp binh mà thôi. Thiện tay nhặt, hắn ngựa không dừng vó hướng cả đệ phỉ đuổi sát đi lên. Mà Lữ Bố bọn người thì là chia ra thẳng hướng những người khác. Cả đệ phỉ hồn đều muốn bay ra bên ngoài cơ thể. Trước đó một mực lo lắng chuyện biến thành sự thật, Lưu Nghị quả nhiên trong mắt chỉ có hắn, liều lĩnh hướng phía hắn truy sát đi lên. Hắn không dám quay đầu, chỉ điên cuồng quật chiến mã, hận không thể chính mình bay lên, khiến chiến mã đỏ mệnh. Nhưng sau lưng khí tức càng ngày càng gần. Trốn cái gì trốn? Lưu Nghị giục ngựa đuổi sát đi lên, nghiêm nghị quát, quý xương chiến tướng như thế không có loại sao? Tới cùng ta quyết nhất tử chiến. Mặc dù nghe không hiểu Lưu Nghị đang giống cái gì, nhưng cả đệ phỉ tê cả da đầu, căn bản không dám lên tiếng, chỉ quản hung hăng quật mông ngựa. Nhưng mà, sau lưng khí tức càng gần, hắn thậm chí đều có thể nghe thấy Lưu Nghị chiến mã tiếng hít thở, Lưu Nghị đã đuổi kịp hắn. Không xong đúng không? Ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy không thể trốn đi đâu được, cả đệ phi hét lớn một tiếng, quay đầu chính là một đao hướng Lưu Nghị chém tới. Bá, tại loại này ngươi chết ta sống trước mắt, cả đệ phi tự nhiên không giữ lại chút nào, đem hắn còn thừa không có mấy lực lượng tất cả đều phát ra đến. Đao quang như nửa tháng chi mang, dường như một vầng minh nguyệt trong bóng đêm dâng lên, thực lực quả thực không tầm thường, làm người chấn động cả hồn phách. Bất quá bây giờ điểm này, lực công kích tại Lưu Nghị trong mắt đã căn bản tính không được cái gì. Giết! Hắn hét lớn một tiếng, đã sớm chiến lược toàn bộ triển khai. Đầu tiên là thần hoàng luyện khí quyết, lại là thái ớt tam tài thương, chỉ thấy một chút hàn mang tới trước, sau đó thương ra như long. Cả đệ phỉ đao pháp tương đối bất phàm, trong tay chiến đao cũng không phải phàm phẩm. Cho dù là tinh thần suy yếu, thể lực chống đỡ hết nổi, thực lực cũng đủ để cùng trước kia Lữ Bố đại chiến 300 hiệp, làm sao Lưu Nghị đã sớm xưa đâu bằng nay. Bất luận là thuộc tính vẫn là công pháp hoặc là chiến kỹ đều càng thêm bất phàm, vừa ra tay, liền đem cả đệ phỉ áp chế. Thương ảnh bên trong, cả đệ phỉ đại đào nát, bị thần binh Hồng Anh thương đâm ra vô số cái đầu ngón tay lớn lỗ thủng. Toàn lực buộc phát Lưu Nghị tựa như chiến thần lâm phàm, trường thương trong tay thật sự cùng thương long đồng dạng kinh khủng, nhanh như thiểm điện, không gì không phá. A! Cả đệ phỉ một tiếng hét thảm, tay phải trong chớp mắt bị đâm trúng 9981 thương, toàn bộ cánh tay đều phát nổ. Một hiệp, thắng bại đã phân. Bất quá Lưu Nghị cũng không muốn tù binh, hắn căn bản không có đình chỉ. Mà cả đệ phỉ vừa sợ vừa giận, sợ hãi lần nữa dâng lên, coi như biết trốn không thoát, hắn cũng không chiến đấu liều chết, quay người lại muốn chạy trốn. Chỉ là loại tình huống này, liều chết còn có thể sống lâu một hồi, trốn. Không nói đến trốn không thoát, quay người lại chính là không môn mở rộng, như đợi làm thịt cừu non mặc người giết chóc. Chỉ nghe thổi phù một tiếng vang, Lưu Nghị một thương đâm ra, trực tiếp đâm xuyên cả đệ phỉ. Như lúa đâm đậu hũ, nhẹ nhàng một thương, chính là cái xuyên thủng. Ngươi! Ta cả đệ phỉ nhìn xem ngực lộ ra trường thương, vô tận tuyệt vọng, muốn nói điều gì, đã thấy Lưu Nghị trường thương co lại, máu tươi lập tức như suối phun báo tố ra. Hắn trùng điệp ngã xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Ngươi tử quý xương đại tướng cả đệ phỉ trên thi thể nhặt tới cao cấp toàn năng chi thuật, sử dụng có thể đạt được lực lượng nhanh nhẹn 6000, trí lực 300, mời lựa chọn vứt bỏ hoặc là sử dụng. Thuộc tính này coi như so Chu Bao mạnh hơn nhiều, Lưu Nghị hài lòng nhặt, toàn thân lập tức liền một hồi tẩy cân phạt tủy giống như sảng khoái chạy qua. Thuộc tính không giới hạn cao nhất, không thay đổi cao đến cũng phải thành thần. Lưu Nghị rất là hài lòng, nhìn thoáng qua cả đệ phỉ thi thể, cũng không có nhiều quan tâm, hiện tại thi thể này chính là một đống rác rưởi. Hắn tìm ngựa quay đầu, một đường đảo qua chiến trường, có thể nhặt thi thể đều phạm vi nhặt. Lữ Bố mấy người cũng đều thu binh trở về. Cả đệ phỉ đoạn đường này gần 2000 người, một hồi này thời gian 10 thành cũng liền chạy một thành, đa số bị loạn quân giết chết. Nhưng Mạnh Hoạch cháu trai kia chạy trốn, thật sự là kỳ quái, đuổi đến chính được tỉnh, thoáng chớp mắt đã không thấy tăm hơi, giống như bốc hơi như thế. Lữ Bố đi vào Lưu Nghị bên người, một mặt phiền muộn. Lưu Nghị cũng sửng sốt một chút. Mạnh Hoạch vậy mà có thể từ Lữ Bố truy kích hạ chạy trốn, cái này cũng quá cường hãn a. Bất quá nghĩ lại, lại bình thường trở lại. Mạnh Hoạch là ai? Gia hỏa này cũng không phải là hạ người bình thường, chỉ sợ tại dị thời không cái kia trong lịch sử, có thể bị Gia Cát Lượng 7 lần bắt 7 lần tha cũng không phải không có một chút đạo lý. Nói không chừng gia hỏa này tinh thông đảo mệnh kỹ năng, cho nên liền Lữ Bố đều có thể đem hắn cho mất dấu. Ném đi liền ném đi, coi như hắn mạng lớn, về sau lại tìm hắn để gây sự. Lưu Nghị cũng không để ý một cái mạnh hạch, bên kia trong chiến trận còn nuốt một con cá lớn cần xử lý. Đi, trở về đem kia cái gì tạ cậy gạ cho thu thập, một trận chiến này liền coi như là hoàn mỹ thu quan. Vung tay lên, Lưu Nghị liền giục ngựa trở về phóng đi. Đi ngang qua cự xà thi thể, Lữ Bố lao đi khỏe miệng nước bọn, hạ lệnh binh sĩ lưu lại, đem cự xà thi thể xử lý, chuẩn bị chịu giáng canh, sau đó mới đi theo Lưu Nghị xông về trong trận. Sớm tại ẩn nút tới gần cự xà thời điểm, Lưu Nghị liền nhường Giả Hủ mang theo 3 vạn quân đội bố trí ở chỗ này hạ tam tài lưỡng nghi trận, Giả Hủ xem như trong trận chủ tướng, khống chế trận pháp, sắp chết cửa đối diện phía nam. Trước đó Tạ Cẩy Gạ truy sát Lưu Nghị mà đến, bất chấp tất cả, trực tiếp liền một đầu tiến vào tử môn. Vừa mới bắt đầu tất cả thuận lợi, Tạ Cẩy Gạ thậm chí đều không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ coi là xông vào một đoàn nồng vụ khu vực. Kết quả vừa tiến vào bên trong, chỉ nghe thấy tiếng chống trận đại tác, tiếng la giết nổi lên một phía. Trong sương mù, loáng thoáng nhìn thấy tinh kỳ rêu dao, bóng người toán loạn. Hắn giật nảy cả mình, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất quá dù vậy, hắn cũng chỉ biết là chúng mai phục, căn bản không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn xưa nay chưa nghe nói qua đại hán chiến trận, càng không biết chiến trận này kinh khủng. Hắn thấy, liền xem như xông vào vạn quân trận bên trong lại như thế nào. Hắn Tạ Cẩy Gạ cũng không phải cái gì cả đệ phi chi lưu, chính là ngàn vạn hán quân cũng đừng hỏng vây khốn hắn. Lấy thực lực của hắn, tại hán quân loại này yếu ớt trong quân đội tiên là tới lui tự nhiên, chỉ cần hắn bằng lòng, tùy thời có thể trùng sát trở về. Không sai mà chớp mắt tiếp theo, Tạ Cẩy Gạ liền phát hiện chính mình bị nhốt rồi. Chương 885, đến phiên chúng ta chương 885, đến phiên chúng ta nồng vụ quần quận, không thấy bóng dáng, thậm chí liền Lưu Nghị đám người khí tức đều biến mất. Hắn chỉ có thể nhìn thấy sương mù, còn có loang thoáng chạy tới chạy lui động bóng người. Trừ cái đó ra, dường như lâm vào mang mang nhiên mênh mông vô bờ hỗn độn. Trời phạt hàn quân, hôm nay ta giết xuyên ngươi ngàn vạn quân mã, nhìn ngươi đi ra không ra. Tạ Cẩy Gạ gầm thét, sau đó chính là toàn lực một đao, hướng phía trước trong sương mù dày đặc chém tới. Oanh! Trong trượng đao khí như liệt nhật quang mang từ mây trong khe bắn ra, đem đầy trời nồng vụ đều cho chiếu sáng. Nồng vụ bị đánh mở, lan lộn, lộ ra trong sương mù quân đội. Nhưng rất nhanh, bị đánh mở địa phương lại bị nồng vụ bao phủ. Ầm ầm. Loan thoáng trông thấy trong sương mù quang mang nở rộ, truyền đến tiếng oanh minh, nhưng Tạ Cẩy Gạ lại rõ ràng cảm thấy không thích hợp. Hắn một đao kia, vậy mà không có thấy máu. Rõ ràng trông thấy phía trước có một nhóm lớn hán quân, vì cái gì một đao xuống dưới một cái đều không có chém chết. Tạ Cẩy Gạ giận dữ, lập tức xông về phía trước đi, sau đó, lớp kín to lớn thuẫn tường liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Chỉ thấy những này đại thuẫn bên trên ngân quang lấp lóe, có phủ văn đang nhảy nhót, thuẫn đằng sau Hán quân ngay tại có thứ tự tẩu bị. Chuyện gì xảy ra? Tạ Cẩy Gạ xác định vừa rồi hắn một đao chính là chém vào nơi này. Cho dù chỉ là đao khí cũng không phải những này hán quân có thể tiếp nhận, có thể tình huống trước mắt lại là hắn một đao không có một chút tác dụng nào. Làm sao có thể? Tạ Cẩy Gạ không tin, đưa tay lại là một đao hướng phía trước thuẫn tường chém tới. Thuẫn trận, hắn cũng không phải chưa thấy qua, nói thật, những này thuẫn tường còn không có quý dương thuẫn trận cao lớn. Bá. Đao quang như sáng chói dương quang chạm phá hắc ám, ầm vang rơi vào thuẫn tường bên trên. Giờ phút này, Tạ Cẩy Gạ sợ ngây người. Cái cầm đều cơ hồ rơi xuống đất, chỉ thấy hắn một đao chém tới, trên tấm chắn vậy mà toát ra một bạc phủ văn quang mang, vang một tiếng, một đao kia lại bị tùy tiện chặn lại. Có thể thấy rõ ràng, kia tấm chắn đều không có run run một chút, giống như hắn một đao kia chém vào trong biển rộng, không có tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Cái này, Tạ Cẩy Gạ trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn một đao kia mạnh bao nhiêu trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, liền một đao kia, đổi thành quý xương cường đại nhất thuẫn trận, cũng phải bị một đao chém ra một lỗ hổng. Nhưng mà, đại hán thuẫn trận vậy mà tùy tiện liền cho hắn chặn lại. Không phải nói đại hán vũ lực buông thả, sức chiến đấu so quý dương thấp một cái cấp bậc sao? Tạ Cẩy Gạ đôi mắt co rụt lại, vận chuyển chân khí, toàn thân nở rộ quang huy, quát to một tiếng, lại là một đao chém tới. Oanh! Đao quang sáng chói, ở trong sương mù nở rộ, chỉ thấy tất cả tấm chắn ngân quang lấp lóe, phù văn phun trào, tùy tiện lại chặn lại một đao kia. Lần này, Tạ Cẩy Gạ tựa hồ có chút minh bạch. Đây cũng không phải là đơn giản thoát trận, mà là một loại vô cùng huyền diệu thoát trận, hắn một đao kia chém đi xuống, cũng không phải là chém vào một mặt trên tấm chắn, mà là chém vào cái này tất cả hán quân thuẫn trận bên trên, lực lượng của hắn bị đánh bác, đến mức liền một chút bọt nước đều không có tóe lên đến. Hán quân lại có thần kỳ như thế thuẫn trận. Tạ Cẩy Gạ sợ ngây người, có dạng này thuẫn trận, chẳng phải là có thể quét ngang thiên hạ. Sợ là chỉ có mấy vạn đại quân cùng một chỗ công kích, mới có thể đem cái này thuẫn trận cho phá mất ta. Đây chính là ghê gớm tin tức, Tạ Cẩy Gạ lần thứ nhất minh bạch phương Đông thần bí cổ quốc hàm nghĩa. Cho dù những binh lính này cùng chiến tướng tại vũ lực bên trên yếu bọn hắn một đầu, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có kinh khủng địa phương. Hắn nâng lên đại đao, quay đầu nhìn thoáng qua, toàn quân trùng sát. 1000 quân đội theo ở phía sau, hắn thật cũng không sợ, lập tức mang theo quân đội công kích, hướng tuấn trận bên trên giết đi qua. Giết! Đi theo Tạ Cẩy Gạ 1000 quý xương quân đội còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ vùi đầu đi theo công kích. Ầm ầm. Tạ Cẩy Gạ trước đâm vào tuấn trận bên trên, lực lượng cường đại phản chấn kém chút bắt hắn cho bắn bay trở về. Hắn tranh thủ thời gian quay người, dọc theo tuấn trận xông về phía trước ra ngoài, lúc này mới tháo bỏ xuống không ít phản lực. Đồng thời, một bên sông, một bên đem đao ở trên khiên một đường chặn. Chỉ nghe tạp sát sát thanh âm, thuẫn trận nở rộ ngân quang, phù văn lấp lóe, Tạ Tẩy gạ đao ở phía trên chém ra hỏa hoa, nhưng lại không có thể gây tổn thương cho Thuẫn mảy may. Đằng sau Quý Sương quân đội đi theo xung kích, vẫn như cũ không thể đụng ra Thuẫn trận, chỉ có thể cũng dọc theo Thuẫn tường sông về phía trước. Giết! Thuẫn trận đằng sau, Hán quân cũng không phải ăn chay, một tiếng hò hét vang lên, từ Thuẫn trận khe hở bên trong đâm ra vô số trường thương trường mâu, không ngừng rút cắm. A! Lập tức những cái kia Quý Sương binh sĩ liền có người kêu thảm đi ra, bất ngờ không đề phòng bị Thuẫn trận bên trong đâm ra thương mâu xuyên thủng, máu vẩy tại chỗ. Tạ Tẩy gạ khỏe mắt chừng ngày, cái này Thuẫn trận quá mạnh, ít người không cách nào dung chuyển, còn như con nhím đồng dạng có thể đâm ra binh khí đả thương người. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền có trên trăm Quý Sương binh sĩ bị đâm chết, mang thương người càng nhiều. Hắn không thể không rời đi Thuẫn tường, tại trong sương mù dày đặc sông về phía trước đi. Hán quân Thuẫn trận 10 phần bị dị, không thể không phòng, tin tức này rất trọng yếu, nhất định phải nói cho vương tử biết được. Tạ Tẩy gạ tự nói cho mình một cái rút lui lý do. Không phải ta Tạ Tẩy gạ vô năng, mà là Hán quân cũng không phải là trong truyền thuyết yếu đuối như vậy, lại là hỏa long lại là thủy long, bây giờ còn có mạnh như vậy Thuẫn trận, ta đây chỉ có 1000 nhân mã, không trách ta đánh không thắng. Vừa nghĩ đến đây, Tạ Tẩy gạ liền xoay người, mong muốn đường cũ trở về. Nhưng mà hắn đường cũ trở về vọt lên không biết rõ bao lâu. Theo đạo lý tới nói đã sớm nên xông ra Hán quân đại trận, có thể phía trước hai bên đều là Hán quân Thuẫn trận, hoàn toàn không có lao ra dấu hiệu, hắn cảm giác giống như không ra được. Cuối cùng Tạ Tẩy gạ sắc mặt ngưng trọng dừng lại, tức giận đến răng hàm đều muốn cắn nát. Hắn xác định đây cũng không phải là đường cũ trở về, hắn bị vây ở Hán quân trong trận, tìm không thấy đường đi ra ngoài. Chẳng lẽ ta muốn bị vây chết ở chỗ này? Trở về không được. Tạ Tẩy gạ muốn bể đầu đều nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Tới thời điểm thật tốt, trở về không được. Hắn nhìn một phía, mênh mông trong sương mù dày đặc, ngoại trừ những cái kia hô hào phòng giam không ngừng phun trào Hán quân, căn bản tìm không thấy bất kỳ vật tham chiếu nào. Hắn cảm giác chạy lâu như vậy, nhất định là tại nguyên chỗ đảo quanh. Nhưng vì cái gì đâu? Hắn rõ ràng không có phát hiện cái gì khác dị thường, thậm chí những cái kia Hán quân dường như cũng chỉ là đem Thuẫn cắm trên mặt đất, cũng không có di động. Đáng chết! Tạ Tẩy gạ không hiểu cảm thấy bực bội, cắn răng một cái, tiếp tục hướng phía trước cùng sông. Hắn xác định, chỉ cần tốc độ rất nhanh, chưa hẳn liền không thể tìm tới sông đường đi ra ngoài. Nhưng mà vẫn như cũ vô dụng, cuối cùng Tạ Tẩy gạ phát hiện chính mình tựa hồ là tiến vào Hán quân vây thành mê cung. Vô luận như thế nào sông, luôn luôn không cách nào tìm tới chính xác đường. Chẳng lẽ mình thật muốn bị vây chết ở chỗ này? Tạ Tẩy gạ trong lòng run rẩy, càng ngày càng không tỉnh táo, càng ngày càng khó lấy khống chế cảm xúc. Cũng đúng vào lúc này, một chi vũ tiễn từ tiền phương trong sương mù dày đặc đối diện phóng tới. Cái này vũ tiễn nhìn không có uy lực gì, đến mức Tạ Tẩy gạ đều không nhắc tới trước dự cảm tới. Chờ hắn phát hiện thời điểm, vũ tiễn đã bắn tới trước mắt. Ai? Tiến vào Hán quân trong trận lâu như vậy, ngoại trừ hắn chủ động tiến công lọt vào Hán quân Thuẫn trận phía sau trường mâu binh phản kích bên ngoài, cái này còn là lần đầu tiên bị công kích. Tạ Tẩy gạ gầm nhẹ một tiếng, mong muốn đem vũ tiễn chém xuống, nhưng mà vậy mà chậm một bước. Kia vũ tiễn không hiểu gia tốc, thổi phù một tiếng liền bắn vào hắn bả vai trái. May mà Tạ Tẩy gạ lẫn mất nhanh, nếu không một tiễn này là bắn trái tim hắn. Máu me tung tóe, Tạ Tẩy gạ kêu thảm một tiếng, kém chút ngã sấp xuống dưới ngựa. Bờ vai của hắn xuất hiện một cái độc lớn, trước sau trong suốt, bị vũ tiễn bắn cái xuyên thấu. Ngay tiếp theo phía sau hắn hai cái binh sĩ đều bị bắn chết, đã đổ vào dưới ngựa. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía trước trong sương mù dày đặc đi ra mấy đạo nhân ảnh. Lưu Nghị thu hồi bảo cung điêu, nhấc lên thần binh hồng anh thường, trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm Tạ Tẩy gạ, chậm rãi nói: hiện tại đến phiên chúng ta, ta tiễn ngươi lên đường. Tiếng nói rơi, Lữ Bố lại xách theo phương tiên họa kích dục ngựa tiến lên, nói: chúa công, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, để cho ta tới lấy hắn thủ cấp. Nói xong, Lữ Bố phương tiên họa kích đối với Tạ Tẩy gạ một chỉ, nghiêm nghị nói: đại hán, ôn hầu, Lữ Bố, lấy ngươi mạng chó. Tiếng nói rơi, xích thố ngựa đã xông thẳng lên trước. Giết. Chương 886, canh rắn ăn thật ngon. Chương 886, canh rắn ăn thật ngon. Phương Thiên Họa kích lấp loé qua mang, như lời hái tử thần, hướng Tạ Tẩy gạ trên đầu chém thẳng vào xuống dưới. Ngươi tính là cái gì? Tạ Tẩy gạ giận dữ, bất quá hắn đầu vai có cái huyết động, mới mở miệng, máu tươi liền ra tốc ra bên ngoài báo tố. Hắn chỉ có thể cố nén đau xót quăng lên đao nên đón. Đụng. Đao kích chạm vào nhau, phát ra chấn thiên oanh minh. Tạ Tẩy gạ không hổ là cường giả, cho dù bả vai bị bắn ra một cái độc lớn, máu tươi chảy ròng, hắn vẫn như cũ không sợ, lại còn có thể cùng Lữ Bố so chiêu. Lữ Bố hiển nhiên cũng không nghĩ đến cái này, nhìn đã ném đi nửa cái mạng ra hỏa lại còn có thể đánh như vậy, vừa kinh ngạc, cũng không có nửa điểm lưu tình, ngược lại là càng thêm hung tàn. Ngươi muốn nhận hết tra tấn mà chết, thành toàn ngươi. Phương Thiên Họa kích đã không còn cái gì kỹ xảo, tất cả đều là man lực công kích, một lần so một lần hung ác, một lần so một lần nhanh. Đao quang kích khí bên trong, từng đạo lực lượng gợn sóng chấn động ra, mỗi một lần va chạm, liền nhấc lên một mảnh huyết hoa. Mỗi một lần công thủ, Tạ Tẩy gạ đầu vai vết thương liền bị xé nứt một chút, máu tươi nương theo lấy va chạm tiết tấu về ra, như tới nước vòi hoa sen, lúc lớn lúc nhỏ. Tạ Tẩy gạ răng đều muốn cắn nát, hắn toàn lực ứng phó, mỗi một đao vung ra đều muốn đem Lữ Bố chém giết tại chỗ, hận không thể một đao đem Lữ Bố hai đoạn. Đáng tiếc, hắn đầu vai tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng, nửa người đều mất đi chi giác, mỗi một lần phát lực không chỉ có toàn thân đau, máu còn bị chen lấn ra bên ngoài bao tố. Hắn đã không có nhiều ít máu có thể chảy. Đầu đầy mồ hôi, mà không có chút máu, hắn biết mình hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại chẳng qua là hắn đi hướng tử vong một cái quá trình mà thôi. Hơn nữa còn rất thảm, quả thực tựa như là tại bị lăng trì. Hơn 10 chiêu xuống tới, Tạ Tẩy gạ đã không chịu nổi, cảm thấy kiên trì như vậy xuống dưới quả thực chính là khổ thân, còn không bằng từ bỏ chống lại trực tiếp bị giết tới thông khoái. Ý niệm này dâng lên, đấu chí liền giống như là thủy triều thối lui, Tạ Cậy Gạ khí thế cũng cấp tốc suy yếu. Sợ. Một tiếng kim minh về sau, Lữ Bố một phương thiên hỏa kích đem Tạ Cậy Gạ đao đánh bay. Theo sát lấy kim quang lóe lên, Tạ Cậy Gạ đầu người cũng đã bị Lữ Bố chảnh trong tay. Ha ha ha. Trong ngọn lửa, Lữ Bố xách theo đấm máu đầu người ngửa mặt lên trời cười to, rốt cục tìm về năm đó nhất kỵ đương tiên loạn giết thiên hạ cảm giác. Tạ Cậy Gạ vừa chết, Lưu Nghị ở phía sau trước phất tay nhặt thủ tính. Người tại Quý Xương đại tướng Tạ Cậy Gạ trên thi thể nhặt tới cao cấp toàn năng chi thuật, sử dụng có thể đạt được lực lượng nhanh nhẹn 5000, trí lực 500, mời lựa chọn vứt bỏ hoặc là sử dụng. Lưu Nghị dục ngựa hướng phía trước, cảm thụ được loại kia tẩy cân phạt thủy, thay ra đổi thịt đồng dạng lực lượng chút vào, ánh mắt nhìn những cái kia vẫn còn trong lúc khiếp sợ Quý Xương binh sĩ. Giết, một tên cũng không để lại. Vung tay lên, chỉ nghe trong trận tiếng trống chấn thiên, nồng vụ lan lộn, sát khí sừng sững, bốn phương tám hướng tiếng giết vọt tới, từ trong xương mù dày đặc đâm ra vô số trường thương trường mâu, không bao lâu nhì, chừng 1000 cái Quý Xương binh sĩ toàn bộ bị trận giết. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Lưu Nghị phạm vi nhặt, rất nhanh tất cả liền khôi phục bình thường. Quý Xương so với đại hán sĩ tốt tới sắc thực mạnh hơn, bất quá cũng không có như võ tướng như thế chênh lệch quá lớn, đơn giản là tinh nhuệ cùng binh lính bình thường khác biệt mà thôi. Quý Xương chư tướng đền tội, bất vi thành bên trong phản quân cùng Nam Man quân binh đa số bị hỏa thiêu chết, không có bị thiêu chết đa số bị đại quân nghiền ép, không lưu người sống, tất cả đều giết tại ngoài thành. Thẳng đến hướng đông, bất vi thành bên ngoài máu chảy thành sông, đống thi thể tích như núi. Lưu Nghị lĩnh chúng tướng binh lâm bất vi thành, quét dọn chiến trường, leo lên thành lâu, tâm tình cũng không thế nào cao hứng, tuần sát một hồi về sau, lại tại bất vi thành dàn doanh đóng quân. Thời gian giữa trưa, mặt trời chói chang trên không. Lữ Bố bọn người đem cự mãng nấu canh rắn, Lưu Nghị hạ lệnh tam quân người có công cộng ẩm. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa hương thơm bốn phía, các binh sĩ nhảy cẫng hoan hô, nguyên một đám chảy nước bọn, khắp nơi đều tại uống canh rắn. Lưu Nghị trong đại trướng, chúng tướng không chỉ có canh rắn, còn có thịt rắn ăn. Không thể không nói, đây không phải một con rắn bình thường, nó là tu luyện thành tinh rắn, là có rắn bên trong chi vương, hương vị hoàn toàn chính xác tươi ngon. Thiên hạ mỹ thực không đưa ra trái, đời này có thể ăn một miếng dạng này mỹ vị, đáng giá. Chúng tướng mặt mũi tràn đầy vui mừng, cũng đều giơ ngón tay cái lên. Đừng nói là bọn hắn những tướng lãnh này, liền xem như làm người hai đời Lưu Nghị cũng chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Hơn nữa, ăn thịt rắn này, canh rắn về sau, Lưu Nghị cảm giác có nhiệt lưu trôi khắp toàn thân. Mấy chén canh rắn vào trong bụng, Lữ Bố bọn người hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này canh rắn lại có gia tăng công lực công hiệu. Ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, giống như ăn tiên đan. Có người ăn đến mặt đỏ tới mang tai, tại chỗ nhảy dựng lên đánh một bộ quyền pháp, gọi là một cái hổ hổ sinh phong. Cuối cùng, ngay cả Gia Cát Lượng đều ra kết luận, nói hoàn toàn chính xác có thể tăng trưởng công lực, cái này canh so trước tiên nếm qua bất kỳ thuốc bổ cũng còn muốn bổ. Nếu là dùng lâu dài, ta đại hán tướng sĩ thực lực sẽ đề cao không chỉ một cái bậc thang. Lưu Nghị cũng là không có cảm thấy công lực đề cao nhiều ít. Thậm chí thứ này với hắn mà nói căn bản không thể đề cao công lực, hắn mong muốn mạnh lên, chỉ có thể nhặt thi. Cái này canh rắn đối Lưu Nghị tới nói, chỉ cảm thấy rất mỹ vị, ăn về sau toàn thân như là làm một lần toàn phương vị giãn gân linh hoạt xoa bóp, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ thế thôi. Bất quá ngay cả Gia Cát Lượng đều nói như vậy, trong lòng của hắn cũng hoạt lạc. Trước đó Tôn Sách cùng Chu Du nói qua, tại Quý Xương cũng không chỉ một hai con tiền sử tự thú. Nếu như tất cả đều giết nấu canh uống, đây chẳng phải là có thể là đại hán bồi dưỡng một chi thiên binh. Hắn con ngươi sáng lên, lập tức sinh ra một cái ý nghĩ. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Dị thời không trong lịch sử, Tào Tháo từ trong quân đội chọn ưu tú tuyển ưu, sáng lập Hổ Báo Kỵ. Mà bây giờ, Lưu Nghị trong tay đặc chủng chiến đội trên thực tế đều tổn thất không nhỏ. Hãm trận doanh đã thật lâu không có lấy đi ra, thật sự là bởi vì lúc trước tổn thất quá lớn, đến bây giờ cũng chỉ là bổ túc biên chế, còn trong huấn luyện. Phi Hùng Quân, Ngai Đình một trận chiến, tổn thất càng là không nhỏ, hiện tại so Hãm trận doanh còn muốn thảm, cũng tại bắt gấp thời gian bổ túc biên chế. Đến mức cái khác đội ngũ, không có một cái có thể có sức chiến đấu. Bất quá bây giờ tình huống khác biệt, nếu như từ trong quân đội trong ưu tuyển ưu, lại lấy Quý Xương cự thú làm phụ tiến hành ăn bổ, chẳng phải là có thể chế tạo ra một chi so trước kia bất kỳ đặc chiến đội cũng cường đại hơn đội ngũ. Nghĩ như vậy, Lưu Nghị liền càng ngày càng mong muốn đi làm. Nhường Cao Thuận đem Hãm trận doanh cùng Phi Hùng Quân đều phái đến tiền tuyến đến. Nhân viên không đủ, đến tiền tuyến bổ. 3000 Hãm trận doanh, 6000 Phi Hùng Quân, sau này liền ăn Quý Xương thần thú thăng cấp, cũng không tin không thể cất cánh. Lưu Nghị lập tức để cho người ta đi ra lệnh, mà trong đại trướng đám người còn ăn đến vẫn chưa thỏa mãn. Đám người ăn uống no đủ, Gia Cát Lượng mới tiến đến Lưu Nghị bên người, nói: "Thừa tướng, Nam Man bên kia còn không biết là cái tình huống như thế nào, quân ta không thể liều lĩnh, không bằng trước tiên ở Bất Vi thành đóng quân, sáng tạo phòng tuyến, để cao thực lực, phái người tiến về Nam Man thăm dò tình báo, sau đó lại làm quyết đoán." Lưu Nghị khẽ gật đầu. Thủy Hoàng Lăng móc ra đồ vật muốn vận dụng, bất luận là võ tướng vẫn là tiểu binh, đều cần thời gian để tiêu hóa những bí tịch kia. Mà Quý Xương chủ lực đến bây giờ chưa từng xuất hiện, hoàn toàn chính xác rất dị thường, lại hướng nam chính là Nam Man xa xôi chi địa, cũng bất lợi cho đại quân một mình xâm nhập. Nghĩ một hồi, Lưu Nghị liền đồng ý ra Cát Lượng đề nghị, cứ làm như vậy, truyền lệnh các lộ đại quân hội tụ Bất Vi thành, phái ra trinh sát, tìm hiểu Quý Xương chủ lực tin tức. Đây, chương 887, Hán quân nan để chương 887, Hán quân nan để từ Kinh Châu, Ung Châu, hai vị trí trọng binh tập kết 80 vạn, liên doanh 300 dặm. Đồng thời, Lưu Nghị hạ lệnh, Thủy Hoàng Lăng bên trong đảo ra bí tịch, từ Trần cung lĩnh đội sao chép, đem phó bản đến tiền tuyến đưa. Tất cả tiền tuyến xuống đến binh sĩ, lên tới tướng quân, đều có thể dựa theo quân công tự do lựa chọn bí tịch tu hành. Làm nhóm đầu tiên bí tịch đưa đến Bất Vi Thành thời điểm, tiền tuyến sôi trào, lên tới tướng sĩ, xuống đến binh sĩ, đều vui vẻ nhảy cẫng. Có người xưng Lưu Nghị là thánh nhân. Dù sao năm đó Thủy Hoàng thu thiên hạ chi binh, đốt sách chôn người tài, chặt đứt tu hành đường, nhường đại hán võ đức suy sụp, nhiều năm như vậy, liền xem như những cái kia cắt xén phiên bản bí tịch cũng đều là bị các đại thế gia cầm giữ, không nỡ lấy ra chia sẻ dù là một chút. Nhưng bây giờ, Lưu Nghị lại đem những vật này lấy ra thậm chí cùng tiểu binh cùng hưởng, có thể xưng hữu giáo vô loại. Cái này chẳng lẽ không phải bách tính chi quang, thiên hạ trung khánh thịnh sự? Trong khoảng thời gian ngắn, tiền tuyến quân doanh mở ra một vòng tu luyện dậy sóng. Cho dù là cái gì cũng đều không hiểu tiểu binh, đi đường thời điểm cũng tại mặc niệm pháp quyết, đi hô hấp thuật thổ nạp. Lưu Nghị thừa cơ tại Bất Vi Thành đại luyện binh, quân đội càng thêm tinh nhuệ. Cũng không lâu lắm, phương Nam trinh sát cũng quay về rồi, mang về phương xa tin tức. Vùng đất nghèo nàn, dã man chỗ, tin tức cũng không phải là dễ dàng như vậy nghe ngóng. Đặc biệt là trinh sát đều là trung nguyên nhân sĩ, vừa tiến vào Nam Man khu vực liền hành động bị ngăn trở, tin tức tìm hiểu khó khăn phi thường lớn. Bất quá Quý Xương đại quân tiến vào Nam Man lại là đại sự, rất nhiều man nhân cũng đều tại nhiệt nghị. Lưu Nghị tổng hợp các lộ tình báo, cùng mọi người thương lượng. Nam Man vẫn như cũng là cái kia Nam Man, bọn hắn từng cái động phủ đều liên hệ tới, ngay tại tập kết binh lực, chắc là muốn cùng Quý Xương cùng một chỗ giết tiến Trung Nguyên. Quý Xương chủ lực tại Nam Man nhất phía nam, nghe nói ngay tại man hoang nghèo nàn lệch trời mở một đầu thông thiên đại đạo, kết nối Nam Man cùng Quý Xương, muốn đem Quý Xương chủ lực tiếp ứng tới. Những ngày này không thấy Quý Xương đại bộ đội, chính là bởi vì những này Quý Xương người ngay tại vội vàng mở con đường, chỉ cần con đường thông suốt, mấy trăm vạn Quý Xương đại quân đem liên tục không ngừng vào tới, khi đó chính là quốc chiến. Không có Nam Man địa đồ, thương nghị Nam Man chiến sự liền biến phá lệ bị động. Rất nhiều người đều biểu lộ ngưng trọng, nhưng cũng không phát biểu. Chỉ có Gia Cát Lượng trầm ngâm trong chốc lát, đối Lưu Nghị nói rằng: "Thưa tướng, dưới mắt Quý Xương đã tại mở con đường, cái kia chính là không thể chia binh, chúng ta hẳn là nhân cơ hội này giết đi qua, nhường con đường của bọn họ không có cách nào mở ra, như thế vừa vận đóng cửa đánh chó, đồng thời có thể mượn nhờ lệch trời, ngăn cản Quý Xương đại quân, hiện tại quốc chiến đối với chúng ta bất lợi." Lưu Nghị gật đầu, hoàn toàn chính xác, hiện tại như thế kéo dài thêm cũng không phải là biện pháp tốt. Một khi con đường được mở mang đi ra, Quý Xương cả nước mà đến. Lúc kia, Lưu Nghị biện pháp duy nhất chính là giết Hán Hiến Đế, nhặt hoàng triều khí vận, đem thủy hoàng 10 vạn tượng binh mã tỉnh lại, cùng Quý Xương quyết nhất tử chiến. Kia là Lưu Nghị không muốn nhìn thấy tình huống, thật tới một bước kia, giải thích rõ đại Hán đã đến vong quốc diệt chủng thời điểm, có thể tránh cho vậy nhất định muốn tránh cho. Gia Cát Lượng tiếp tục nói, kể từ đó, ta có cái đề nghị, cái kia chính là liên hợp Nam Man chúng bộ, cộng đồng đối kháng Quý Xương. Hắn lời này vừa ra, chúng tướng lập tức nổi giận. Lữ Bố cái thứ nhất vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng nói, liên hợp Nam Man, chơi đâu? Trước đó thừa tướng cũng đã nói, những người này cấu kết ngoại tộc, phạm ta biên giới, đáng chém. Hiện tại không giết bọn hắn, còn muốn hợp tác với bọn họ. Không có Nam Man chúng ta liền không thắng được Quý Xương. Ta không tin. Võ tướng nhóm nhau nhau gật đầu, biểu thị đồng ý không thể cùng bọn hắn liên hợp, phạm ta đại hán, xa đâu cũng giết, chúng ta một đường giết đi qua chính là, ai sợ ai. Không sai. Hiện tại Quý Xương còn không được việc gì, chúng ta còn không đến mức cần Nam Man nghịch tặc đến giúp đỡ. Nói đùa cái gì, ngay từ đầu Lưu Nghị cũng đã nói, kẻ phản loạn một tên cũng không để lại, xâm phạm biên giới người, một tên cũng không để lại, bây giờ lại muốn liên hợp bọn hắn, đây không phải tự đánh mặt của mình. Gia Cát Lượng nhìn chúng tướng một cái, cũng không tức giận, cũng không cùng bọn hắn giải thích. Chỉ là đối Lưu Nghị nói rằng, thừa tướng, dân tâm làm trọng, chẳng lẽ thừa tướng còn có thể đem Nam Man bách tính toàn bộ giết phải không? Nếu như không thể, như vậy sát nghiệt càng nặng, cứu hận càng nặng, đối với chúng ta càng bất lợi, ngược lại là còn đem Nam Man hướng Quý Xương đẩy. Lưu Nghị nghe xong không có bất kỳ cái gì phản ứng, dường như đang trầm tư. Gia Cát Lượng thở sâu, còn nói thêm, Nam Man núi xa cao, vẫn luôn không phục đại Hán quan thúc, coi như chúa công hiện tại giết đi qua, nhất thời đến lợi, chờ Quý Xương thứ nhất, bọn hắn chắc chắn sẽ lại phản. Tài dùng binh, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách, nếu như có thể thu phục Nam Man, bọn hắn cũng sẽ là đối phó Quý Xương một tay hảo thủ. Thừa tướng nếu như có thể thu phục Nam Man dân tâm, tương lai hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Lời vừa mới dứt, Lữ Bố lại là đập bàn một cái, nổi giận nói, ngươi đây là chướng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Nam Man xâm phạm biên giới, không cần phải trả giá thật lớn sao? Bất Vi quận thành mấy vạn bách tính, Vĩnh Xương quận mấy chục vạn bách tính mệnh, không cần bọn hắn trả giá đắt sao? Lữ Bố khí thế hùng hổ, Gia Cát Lượng cũng không nhìn hắn cái nào, mọi người khác lại ồn ào lên. Đủ. Mắt thấy đại trướng liền phải biến thành chợ bán thức ăn, Lưu Nghị mới vỗ bàn một cái, nghiêm nghị nói, chuyện này ta tự có tính toán, cũng là các ngươi, nếu như có thể mau chóng luyện thành đỉnh cấp bí tịch, trưởng thành, đến mức hiện tại như thế xoắn xuýt. Quý Xương tới chỉ là mấy cái tiên phong mà thôi, bọn hắn chân chính chủ lực chiến tướng mạnh bao nhiêu, các ngươi đối đầu có thể đánh cái ngang tay sao? Thốt ra lời này, tất cả mọi người không lên tiếng. Ngay cả Lữ Bố đều ngậm miệng lại, một mặt xấu hổ. Hắn biết rõ, ngày đó nếu không phải Tạ Cẩy Gạ trước bị bắn thủng bả vai, nếu không hai người công bằng quyết đấu, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Một cái tiên phong đại tướng liền lợi hại như vậy, Quý Xương chủ lực chiến tướng lại là kinh khủng cỡ nào, Lữ Bố trong lòng tự nhiên là cân nhắc qua. Bất quá trong lòng hắn không phục, chỉ là nhỏ giọng nói thầm, ta không bao lâu liền có thể đem thần công luyện thành, đến lúc đó không sợ Quý Xương bất luận kẻ nào. Lưu Nghị nhìn Lữ Bố một cái, không nói gì, ánh mắt nhìn về phía còn lại tướng lĩnh. Đám người nhao nhao cúi đầu, không dám cùng Lưu Nghị đối mặt. Lữ Bố mạnh như vậy người đến bây giờ cũng không có luyện thành một bản thần công, huống chi bọn hắn. Nghĩ đến đây sự tình, đám người đối Lưu Nghị chính là bội phục sát đất. Bọn hắn ngày tiếp nối đêm lĩnh hội bí tịch, một bản đều không thể luyện thành, mà Lưu Nghị đã luyện thành mấy bộ thần công, hiện tại đã trở thành đại hán đệ nhất chiến đấu lực. Chẳng lẽ về sau trước trận đối chiến, thật muốn Lưu Nghị tự mình xông pha chiến đấu sao? Sao còn muốn bọn hắn những này võ tướng tới làm cái gì? Chúng tướng nhao nhao nắm chặt nắm đấm, trong lòng nghẹn thở ra một hơi, quyết định muốn sử xuất bú sữa mẹ khí lực dùng cho tu hành, không thể để cho Lưu Nghị thân làm chúa công còn muốn đi trước trận giết địch. Lưu Nghị đem phản ứng của mọi người nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng hoàn toàn chính xác rất là xoắn xuýt. Hắn nguyên bản thật muốn đem Mạnh Hoạch giết đi. Cái gì Nam An, không phục Vương Hóa, vậy liền dùng đao nói chuyện. Bất quá bây giờ xem ra, hoàn toàn chính xác có chút khó mà lựa chọn. Bất quá rất nhanh, Lưu Nghị liền có quyết định. Trước truyền hịch Nam An, hối cải người đầu hàng không giết, chấp mê bất ngộ người giết. Muốn đem Nam Man tại Vĩnh Xương quận phạm vào tội nghiệt toàn bộ đều viết vào, truyền bá rộng rãi, để bọn hắn những này mọi rợ đều cảm thấy đối lý, xấu hổ loại kia. Đương nhiên, truyền hịch về sau chính là xuất binh, đã đều là Nam Man, dựa vào văn tự giảng đạo lý khẳng định là không thể thực hiện được, chúng ta muốn tay trái văn minh, nắm tay phải, hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Kẻ tin ta, đến Vĩnh Sinh, người không phục, giết. Chương 888, khó, tất cả mọi người khó chương 888, khó. Tất cả mọi người khó hiện tại Quý Xương đại quân còn tại mở con đường, muốn tại lệch trời phía trên tạc ra một đầu thông thiên đại đạo. Lưu Nghị căn bản không hoảng hốt. Đại Hán cũng không phải năm đó đại Hán. Chỉ cần thời gian đầy đủ, Thủy Hoàng Lăng bên trong bí tịch phát huy tác dụng, đại Hán thực lực sẽ trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó chưa hẳn liền sợ Quý Xương. Hơn nữa, Lưu Nghị phát hiện Quý Xương chiến tướng mặc dù rất mạnh, nhưng là thuật pháp còn kém quá xa. Có Giả Hủ, Gia Cát Lượng, Bàng Thống những này thuật pháp đại lão tại, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Chỉ là nói thì nói như thế, Lưu Nghị vẫn là không thể quá mạo hiểm. Vạn nhất Quý Xương thực lực chân chính viễn siêu tưởng tượng, vậy coi như là dùng đại Hán quốc vận đến cược. Tiểu thương tiểu phiến, ven đường tiểu lưu manh có thể cược, cược tiên cược cược mệnh. Nhưng thân làm đại Hán người cầm lái, Lưu Nghị không thể cầm lấy đại Hán quốc vận đến cược. Cho nên, Nam Man cũng không thể giáng một gậy chết tươi. Dù sao Mạnh Hoạch những người này cùng Ung Khải, Chu Bao những người này khác biệt, Nam Man có thể nói là người xâm nhập, Ung Khải những này chính là hoàn toàn phản tặc. Lưu Nghị đánh nhịp, xem như tuyển cái điều hòa phương án, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Thế này, Lưu Nghị liền đứng dậy, đứng tựa vào kiếm, nghiêm nghị nói: chuyện này liền quyết định như vậy, chư vị phải nắm chặt thời gian tu luyện, hiện tại đối với chúng ta mà nói, thời gian chính là sinh mệnh. Đương nhiên, tốt nhất tu luyện địa điểm chính là trên chiến trường, chuyển ta quân lệnh, Bất Vi Thành vẫn như cũ tiếp tục cấu trúc thành lũy, đại quân xuất phát, tiến quân Nam An. Ê! Ngày kế tiếp, Lưu Nghị lưu lại 30 vạn đại quân tiếp tục kiến tạo Bất Vi Thành lũy, tập kết các lộ nhân mã, lãnh binh 50 vạn, đi về phía Nam tiếp tục xuất phát. Trước bộ tiên phong Tào Tháo, Quách Gia, Hoa Hùng, Ma Siêu, Nhan Lương, Văn Sú, thống binh 10 vạn, dọc theo đường phát ra hình văn. Chủ soái Lưu Nghị lĩnh Lữ Bố, Gia Cát Lượng, Trương Lỗ, Bàng Thống, Lưu Bị, Pháp Chính, mấy người các lộ nhân mã 30 vạn, trùng trùng điệp điệp. Hậu quân từ Ích Châu chúng tướng dẫn đầu, dọc theo đường vận chuyển lương thảo đổ quân đu. Lại nói Mạnh Hoạch cùng Cao Định đêm hôm đó một đường trốn như điên, cuối cùng là nhặt về một cái mạng, hai người thăm dò được tin tức, Tạ Kệ Gà, cả đệ phỉ toàn bộ bị giết, càng là lòng còn sợ hãi. Đại Hán Thiên Uy, đúng là khủng bố như thế. Mạnh Hoạch tâm tình rất nặng nề, trở lại động phủ về sau, mấy ngày không cười qua. Hắn cảm thấy mình lần này lựa chọn có phải hay không quá lỗ mãng, Quý Dương tất nhiên kinh khủng. Lúc trước lúc đến nơi này, Tạ Cẩy Gà một bàn tay một tòa núi nhỏ đánh bay một góc, nhưng vậy mà chết tại Hán quân trong tay. Lúc trước, hắn cảm thấy kia cự xà vô địch, hơn 100 mét dài, như cao lớn như núi, không hề làm gì, lan lộn ở giữa ép cũng có thể đẻ chết mấy bạn đại quân, quét ngang đại Hán không có vấn đề gì, nhưng bây giờ nghe nói đã bị Hán quân nấu canh rán. Dưới mắt, đại Hán mấy chục vạn đại quân binh lâm thành hạ, vốn cho là lớn thuận gió hiện tại thành đại nghịch gió, chẳng lẽ hắn muốn cùng đại Hán đánh nhau sao? Mạnh Hoạch ngủ không yên, ăn cơm cũng không thơm. Hắn là thật sợ. Cự mãng ngao thành cánh rắn, kia là kinh khủng bực nào thủ đoạn, đại Hán cho dù là một đầu lạc đà gầy, cũng không phải hắn có thể đi treo chọc tồn tại. Trạm vạng tối thời điểm, có động người đưa tới Hán quân dọc theo đường phát hịch văn, phía trên liệt kê từng cái Quý Xương cùng Man tộc đại quân tại Vĩnh Xương quận cướp bóc đốt giết phạm vào tội nghiệt, còn nói đại Hán nhân tử, người đầu hàng không truy cứu sai lầm, không người đầu hàng giết. Nhìn qua hịch văn, Mạnh Hoạch mày nhíu lại đến sâu hơn, trong lòng mười phần xoắn xuýt. Hắn cảm thấy đây là Hán quân phóng thích ra một cái chiêu hàng tín hiệu, hiện tại đầu hàng, nói không chừng chuyện còn có cơ hội xoay chuyển. Nhưng thật muốn đầu hàng, Quý Dương bên kia lại xử lý như thế nào? Có thể khẳng định, đến lúc đó Quý Dương cái thứ nhất liền sẽ ra tay giết hắn. Khi đó, Đại Hán sẽ bảo hộ hắn sao? Nói thật, Đại Hán rất mạnh, nhưng Quý Dương cũng không yếu, chỉ sợ Đại Hán không có bảo hộ bản lãnh của hắn. Lại là một ngày trôi qua, Mạnh Hoạch vẫn như cũ còn tại xoắn xuýt bên trong. Thứ hai thiên nhất thật sớm, phía trước trinh sát đến báo, Hán quân 50 vạn đại quân đã tiến hướng tới bên này. Không thể lại xoắn xuýt đi xuống. Mạnh Hoạch vô đuổi, lập tức triệu tập đám người thương lượng đại sự. Hào tiếng trống vang, Mạnh Hoạch trong động tụ tập chúng tướng. Cao Định ngồi tại khách vị, thứ vị bên trên, ba động nguyên soái vòng vàng bạc kết, đồng đồ kia, a sẽ lẩm bẩm theo thứ tự vào chỗ. Hán quân đã giết vào ta Man tộc khu vực, đồng thời khắp nơi phát ra hỉ văn, các ngươi đều nhìn a. Mạnh Hoạch uống một ngụm rượu, muộn thanh muộn khí mà hỏi. Đám người nhao nhao gật đầu, Hán quân tiến vào Man tộc hoàn cảnh về sau liền khắp nơi gián tiếp hỉ văn, hiện tại khắp nơi đều đang nghị luận chuyện này, bọn hắn đương nhiên cũng đã sớm được đến hỉ văn tìm đọc. Mạnh Hoạch lại uống một ngụm rượu, hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi có ý kiến gì không? Hán nhịn nhịn, ta hiện tại cảm giác tựa như là ống bê bên trong con chuột, hai đầu bị khinh bỉ. thế nào đều không đúng. Hắn thở sâu, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại đêm hôm đó bất vi thành ngoại hỏa long thủy long rung động hình tượng. Hán quân không kém. Không chờ đám người trả lời, Mạnh Hoạch tiếp tục nói, liền đầu kia cự mãng đều bị Hán quân chém giết, thành canh rắn, tạ cậy gã những người kia cũng đều bị giết chết, chúng ta chỉ sợ không phải Lưu Nghị đối thủ. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn tuy nói không có đi bất vi thành, nhưng từ Quý Xương năm cái đại tướng đều bị chém giết, cự xa cũng thành canh rắn, kết quả này đến xem, Hán quân hoàn toàn chính xác so trong truyền thuyết càng mạnh. Mạnh Hoạch nhướng mày, đột nhiên nâng cốc chén để lên bàn, nổi giận nói, các ngươi cũng là nói một chút các ngươi có ý kiến gì không à? Cái kia Lưu Nghị là ai các ngươi không rõ ràng sao? Người này tâm ngoan thủ lạn, tuổi còn nhỏ có thể giết xuyên đại hán, tuyệt đối là một cái hùng chủ, lời hắn nói tuyệt đối không phải đánh giám. Cao Định nhìn đám người một cái, không nói gì, dù sao hắn là người ngoài, hơn nữa hiện tại đã là chó nhà có tăng, không có tư cách nói chuyện. Vòng Vàng Ba Kết mở miệng nói ra, đại vương y tứ là muốn đầu hàng. Dù sao Hịch Văn đã nói, hàng thì không truy cứu. Đồng Đồ vậy cũng gật đầu, nói rằng hán quân quá mạnh, không phải chúng ta có thể đối phó, chúng ta lại không đi chi phối Trung Nguyên, không đáng mạo hiểm đắc tội mạnh như vậy đại hán. A sẽ lẩm bẩm thấy hai người đều như thế nói, cũng gật đầu đồng ý, không sai, trước đó không nghĩ tới hán quân cường đại như thế, hiện tại Lưu Nghị lãnh binh 80 vạn. Tuy nói chỉ có 50 vạn tiến công, nhưng có thể đủ quét ngang chúng ta, chiến thì bất lợi, đầu hàng còn có thể bình an vô sự. Mạnh Hoạch nhìn ba người một cái, thử một tiếng, đầu hàng. Như vậy Quý Xương bên kia làm sao bây giờ? Quý Xương thực lực, các ngươi cũng không phải chưa thấy qua, một khi Quý Xương đại quân đến, trước hết nhất xui xẻo là chúng ta. Tiểu nói này, đám người lại nhao nhao gật đầu. Không sai, Quý Xương mạnh, tựa như thiên binh thần ma, bọn hắn một khi tiến công, nhất định trước đối với chúng ta động thủ. Đại hán ở phía sau cũng là không quan trọng, chúng ta tại vị trí này, tất nhiên sẽ trước bị Quý Xương thế cờ. Chúng ta hiện tại là ai đều không thể trêu vào a. Vòng Vàng Ba Kết bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hung hăng thở dài. Khó, 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 tất cả mọi người khó. Bất luận là đại hán vẫn là Quý Xương, đều là nam man không chọc nổi người, lúc này ai nấy đều thấy được, tuyển ai cũng không tốt, nhưng là không chọn. Loại thời điểm này nhưng không có cỏ mọc đầu tường nói chuyện, càng không khả năng trung lập, không chọn lời nói, trên cơ bản có thể kết luận sẽ bị đại hán cùng Quý Xương trước liên thủ trục chết. Vẫn là phải tuyển một phương xếp hàng, nhưng tuyển ai đây? Mạnh Hoạch tự nói, sau đó nhãn tình sáng lên, nhìn về phía một mực không nói gì Cao Định, hỏi: "Cao Định, ngươi là người Hán, đọc sách nhiều, ngươi nói một chút, ngươi có ý kiến gì không?" Chương 889, lui. Chương 889, lui. Mạnh Hoạch khẽ gật đầu, hỏi: "Nói như thế nào?" Cao Định ra vẻ trầm tư, một hồi mới chậm rãi nói rằng: "Rất đơn giản, đại Hán căn bản không phải Quý Xương đối thủ, chúng ta đã sớm hàng Quý Xương, hiện tại lại đi hàng đại Hán, chờ Quý Xương chủ lực đại quân mở con đường toàn tuyến giáng lâm, đến lúc đó tất nhiên sẽ lấy trước chúng ta khai đao. Chư vị ngẫm lại, Quý Xương đại quân có cái gì? Đại Hán lại có cái gì?" Nói câu không dễ nghe, Hán quân liền mở đường thần thú đều không có, đến nơi này, bọn hắn ngốc không lâu dài. Nhưng Quý Xương đâu? Bọn hắn vậy mà có thể xuyên qua lệch trời lại tới đây, có thể đủ thấy thực lực. Hán quân lấy toàn Hán chi lực, giết tạ cậy gà mấy người này mà thôi, nếu là Quý Xương đại quân tới, Hán quân còn có thể được. Kia là chuyện không thể nào. Huống chi, hiện tại tình cảnh của chúng ta, tối kỵ thay đổi thất thường, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nói xong, Cao Định trong con ngươi hiện lên một đạo kiên định quan mang. Mạnh Hoạch trên thực tế nội tâm cũng đồng ý cái quan điểm này, nhưng là trong lòng của hắn có lo lắng. Hắn nhìn thoáng qua trong tay Hịch Văn, nói rằng, hiện tại Quý Xương chủ lực đại quân còn chưa tới, Hán quân đã giết tới, làm sao chúng ta xử lý? Chẳng lẽ muốn chúng ta xông phía trước? Vấn đề này Cao Định khó trả lời. Hắn rất muốn nói, làm chó liền phải có làm chó dáng vẻ. Nào có chủ nhân xông trước mặt? Bất quá lời này nếu là hắn nói ra, đoán chừng phải bị Mạnh Hoạch tại chỗ chặt lên mấy đao. Thấy mọi người không nói lời nào, Mạnh Hoạch dứt khoát đứng dậy, nói, ta đi trước Quý Xương bên kia nhìn xem tình huống, Hán quân binh phong hung hăng, ta không thể ngăn, cũng ngăn không được. Đám người nhao nhao gật đầu, cảm thấy con đường này có thể thực hiện. Bất quá Vòng Vàng Ba Kết còn nói thêm, hiện tại Hán quân thế như trẻ tre, một đường đánh tới, Quý Xương quân còn tại phương xa mở lại trời, đến lúc này một lần, Hán quân đã giết tới, làm sao chúng ta xử lý? Làm sao bây giờ? Mạnh Hoạch thoáng tưởng tượng, cười nói, đơn giản, tất cả đều hướng phía sau rút lui, chúng ta đem bộ đội rút lui, lưu lại bách tính trong động, nhường bách tính đầu hàng, Hán quân sẽ không đối bách tính như thế nào. Diệu quá hay. Vương thượng ý kiến hay. Chỉ là chúng ta muốn lui đi đâu vậy chứ? Đám người đại hỉ, lúc này vây quanh tuyển địa phương. Mạnh Hoạch trầm ngâm trong chốc lát, nói, lui qua Lô Thủy còn chưa đủ, Chọc Long động đoá nghĩ đại vương nơi này cũng không đủ, tám nạp động một lộc đại vương bên này. Ừm, mặc kệ, ta man binh một tốt đều không nên làm hy sinh vô vị, ngay tiếp theo cái kia ô qua quốc nột đột cốt cùng một chỗ, đều để bọn hắn về sau rút lui, một mực rút lui tới Quý Xương trước tròi canh đi, đến lúc đó nhìn là cái gì thuyết pháp. Hán kiểu nói này, tất cả mọi người biểu thị đồng ý Quý Xương cùng đại hán tranh phong, cùng ta Nam Man có quan hệ gì? Có thể mọi việc đều thuận lợi mới là tốt nhất. Lúc này, Mạnh Hoạch cùng mọi người một đạo khởi binh nam rút lui, không đến thời gian một ngày, các động man binh liền lui sạch sẽ. Mấy ngày sau, Hán quân tiên phong binh lâm Lô Thủy bờ bắc sớm đã không có một cái nào man binh. Trung quân ngay tại Lô Thủy ven bờ xây dựng cơ sở tạm thời, trinh sát phi mã đi chủ soái báo cáo tình huống. Lưu Nghị vốn còn muốn bảy lần bắt Mạnh Hoạch, tốt xấu cũng ở thời điểm này lưu lại một đoạn thiên cổ giai thoại, kết quả không nghĩ tới, lần này thiên hạ đại thế vậy mà không có dựa theo lịch sử đi. Mạnh Hoạch vậy mà chủ động rút lui, chỉ để lại già yếu phụ nữ trong động. Hắn đi, ta thế nào bảy lần bắt bảy lần tha. Lưu Nghị lãnh binh tiến vào Mạnh Hoạch hang ổ, ngồi tại Mạnh Hoạch gia hổ trên vương tọa, nhíu mày. Vậy mà tính sai, Mạnh Hoạch cái này là quyết tâm muốn cùng Đại Hán đối nghịch. Kia thì không thể trách ta không đã cho hắn cơ hội. Lưu Nghị rất tức giận, lúc này hạ lệnh tiếp tục tiến lên, một mực đi về phía nam. Quân lệnh truyền đạt, Tào Tháo, Quách Gia chờ lãnh binh lập tức chuẩn bị Nam Độ Lô Thủy. Lúc này chính là nóng bức, khí trời nóng bức, chúng quân đi vào Lô Thủy trước, nhìn thấy nước sông rất nhạt, coi như không đáp xây cầu nổi cũng có thể vượt qua, liền tìm một chỗ dòng nước không vội địa phương qua sông. Ai biết các binh sĩ mới đi một nửa, không hiểu thấu đều té xỉu trong sông, chúng quân kinh hãi, nhanh lên đem binh sĩ cứu lên đến. Nhưng mà xuống sông binh sĩ bất luận choáng không choáng, lên bờ về sau tất cả đều thất khiếu chảy máu mà chết. Tào Tháo, Quách Gia cả kinh thất sắc, một mặt sai người đem tình huống báo cáo Lưu Nghị, một mặt tìm dân bản xứ hỏi thăm. Chờ Lưu Nghị biết được tin tức chạy đến thời điểm, Tào Tháo đám người đã hỏi rõ nguyên do. Hóa ra là mùa hè nóng bức, Lô Thủy biến thành độc thủy, ban ngày đang nóng thời điểm, khí độc đang vượng, có người muốn qua sông, hoặc là uống trong sông nước, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có chờ đến tối trời lạnh thời điểm, ăn uống no đủ khả năng qua sông. Lưu Nghị vốn cho rằng cái này chỉ là truyền thuyết, không có nghĩ đến cái này thời không vậy mà thật có chuyện như vậy. Thiên hạ vậy mà thật có dạng này độc sông. Tại bờ sông đi vài vòng, Lưu Nghị cũng làm không rõ ràng trung nguyên bởi vì. Nhưng chính là cảm thấy cái này có chút quá thần, một con sông đều có độc, loại địa phương này còn có thể ở người. Bất quá đây cũng không phải là hiện tại nên quan tâm chuyện, đã ban ngày có độc, vậy thì ban đêm đi. Chỉ là mấy chục vạn đại quân chỉ có thể dựa vào ban đêm qua sông, tốc độ tất nhiên sẽ trở nên chậm. Lưu Nghị liền tại Lô Thủy bờ bắc dựng doanh trại, đồng thời nhường Tào Tháo chờ bộ đội tiên phong trước qua sông truy kích, hắn chuẩn bị nghiên cứu thêm một chút đầu này Lô Thủy. Sau 3 ngày, Lưu Nghị cũng không nghiên cứu ra cái gì nguyên cớ, liền lãnh binh qua sông, tiếp tục đi về phía nam. Trinh sát truyền đến tin tức, Mạnh Hoạch đã dẫn 30 vạn man binh, dựng thẳng Bích Thanh Giã, hướng Ô Qua Quốc phía nam đi. Mà Quý Xương chủ lực ngay tại Ô Qua Quốc phía nam, ngay tại mở lệch trời, nghe đồn đã muốn đánh thông thiên hố, mà lệch trời một khi đã thông, Quý Xương mấy trăm vạn đại quân có thể qua lại không trở ngại. Lưu Nghị kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lệch trời là dễ dàng như vậy đã thông? Quý Xương thật mạnh mẽ như vậy, làm gì đợi đến hôm nay mới đến đả thông lệch trời? Sớm làm gì đi. Xem ra Tuệ Trí lúc trước nói không giả, Nưu Đầu Sơn bên trên thứ gì khiến cho lệch trời không còn là lệch trời. Bất quá những ngày đều đã qua, hiện tại việc cấp bách là không thể nhường Quý Xương đem lệch trời đả thông. Nhưng muốn làm sao ngăn cản đâu? Lưu Nghị nhíu mày, chuyện này tự nhiên không phải trực tiếp phái binh đi qua liền có thể hoàn thành. Quý Xương đội ngũ không nhiều, nhưng Mạnh Hoạch bên kia mấy chục vạn man binh cũng không phải là bình thường, một khi Mạnh Hoạch đúng tay, hậu quả khó mà lường được. Nơi này đối với Hán quân tới nói, chưa quen cuộc sống nơi đây, đại quân đến cũng là cực kỳ bất lợi. Liền mấy ngày nay thời gian, đã có không ít binh sĩ xuất hiện không quen khí hậu tình huống. Lưu Nghị chỉ có thể một bên thúc giục hậu cần cung cấp dược vật, một bên nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt nan đề. Gia Cát Lượng nhìn qua tình báo về sau nghĩ một hồi, cười nói: "Chúa công sao không phái một sứ giả tiến về Nam An, thuyết phục Mạnh Hoạch sống chết mặc bây?" Mạnh Hoạch đem đội ngũ lui đi về phía nam bên cạnh, không cùng chúng ta chiến đấu, không phải liền là không muốn lẫn vào chúng ta cùng Quý Xương ở giữa chuyện. Mạnh Hoạch không hàng, cũng không có cùng chúng ta đối nghịch, vậy liền để bọn hắn không nên động thủ, làm một cái của chúng, như thế, quân ta chưa hẳn không thể thay đổi cả côn. Lưu Nghị khẽ gật đầu, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Đang suy nghĩ phái ai đi là sứ giả thời điểm, bên ngoài có binh sĩ đến báo. Báo, một nam man động chủ dẫn binh đến hàng. Chương 890, ma tượng chương 890, ma tượng xem ra bên này Mạnh Hoạch cũng không phải là tuyệt đối quyền uy, cũng có người cùng hắn không phải một lòng. Vẫn là nói, Mạnh Hoạch chơi lừa gạt, để cho người ta đến trá hàng. Lưu Nghị nhìn về phía Gia Cát Lượng, mà Gia Cát Lượng thì là cười nói, cái này đơn giản, liền để người này là sứ giả, đi thuyết phục Mạnh Hoạch. Tốt. Lưu Nghị đại hỉ, lập tức truyền lệnh đem hàng tướng mời tiền đến. Chỉ chốc lát sau, một viên man tướng từ ngoài trướng đi tới, nhìn thấy Lưu Nghị, trước quỳ xuống đất dập đầu, nói: "Thần, Di Tây Ngân Giá động 21 động chủ Dương Phong, tham kiến thừa tướng." Dương Phong? Lưu Nghị ung dung thản nhiên, nhanh chóng hồi tưởng như thế một cái tên, một hồi lâu mới nhớ tới. Con hàng này có phải hay không trung thần khó mà nói, nhưng tuyệt đối không phải cùng Mạnh Hoạch một đường. Dù sao tại dị thời không cái kia trong lịch sử, con hàng này liền chủ động bắt Mạnh Hoạch một lần. "Xin đứng lên." Lưu Nghị ung dung thản nhiên, quan sát người này. Chỉ thấy Dương Phong dáng dấp bao tô thân thể hộ thể, uy phong phấn chấn, cũng là có chút một thân chính khí bộ dáng. Dương Phong lại không có đứng dậy, mà là nói rằng: "Thừa tướng, ta có tinh binh 3 vạn, đều xuyên thiết giáp, có thể bay sơn biệt lĩnh, còn có 5 cái nhi tử, tất cả đều võ nghệ đủ chuẩn bị, nguyện trợ thừa tướng chống cự ngoại địch." Nói xong, Dương Phong liền xin cho hắn 5 cái nhi tử doanh thu. Lúc này, trong đại trướng chúng tướng đều tại, coi như không tại, Lưu Nghị cũng không có gì đáng lo lắng, liền gật đầu. Truyền, Dương Phong ngũ tử tiến trướng. Thân binh tại cửa ra vào thông truyền, sau đó liền đi tới 5 cái nam tử khôi ngô, nhao nhao quỳ gối Dương Phong sau lưng. Đều là 20 tuổi hán tử, nguyên một đám cao lớn thu kịch. Xem xét chính là luyện võ vật liệu, hơn nữa thoạt nhìn, 5 người này chiến lực cũng không yếu. "Tham kiến thừa tướng." 5 người cùng một chỗ quỳ lạy, thanh âm như sấm. Lưu Nghị giơ tay lên một cái, nói: "Đứng lên đi." "Tạ thừa tướng." Dương Phong lúc này mới mang theo hắn 5 cái nhi tử đứng dậy. Lưu Nghị sai người ban thưởng ghế ngồi, sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi nói: "Dương độc chủ, dưới mắt đại chiến sắp đến, Mạnh Hoạch bọn người lựa chọn lui giữ, muốn cùng ta Đại Hán là địch, ngươi vì sao không cùng Man Vương đứng cùng một chỗ, ngược lại đến chỗ của ta?" Dương Phong đã sớm chuẩn bị, đứng dậy nói rằng: "Thừa tướng, ta tuy là Nam Man động chủ, nhưng tâm hướng Đại Hán. Nam Man thật sự là nghèo nàn đất cằn sỏi đá, nào có đại hán Trung Nguyên nhiều màu. Mạnh Hoạch không có nhãn lực, lúc này lui binh mong muốn sống chết mặc bây, nhưng lại không biết đại hán mới là Nam Man chi thân, mà Quý Dương bất quá là coi hắn là làm một con chó mà thôi. Như thế vứt bỏ sáng đầu nhập tối sự tình, Dương Phong quyết không thể vì đó. Hơn nữa, Dương Phong cũng có tư tâm. Nói, Lưu Nghị cười, có tư tâm rất bình thường, không có tư tâm mới là quái sự. Dương Phong nói rằng, ta cái này năm cái nhi tử, tuổi còn trẻ, học được một thân võ nghệ. Nhưng mà, cái này Nam Man vùng đất nghèo nàn, không phải bọn hắn thi triển quyền cước địa phương. Ta muốn mượn cơ hội này, mời thừa tướng lưu bọn hắn lại, để bọn hắn vào triều làm quan, đi đại hán Trung Nguyên, mở mắt xem thiên hạ. Lưu Nghị trừng to mắt, có phần có chút khó tin. Cái này Dương Phong nói lời không giống như là giả, gia hỏa này ánh mắt cũng quá mạnh điểm a. Mở mắt xem thiên hạ như vậy, là từ một cái Nam Man động chủ trong miệng nói ra được sao? Gia hỏa này trình độ văn hóa có vẻ như có chút quá cao. Bất quá Lưu Nghị ưa thích loại người này. Mấy ngày nay hắn ngay tại tức giận Mạnh Hoạch loại này thoạt nhìn là mong muốn trung lập, trên thực tế lại là lựa chọn xếp hàng Quý Dương hành vi, dựa theo Lưu Nghị tâm tư, cái gì Mạnh Hoạch cái gì Man Vương, liền nên giết lại nói. Bất quá Gia Cát Lượng lời nói cũng có đạo lý, hiện tại cần Nam Man ít nhất bảo trì trung lập, ít ra cần dân tâm, cũng cần có người đến thống soái Nam Man. Trước đó không nghĩ tới, hiện tại xem ra, Mạnh Hoạch tìm đường chết, giết không đáng tiếc, Dương Phong cũng là chưa hẳn không thể tới làm cái này Man Vương. Man nhân trị rất, Lưu Nghị đương nhiên muốn chọn một cái đáng tin cậy. Hơn nữa Dương Phong muốn hắn năm cái nhi tử đi Trung Nguyên mở mắt xem thiên hạ, đây không phải là cho người khác chất sao? Cơ hồ là trong nháy mắt, Lưu Nghị ở trong lòng liền phán quyết Mạnh Hoạch tử hình. "Tốt." Lưu Nghị cười nói, "Dương tướng quân có dạng này chí hướng, ta thật cao hứng, nếu như thế, từ giờ trở đi, ngươi cái này năm cái nhi tử liền lưu lại ở bên cạnh ta làm tiên phong tướng quân." Dương Phong đại hỉ, lập tức lại dẫn năm cái nhi tử khấu tạ. Lưu Nghị khoát khoát tay, nói, "Dưới mắt chính là lúc dùng người, Mạnh Hoạch chuột thủ hai đầu, là cái không ổn định nhân tố." Ta vốn định điều động một sứ giả tiến về thấy Mạnh Hoạch, thuyết phục Mạnh Hoạch trung lập, ai cũng không rút, nhưng không có nhân tuyển thích hợp, không biết rõ Dương tướng quân có nguyện ý hay không tiếp này trách nhiệm. Dương Phong không chút do dự, lập tức nói rằng, nguyện vì thừa tướng ra sức châu ngựa. Tốt. Lưu Nghị đại hỉ, lập tức nhường ra Cát Lượng viết xuống sứ giả văn thư, giao cho Dương Phong. Đại Hán lần này cùng Quý Dương đại chiến, nếu là có thể nhường Mạnh Hoạch trung lập, tương lai cái này Nam Man chi chủ tất nhiên là Dương tướng quân. Dương Phong đại hỉ, sau đó liền lưu lại nhi tử, chỉ đem mấy chục binh mã tiến về Mạnh Hoạch doanh địa. Sau đó Lưu Nghị cũng không ngừng lại. Vừa bạn Dương gia ngũ tử có thể dẫn đường, liền cùng chúng tướng chỉ đem 5000 tinh binh nhanh chóng hướng Âu Qua quốc xuất phát. Hắn chuẩn bị tự mình đi xem một cái Quý Dương cái gọi là mở lệch trời con đường đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao, Nam Man bên này đã coi như là vùng đất nghèo nàn, một đầu lô thủy ban ngày hành tẩu lại còn có thể hạ độc chết người, kia cái gọi là lệch trời lại nên kinh khủng cỡ nào, có thể mở lệch trời Quý Dương quân đội lại có dạng gì uy năng. Lưu Nghị cảm thấy Quý Dương quân đội cũng không phải là chi trước thoạt nhìn dễ đối phó như vậy. Trước đó cùng Tạ Cẩy Gạ bọn người một trận chiến, Lưu Nghị cũng chỉ là hiểu rõ cái đại khái. Tuy nói Tạ Cẩy Gạ bọn người thuật võ song tu, nhưng cùng Lưu Nghị loại này thuật võ song tu vẫn rất có khác biệt. Tạ Cẩy Gạ bọn người võ đạo càng mạnh, thuật chỉ là phụ trợ, chân chính đối chiến lên, thực lực vẫn là không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Hơn nữa, mấy người này hẳn là chỉ là Quý Dương tiền điêu, cũng không phải là chân chính Quý Dương manh tướng. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, chân chính Quý Dương đại quân là cái tình huống như thế nào, chỉ có tận mắt đi xem một cái, mới có thể làm ra lựa chọn chính xác. Tại Dương gia ngũ tử dẫn đầu dưới, Lưu Nghị bọn người rẽ đường nhỏ vòng qua Ô Qua quốc, rất nhanh gặp được trong truyền thuyết là trời. Trên thực tế chính là mênh mông bát ngát núi cao cùng rừng rậm nguyên thủy, có thể nói căn bản không phải người có thể tiến vào địa phương. Nhưng là hiện tại, một đầu tiền đồ tươi sáng vậy mà xuất hiện tại nguyên thủy trong rừng. Lưu Nghị đều kinh hãi. Kia là một đầu rộng 50 mét khu vực trống trải, tất cả cỏ cây đều bị phá hủy, hình thành một đầu thông thiên đại đạo, một mực đi về phía nam bên cạnh kéo dài đi qua. Ở thời đại này, dạng này công trình cũng không phải trò đùa, không có mấy chục vạn người không có khả năng làm được. Nhưng, Quý Dương căn bản không có khả năng có mấy chục vạn người, một vạn người cao nữa là. Đông, đông, đông. Đột nhiên, một hồi đất rung núi chuyển, chấn thiên hám địa thanh âm từ đằng xa truyền đến. Sau đó, tất cả mọi người trừng to mắt, trong mắt đều kém chút rơi ra đến. Chỉ thấy nơi xa, từ trong rừng đi tới vài đầu quái vật khổng lồ, kia đất rung núi chuyển thanh âm, chính là bọn hắn đi đường phát ra thanh âm. Đó là vật gì? Lữ Bố bọn người miệng đều đã không khép lại được, nguyên một đám thẳng nuốt nước miếng. Lưu Nghị cũng sắc mặt tái xanh, cơ hồ ngạt thở. Kia là vài đầu voi. Hơn nữa không phải bình thường voi, so Lưu Nghị biết voi cao lớn không ít, bọn hắn đánh bắt gỗ, từ nguyên thủy trong rừng đi ra, có thể thấy rõ ràng, tại voi trên lưng còn có Quý Dương quân binh. Trọng yếu nhất là những này voi trên thân quanh quần sát khí, khí tức dọa người, thậm chí không so với trước cự mang yếu. Nói là ma tượng cũng không đủ. Quý Dương chẳng lẽ là ma thú quân đoàn sao? Bọn hắn tại sao có thể có nhiều như vậy quái vật khổng lồ? Lưu Nghị cao mày, hắn kết luận đây chỉ là một góc của băng sơn, Quý Dương nhất định còn có càng nhiều dạng này ma tượng. Nếu như cùng dạng này một chi ma thú binh đoàn tác chiến, cái kia còn đánh như thế nào? Lưu Nghị thở sâu, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, thấp giọng hô, Triệu Vân, Lữ Bố, theo ta đi thử một chút những này voi cân lượng, nhìn có thể hay không chém giết một đầu. Chương 891, xuất kích, giết tượng. Chương 891, xuất kích, giết tượng. Giả Hủ cùng Gia Cát Lượng trước tiên liền đem Lưu Nghị cho kéo lại. Chuyện này chúa công không thể thân hướng, nhường Phụng Tiên bọn người đi là được. Không sai, những này cự tượng nhìn cũng không phải là bình thường voi, chỉ sợ cũng không so kia cự xà yếu, hơn nữa nơi này là Quý Xương doanh địa, không biết rõ sẽ có nguy hiểm gì, chúa công thiên kim thân thể há có thể đứng ở dưới tường sắp đổ. Giả Hủ một bên nói, một bên cho Lữ Bố mấy người nháy mắt. Lữ Bố tranh thủ thời gian cũng nói, không sai, loại chuyện này giao cho chúng ta đến liền là, những ngày này ta cũng tại nghiên cứu bí tịch, dường như đã sở đến một chút thuật võ song tu cánh cửa, chính là cần chiến đấu đến ma luyện thời điểm, chúa công nếu là đi, còn có ta chuyện gì? Triệu Vân cũng níu lại Lưu Nghị, nghiêm mặt nói, trước trận công kích chính là chúng ta đại tướng chức trách, chúa công chỉ cần tọa trấn chủ soái, điều hành chỉ huy, nào có mọi thứ tự thân đi làm công kích phía trước đạo lý. Còn mời chúa công nghĩ lại. Đám người cùng tiến lên trước, tất cả đều quỳ gối Lưu Nghị một phía, mời chúa công nghĩ lại. Lưu Nghị không có bằng lòng, còn muốn nói điều gì? Đám người bước đầu tiên cắt ngang lời đầu của hắn, cùng hô lên, mời chúa công nghĩ lại. Mà thôi. Lưu Nghị thở sâu, nhìn đám người một cái. Không phải hắn không tin tưởng mọi người, chủ yếu là cái này voi xem xét cũng không phải là cái gì tốt đối phó, thậm chí so trước đó đầu kia cự mãng càng thêm khó đối phó. Dưới mắt tình huống này, đối mặt Quý Xương nhất định phải sử xuất toàn lực, nếu không ai biết sẽ có kết quả gì. Sơ ý một chút lật xe lời nói, khả năng nên đón đại hán chính là một trận xưa nay chưa từng có tan tác, hậu quả kia căn bản không thể tiếp nhận. Nhưng lần này đám người chết sống chính là không chịu, nhất định phải đem Lưu Nghị ngăn cản, tới cuối cùng Lưu Nghị cũng không có cách nào, chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Ta ở chỗ này phối hợp tác chiến, Lữ Bố, Triệu Vân, Lưu Bị, Quan Vũ, Trư Phi, Điển Bi, Hứa Trử. Chính mình không đi, Lưu Nghị vẫn như cũ cơ hội là phái ra phía bên mình cường đại nhất đội hình. Các ngươi trôi qua về sau, nhiệm vụ chủ yếu nhất là thăm dò một chút Quý Xương cát lượng, tra rõ ràng Quý Xương thực lực chân chính. Nếu như có thể mà nói, chém giết vài đầu voi tốt hơn, vạn nhất không thể, liền muốn kịp thời rút lui. Ê! Đám người lĩnh mệnh, lúc này điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị xuất kích. Nhân cơ hội này, Lưu Nghị lại đem Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Giả Hủ, Bàng Thông kéo đến một bên. Hắn lấy ra địa đồ, biểu lộ ngưng trọng nói rằng, chư vị, chuyện so với chúng ta dự liệu còn nghiêm trọng hơn được nhiều, Quý Xương xa so với tưởng tượng của chúng ta càng mạnh. Nếu như dùng trực quan lời nói để diễn tả, ta cảm thấy Quý Xương thực lực bây giờ tương đương với chúng ta phong thần thời đại. Nhưng các ngươi cũng biết, phong thần về sau, ta Trung Nguyên đại địa mấy trăm năm chinh chiến không ngớt, quần hùng cùng nổi lên, liệt quốc chinh phạt. Thẳng đến thủy hoàng nhất thống thiên hạ, ta Hoa Hạ đại địa tại mấy trăm năm bên trong hao tổn bên trong đã hết sức yếu đất. Thủy hoàng thu thiên hạ chi minh, đốt sách chôn người tài, bản ý là cảm thấy mấy trăm năm chiến loạn là các giáo phái trăm hoa đua nợ, dân phong dũng mãnh tạo thành, hắn tuân theo thương quân ý chí, mong muốn điều dân chi năng, nhường thiên hạ bách tính buông xuống binh qua truyền tâm lao động, nhờ vào đó muốn khai sáng vạn thế thái bình. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng vực ngoại văn minh không có dừng bước lại, tạo thành hiện tại cục diện này. Dưới mắt, chúng ta sợ là không có nắm chắc ngăn trở Quý Xương đại quân, cho nên phải chuẩn bị từ sớm hậu thủ. Đám người nhao nhao gật đầu, tất cả mọi người là thời đại này đỉnh cấp lưu trí chi sĩ, tự nhiên có thể nhìn ra tầng này. Chủ yếu vẫn là chúng ta cũng không đủ thời gian, nếu không lại há có thể bị động như thế. Nếu như thời gian đầy đủ, có thể đem Thủy Hoàng Lăng bên trong lấy ra bí tịch học được nhà, chưa hẳn liền không thể trở lại đỉnh phong. Tào Tháo thở dài một tiếng, ánh mắt thâm thúy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Gia Cát Lượng thì là chỉ vào địa đồ nói rằng, chúa công, dưới mắt chúng ta hẳn là điểm ba bước đi. Thứ nhất, muốn tại Lô Thủy, Bất Vi Thành, sáng tạo lên hai đạo phòng tuyến, chuẩn bị làm tốt đánh phòng thủ phản kích chuẩn bị. Thứ hai, muốn tại Ung Châu, thậm chí Tỷ Lệ, Dự Châu sáng tạo phòng tuyến, chuẩn bị kỹ càng chấn thủ Trung Nguyên chuẩn bị. Thứ ba, muốn tại Ung Châu đại luyện binh, nhường binh lính tiền tuyến thay phiên tới phía sau tu hành, tăng thực lực lên, trọng yếu nhất là muốn luyện một chi có thể tạo thành cổ trận pháp bộ đội, xem như lực lượng trung kiên. Gia Cát Lượng nói xong, tất cả mọi người không khỏi gật đầu. Lưu Nghị cũng cảm thấy nhất định phải chuẩn như vậy chuẩn bị, dưới mắt Quý Xương hai đầu đồng tiến muốn đánh thông thiên hố, toan tính tất nhiên lớn, chỉ sợ quốc chiến không phải nói đùa mà thôi. Tương lai tất có khoáng thế đại chiến, ai thắng ai thua còn chưa biết được, nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Lúc này, Lưu Nghị liền đánh nhịp, nói rằng, chuyện này, từ bàn thống, Trần Cung đi Ung Châu tọa trấn chuẩn bị, sau khi trở về liền ra lệnh, thừa dịp thời gian này, các ngươi bắt gấp làm một cái điều lệ đi ra. Việc này, phải gấp, muốn coi trọng. Đám người lĩnh mệnh, Gia Cát Lượng bọn người liền ở bên cạnh bắt đầu thương lượng. Mà bên này, Lữ Bố mấy người cũng chuẩn bị hoàn tất, mười mấy người, mang theo 500 kỵ binh hướng phía trước tiến lên. Lưu Nghị thấy thế, đem suy nghĩ thu hồi, nhấc lên thần binh Hồng Anh Thương lên ngựa, nhìn chằm chằm Lữ Bố một đoàn người phương hướng. Lúc này, nơi xa kia trong rừng mở ra thông thiên đại đạo bên trên, 13 con hình thể khổng lồ voi đang chở đi gỗ ra bên ngoài vận chuyển. Cái này đã không biết là nhiều ít lội, chặt cây xuống tới cây cối tất cả đều bị vận chuyển đi ra, tại ô qua quốc nội tu xây to lớn doanh trại. Tại cự tượng trên thân, mỗi một đầu đều có hai cái Quý Xương giáo úy điều khiển, bọn hắn thoải mái nhàn nhã, một tay thịt nướng, một tay rượu ngon, tựa như là khách du lịch như thế. Đi đầu một đầu cự tượng trên cổ, ngồi hai cái nhìn đều là con em quý tộc Quý Xương giáo úy, hai người nhàn nhã, nói gần nhất chuyện đã xảy ra. Nghe nói Tạ Tẩy gã tướng quân chết, bị Hán quân tùy tiện chém giết, đi chợ giúp người cũng một cái đều không thể trốn về đến. Vương tử nuôi sủng vật, rắn hổ mang vương vốn là đi ăn thức ăn ngon, kết quả nghe nói biến thành Hán quân trong nồi bữa ăn ngon, hai ngày này vương tử đang hỏa khí thượng đầu, đã giết không ít man nhân. Không nghĩ tới Hán quân vẫn còn có chút bản sự, bất quá thì tính sao? Bọn hắn giết vương tử sủng vật, chắc chắn nên đón vương tử lửa giận. Lại có nửa tháng lệch trời liền bị đánh xuyên qua, đến lúc đó, ta đại quân áp cảnh, chỉ là Hán quân tất cả đều đến quỳ xuống, vương tử nhất định muốn đại khai sát giới. Nghe nói Hán nhân khẩu đông đảo, vậy nhưng tất cả đều là tốt nhất nô lệ. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể phân đến một khối đất phong, ta cũng trở thành chủ nô. Ha ha ha, ta còn nghe nói Hán nữ nhân thủy linh xinh đẹp, không phải cái này nam man nữ nhân có thể so sánh đâu. Đến lúc đó, ta muốn bắt 1000 cái về ta trang viên, chậm chậm chơi. Nói đến đây, hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười bị uội, hơi có chút Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật cảm giác, dường như bọn hắn đã chinh phục đại hán như thế. Đồng nhiên, hai người ngồi xuống voi dừng bước lại, phát ra trầm thấp tiếng kêu, dường như phát hiện nguy hiểm gì. Chuyện gì xảy ra? Nơi này còn có thể có nguy hiểm gì? Hai cái quý xương giáo uy như mày, nơi này là hậu phương lớn, phía trước còn có man tộc định lấy, cái này hơn nửa tháng đến, chỉ có bọn hắn là của người khác nguy hiểm, chính bọn hắn xưa nay chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Tình huống như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải. Hai người thoáng cảnh giác, nhìn bốn phía. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ đằng xa nhanh chóng bắn mà đến. Ừm. Địch tập. Hai người cả kinh thất sắc, lập tức kêu to, đồng thời cầm lấy binh khí chuẩn bị ứng chiến. Nhưng mà, kim quang kia quá nhanh, hai người vội vàng ở giữa căn bản không kịp chuẩn bị, chỉ nghe mèo một tiếng tiếng xé gió tới gần. Sau đó, phốc, một tên quý xương giáo úy đầu nổ tung, máu bắn tung tóe, một chi vũ tiễn từ hắn cái trán trung tâm bắn vào, toàn bộ đầu như dưa hấu nát như thế nổ tung. Bên cạnh hắn cái kia quý xương giáo úy bị não hoa huyết thủy tung tóe một mặt, tâm đều nhảy tới yết hầu. Một cái hô hấp về sau, hắn gân cổ lên, chấn thiên kêu to, địch tập, mau mau lên chiến. Lời còn chưa dứt, lại là một vệt kim quang từ nơi không xa trong rừng cây bắn ra. Cái này quý xương giáo úy đầu cũng bị bắn nổ, máu tươi cùng não tiêu vào không trung bay loạn, thi thể như đá rơi đồng dạng rớt xuống. Đã thấy Lữ Bố cầm trong tay cung tiễn từ đằng xa rừng cây xung ra, con ngươi tinh quang lấp lóe, giữ tợn cười lạnh, liền cái này ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu. Chương 892, chiến lược siêu quần tượng. Chương 892, chiến lược siêu quần tượng. Không ai từng nghĩ tới lúc này nơi này vậy mà lại có địch tập. Một đám hán quân từ phương xa vào tới, tốc độ nhanh đến liền trong rừng chim thú cũng không kịp phản ứng cũng đã giết tới gần. Hai cái quý xương giáo úy bị bắn giết, những người khác rốt cục kịp phản ứng. Là hán quân, mấy trăm người vậy mà cũng dám đến tập kích doanh trại địch, đem bọn hắn vây quanh, đừng để bọn hắn chạy, để bọn hắn đền mạng. Quý xương các giáo úy giống to, nguyên một đám đằng đằng sát khí, thôi động cự tượng hướng phía bên này đi tới. Bất quá lúc này Lữ Bố Xích Thố Sai Nha, hắn đã trước một bước vọt tới đầu kia mất đi chủ nhân cự tượng phía trước. Cự tượng chừng hơn 10 mét cao, đứng tại vậy thì như là một tòa núi nhỏ, cho người ta không nói ra được uy áp cảm giác. Lữ Bố nhìn xem đầu kia cự tượng, văng lên phương thiên hỏa kích chính là một kích chém tới. Nghiệt xúc, đã lớn như vậy, nhất định ăn thật ngon a. An ta một cái thiên hạ vô song. Không có nương tay, vừa ra tay chính là hắn tiến giai bản thiên hạ vô song. Trong trượng kim quang phóng lên tận trời, so trước kia càng thêm cô đọng, nội liễm, giàu có sát khí. Cự tượng cũng có kiên kỵ, nó đột nhiên lui về sau đi, tốc độ vậy mà không chậm, Lữ Bố cái này một phương thiên hỏa kích chém xuống đi, lại bị cự tượng cho né tránh. Ừm. Lữ Bố đôi mắt mạnh mẽ co rụt lại, sợ ngây người. Lớn như vậy một mục tiêu, vậy mà có thể né tránh một đòn toàn lực của hắn. Kim quang kích khí giáng cự tượng thân thể chém xuống, chỉ đem cự tượng trên thân cột gỗ làm cái ghế cho đánh tan giá. Cự tượng mặc dù lui lại phải có chút chật vật, nhưng vậy mà không có thụ thương. Gia hỏa này vậy mà so con rắn kia còn muốn mánh. Lữ Bố trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không rõ, cái này cự tượng thực lực giống như so trước đó đầu kia cự mãng cường đại không ít, dường như so con rắn kia còn cao một cái tầng cấp. Có thể kia cự mãng không phải cái kia tạ cẩy gạ tọa kỵ sao? Cái này cự tượng chỉ là bình thường giáo úy tọa kỵ mà thôi. Cả hai thực lực vậy mà đảo ngược. Ngay tại Lữ Bố khiếp sợ thời điểm, kia cự tượng vậy mà phản kích. Ngang. Nó hét giận dữ một tiếng, đem mũi dài quăng lên, to lớn trên mũi vậy mà hiện ra thiểm điện, vung vậy thời điểm, vậy mà chấn động ra sấm gió gào thét. Lốp bút, cắt bay đá chạy bên trong, một đạo to lớn bóng roi như điện chớp thẳng hướng Lữ Bố quất tới. Lữ Bố chân kinh, không dám có chút chủ quan, toàn lực ứng phó, khó được hai tay quăng lên phương thiên hỏa kích, tiêu to hướng kia bóng roi vung tới. Nghiệt xúc, nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Lữ Bố giống to. Ầm ầm. Chỉ nghe tiếng oanh minh bên trong, vùng này địa khu chấn động lên trùng thiên bụi đất, đại địa đều bị đánh đã nứt ra, cuồng phong nổi lên quyển, cắt bay đá chạy, tựa như tận thế giáng lâm. Lữ Bố sợ ngây người. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn nhường Xích Thố ngựa đi trước, chính mình tiếp nhận lực lượng khổng lồ, sau đó như diều đứt dây lật cút ra ngoài, trọn vẹn bay ra xa 30 mét mới chật vật rơi trên mặt đất. Đồng thời, bên kia, cự tượng cũng lật lăn ra ngoài, lăn trên mặt đất hơn 10 mét xa. Nó như to bằng núi nhỏ, nhấp nô thời điểm cả vùng đều tại cùng theo chấn động. Bất quá chỉ là cút ra ngoài, cự tượng rất nhanh liền đứng lên, vung lấy mũi to, nện bước tiểu thoái bộ, ngà voi giống như sắc bén luôn nào, hướng phía Lữ Bố lại tiến lên. Ta đi. Lữ Bố trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi. Hắn một kích toàn lực, kia cự tượng da dày thịt béo, vậy mà không có thụ thường, thậm chí có thể nói, hắn so kia cự tượng còn muốn chật vật. Không đúng, cái này cự tượng thực lực có vấn đề. Lữ Bố giống to, hắn 200% xác định, cái này cự tượng so ngày đó cự mãng mạnh hơn nhiều. Liên kia cự mãng cũng không có khả năng ăn hắn một phương thiên hỏa kích mà thí sự không có, có thể cái này cự tượng không chỉ có thí sự không có, thậm chí chỉ là bị kích phát lửa giận. Đừng nhìn cự tượng chỉ là nện bước tiểu toái bộ, đây chẳng qua là cự tượng tiểu toái bộ mà thôi, trên thực tế tốc độ của nó phi thường nhanh. Ngay tại Lữ Bố cảnh báo sách lúc tỉnh, nó đã lần nữa vọt tới Lữ Bố trước mặt. Ngang, lại là một tiếng tựa mình, nó vung bảy mũi dài, hướng phía Lữ Bố quất tới. Nghiệt xúc ngươi dám! Tướng quân chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Cũng đúng vào lúc này, trợ giúp tới. Trương Phi xông lên phía trước nhất. Ấy ra ra nha, cả đời không màng hư danh, chỉ cầu giết thống khoái. Coi như bây giờ bị đánh người là Lữ Bố, hắn cũng không chút do dự, nên hỗ trợ lúc thì rút một tay. Chỉ thấy Trương Phi hoàn mắt nộ trừng, hai tay dắt lấy trượng bát xà mâu, như giống như sắt thần đánh tới. Tại cự tượng oanh kích lữ bố thời điểm, từ khía cạnh một mâu đâm ra. Trường mâu sâu thể, như sấm sét trong tiếng hô, trượng bát xà mâu bên trên bắn ra dọa người huyết quang, gào thét lên đâm về cự tượng nhân hai. Ngang, cự tượng gào thét, toàn thân cao thấp huyết sát chi khí quanh quẩn lên, như là phụ thêm một cái chiến giáp đỏ lòm. Cái này dã thú vậy mà cũng biết cương khí hộ thể. Tất cả mọi người sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới cự tượng đúng là khủng bố như thế, so trước đó đầu kia cự mãng cao hơn không chỉ một cái tầng cấp. Trương Phi trừng to mắt, gào thét lớn dùng sức, lần nữa tăng lớn lực lượng, 120 một phát, xà mâu huyết quang trước chúng đích cự tượng cương khí hộ thể. Ầm ầm. Trường mâu huyết quang tại cự tượng sát khí đụng lên kích, phát ra nhất thai lôi mình, cuồn phong nổi lên quyển, giơ lên trăm trượng bụi mù, bốn phía nguyên thủy rừng cây đại thụ cũng vì đó không ngừng cong lưng. A a a. Trương Phi một cái mặt đen đều đỏ lên, gào thét lớn không ngừng toàn lực xuất kích, trượng bát xà mâu trong tay hắn đã hóa thành ngàn vạn hư ảnh, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Trương Phi dường như chọc lấy 10 vạn mâu, tại cự tượng sát khí hộ thể bên trên đâm ra 10 vạn cái trong suốt lỗ thủng. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Ngang. Cự tượng gào thét, nó rốt cục thủ thương, huyết sát chi khí không thể ngăn lại Trương Phi lông dài sâu thể, tại hắn cánh tay bên trên lưu lại lít nha lít nhít lỗ máu, mà thân thể to lớn của nó cũng không thể không lảo đảo lùi lại. Chỉ là lại nói phân hai đầu, lữ bố bên kia coi như không ổn. Cự tượng đỉnh lấy Trương Phi công kích, một cái mũi đem lữ bố cho tát bay. Chỉ thấy lữ bố như diều đứt dây trên không trung xoay tròn mấy ngàn độ, trọn vẹn bay ra ngoài trăm mét mới chật vật ngã trên đất. Há mồm phun ra một búng máu, người đều tê. Ta vậy mà không bằng một đầu voi. Lữ bố chấn kinh, toàn thân đều đang phát run. Hắn đã bao lâu không có thử qua bị đánh mùi vị. Coi như năm đó hổ lao quan bên ngoài, tam anh chiến hắn lữ bố, cũng chỉ là ngang tay, thoáng rơi cái hạ phong mà thôi. Nhưng hôm nay quả thực là bị đầu này cự tượng đè xuống đánh. Ta muốn mạng của nó. Sau khi khiếp sợ, chính là phẫn nộ, lữ bố đỏ ngầu cả mắt, nhìn thấy Trương Phi đem đầu kia cự tượng đâm té xuống đất, hắn dắt lấy phương thiên hỏa kích thổi một tiếng huýt sáo. Cách đó không xa, xích thố ngựa gấp chạy mà đến, hắn trở mình lên ngựa, đằng đằng sát khí lại phóng tới cự tượng. Cùng một thời gian, Lữ Bị, Quan Vũ, Điển Bi, Hứa Chử mấy người cũng đều tới. Mắt thấy lữ bố vậy mà tại cự tượng trước mặt ăn thiệt thòi lớn như thế, đám người chấn kinh, nào còn dám không đem voi làm cường giả, tất cả đều sử xuất giữa nhà bản lĩnh. Đám người cũng không có e sợ chiến, ngược lại là càng thêm sĩ khí dâng cao, tất cả đều kìm nén một hơi. Lưu Nghị không đến, chính là tin tưởng bọn họ, nếu như thế, kia mỗi lần xuất thủ nhất định phải có thu hoạch mới được. Vô luận nói như thế nào, đại hán đa số đỉnh tiêm sức chiến đấu lần này đều xuất thủ. Nếu là liền một đầu voi đều giết không chết, cái kia còn đánh cái gì cầm? Trở về ôm hài tử được. Mọi người cùng nhau ra tay, trước làm thịt con xúc sinh này. Lưu Bị cầm trong tay song cổ kiếm, khó được lần thứ nhất toàn lực ứng phó, rốt cục xuất công lại xuất lực, dẫn đám người cùng một chỗ hướng đầu kia cự tượng bổ nhào qua. Nhưng mà, cũng đúng vào lúc này, mặt khác 12 đầu cự tượng cũng tại Quý Xương binh sĩ suối dục hạ, xông lại. Chương 893, quân tướng chiến quần tượng chương 893, quân tướng chiến quần tượng đại địa chấn động, bụi đất trùng thiên, mười mấy đầu voi cùng một chỗ công kích lên, đất rung núi chuyển, khí thế kinh khủng đến cực điểm. Có thể so với thiên quân vạn mã. Lưu Bị bọn người lúc đầu mong muốn tập trung lực lượng công kích con thứ nhất cự tượng, kết quả hoàn toàn không kịp, bọn hắn không có khả năng khiêng mặt khác 12 đầu cự tượng công kích đi đánh giết đầu kia thụ thương cự tượng. Huống chi còn có Quý Xương quân đội cùng theo giết tới. Chia ra ứng chiến. Lưu Bị không kịp đi nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể quát to một tiếng, ngược lại đối đầu xông tới những cái kia cự tượng. Các tướng lĩnh lập tức riêng phần mình kết đội, cùng Quý Xương quân đội hỗn chiến với nhau. Trong chốc lát, phong lôi kích đãng, bụi bằng ngập trời, kình khí cường đại cuốn lên, đó chính là cuồng phong thổi lên ngàn vạn thạch. Loạn, quá loạn. Trong bụi mù, chỉ thấy bóng roi lấp loé, kình phong như kiếm, hô hô rung động. Trong đó còn có thuật pháp đang oanh kích, lôi đỉnh quang mang vượt lăng, có hỏa diễm như rắn tại bụi mù cùng tiệm điện bên trong bay múa. Kia là khống chế cự tượng Quý Xương các giáo úy đang thi triển thuật pháp. Cũng phải thua thiệt những người này chỉ là giáo úy mà thôi, võ công cùng thuật pháp cũng không thể cùng đại tướng so sánh, nhưng cũng tương đối kinh khủng. Một đầu cự tượng thêm hai cái Quý Xương giáo úy, muốn ba cái Hán quân đại tướng khả năng áp chế được. May mà xuất thủ đại tướng nhiều, tại về số lượng còn có ưu thế. Nếu không một trận chiến này còn thật không biết muốn kết thúc như thế nào. Mà cùng theo giết ra 500 kỵ binh lúc này cũng cùng Quý Xương quân binh hôn chiến với nhau, trong khoảng thời gian ngắn, thương vong vậy mà cũng không nhỏ. Lưu Nghị đứng ở đằng xa trên núi cho mày, tâm tình rất là kiềm chế. Cự tượng thực lực vượt qua tưởng tượng, xa xa vượt qua. Có thể so với nhất lưu đại tướng, lúc này mới 12 đầu cự tượng, tại tăng thêm Quý Xương giáo úy, vậy mà cùng người khác đem cơ hồ đánh cái ngang tay. Đây chính là Quý Xương xâm phạm ta đại Hán lực lượng sao? Lưu Nghị thân bất do kỷ nắm chặt thần binh hồng ảnh thương, trong con ngươi hàn mang lấp lóe. Lúc này mới 12 đầu cự tượng mà thôi, nếu như Quý Xương thật sự có một chi ma thú đại quân, 100 đầu, 1000 đầu cự tượng cùng tiến lên trận, cái này không quét ngang đại Hán. Tình thế so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại Quý Xương chủ lực không tại, cái này 13 con cự tượng là đàn, nhất định phải tại bọn hắn trợ giúp đến trước đó có thể cho nó giết nhiều ít liền giết nhiều ít, ta đại Hán địa bàn bên trên không cho phép có mạnh như vậy dã thú tồn tại. Lưu Nghị đột nhiên quay đầu, Xông còn tại nghiên cứu chiến lược ra cắt lựa bọn người hô, đều chuẩn bị tác pháp, hôm nay chính là một trận tử chiến, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua, về sau chưa chắc có bắt lấy lạc đàn voi thời điểm, hôm nay cái này vài đầu tượng coi như giết không chết, cũng phải cho bọn hắn làm tàn phế. Ra cắt lựa bọn người tranh thủ thời gian tới, trông thấy xa xa tình huống cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tình huống thật là quá nghiêm khắc tuấn, đám người không dám thất lễ, lập tức chuẩn bị giản dị pháp đàn. Thừa dịp không có người chú ý tới, Lưu Nghị ngồi không yên, hắn một tiếng két đều, định thương thúc ngựa bay thẳng ra ngoài. Trận chiến ngày hôm nay, hắn không thể ngồi xem, nhất định phải tự mình ra tay. Chúa công. Giả Hủ nhìn thấy thời điểm, đã tới không kịp ngăn cản, gấp đến độ dậm chân. Đi, đi 1000 nhân mã, bảo hộ chúa công. Hắn mặt lạnh lấy kêu to, lúc này hạ lệnh Tư Mã Ý cùng Dương Tu mang binh hộ giá. Tư Mã Ý cùng Dương Tu đi theo Lưu Nghị cũng vài ngày rồi, nhưng hai người vẫn luôn thuộc về hậu cần văn bí, trước đó là chuyên môn phụ trách trông giữ đồng tức cùng Vương Mãng chi đầu, chân chính trên chiến trường, cái này còn là lần đầu tiên. Hai người thở sâu, cũng không nói ra được kích động, lập tức mang binh đuổi theo Lưu Nghị lao ra. Lúc này, trong chiến trường, chúng tướng liên thủ ngăn trở 13 con cự tượng, nói đến tình thế vẫn mơ hồ chiếm cứ ưu thế. Chủ yếu là Trương Phi cùng Lữ Bố liên thủ đã thương một con voi, tại cục này bộ, chúng tướng là có rất lớn ưu thế, những chiến trường khác nhiều lắm là chính là ngang tay, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hôn chiến bên trong, đầu kia tượng vốn định rút đi, nhưng Lữ Bố há có thể để nó toàn nguyện. Đánh lao tử còn muốn đi. Hỏi qua trong tay của ta phương thiên họa kích sao? Lữ Bố gào thét, cưới phương thiên họa kích, rất kích càng ngựa đuổi sát đi lên, kim quang lên chỗ, phương thiên họa kích như chạm thiên bổ đồng dạng thẳng hướng cự tượng bổ xuống. Cự tượng thụ thương, đã còn lâu mới có được trước đó mạnh mẽ như vậy, nhìn thấy Lữ Bố đánh tới một chiều, nó trong con ngươi sinh ra ý sợ hãi, bản năng trốn tránh. Trương Phi trừng mắt mắt to, kích động mà hưng phấn, thừa dịp cự tượng đối kháng Lữ Bố thời điểm, hắn liên tục ra tay tập kích bất ngờ, liên tục đắc thủ. Hắn một bên túm lấy trượng bát xà mâu cùng đâm, một bên lớn tiếng gầm rú, như một đầu to lớn hắc tinh tinh tại kích động chu lên. Xà mâu lấp lóe, đâm thủng cự tượng hộ thể sắc khí, tại cự tượng trên thân lưu lại đạo đạo vết thương. Dù là cự tượng da dày thịt béo cũng không nhịn được Trương Phi loại này cuồng nhân công kích, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu chảy đến cũng càng ngày càng nhiều. Ngang, cự tượng bị đau, liên tục phát ra tiếng kêu thảm, tựa hồ là đang cầu viện. Trong chiến trường, Quý Dương các giáo úy nghe thấy, nhao nhao giận dữ. Hán quân vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ, muốn giết tượng. Những này cự tượng cũng không phải bình thường tượng, bồi dưỡng một đầu rất không dễ dàng, mỗi một đầu đều là quý xương trong quân bảo, thụ thương đều sẽ để cho người ta phát điên, chớ nói chi là giết chết một đầu. Hán cầu lớn mật, không muốn cản rỡ. Quý Dương các giáo úy giống to, thôi động cự tượng hướng bên này gần lại gần, mong muốn trợ giúp cứu đầu kia cự tượng. Lưu Bị thấy thế, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Những này cự tượng tại Quý Dương mắt người bên trong kia là vô cùng trọng yếu bà bối. Vậy thì đúng rồi, chính là muốn để các ngươi thì đau. Chư vị, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn trở bọn hắn, đừng cho bọn hắn đi trợ giúp. Nói xong, Lưu Bị trong tay song cổ kiếm nở rộ kim quang, huy động lên đến giống như không phải vung lên bảo kiếm, mà là dắt lấy hai cái thần long đang múa may. Hống hống hống, long ngâm chấn thiên, Lưu Bị quanh thân huyết sát chi khí tuôn ra, hoàn toàn bạo phát. Cùng một thời gian, Quan Vũ cũng sử xuất tuyệt sát, kháng long hữu hối. Thanh quang lóe sáng, trăm trượng thanh long hoành không mà ra, kình khí cường đại cuồng bạo mà lên, những nơi đi qua, mặt đất đều rạn nứt. Điền Vi, Hứa Chử bọn người càng là toàn lực bộc phát, mỗi người đều sử xuất bú sữa mẹ khí lực, tuyệt chiêu ra hết, đem 12 đầu cự tượng cùng Quý Dương giáo úy ngăn trở. Đáng chết a. Quý Dương các giáo úy đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn lại bị những này hán tướng chặn lại. Cho dù bọn hắn cũng sử xuất toàn lực, thôi động cự tượng thần uy, công kích ở giữa đao quang kiếm ảnh, sấm sét vang dội, còn có hỏa xà tán loạn, nhưng chính là không xông qua được. Chỉ có thể nhìn mắt thấy đầu kia thụ thương cự tượng bị liên tục vây công, mắt thấy phải chết. Hán cậu, các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Hôm nay các ngươi ai đều chớ nghĩ sống lấy rời đi nơi này. Chờ chúng ta viện quân vừa đến, các ngươi chính là quỳ xuống đi cầu cũng không có cơ hội. Quý Dương các giáo úy gào thét, nguyên một đám ánh mắt đỏ như máu. Bất quá không có ai để ý bọn hắn, hôm nay đến chính là muốn thử một chút Quý Dương thực lực chân chính. Trừ cái đó ra, vô luận như thế nào muốn giết một đầu cự tượng, nếu không còn mặt mũi nào trở về. Đối nội, Lưu Bị có thể xuất công không xuất lực, nhưng là đối ngoại, Lưu Bị bật hết hỏa lực. Hắn một bên công kích, còn vừa muốn chỉ huy chiến trường, cho đám người cổ vũ, đại gia thêm chút sức, hôm nay ta đại hán tất thắng. Giết. Hôn chiến bên trong, Lữ Bố đã lần nữa hướng đầu kia thụ thương cự tượng trùng sát đi lên. Lúc này, cự tượng vừa mới bị Trương Phi nhìn thấy chỗ trống tại trên đùi chọc lấy thập bát mâu, bắp chân đã máu thịt bé bét, nó đi đường đều què, càng đừng nghĩ né tránh Lữ Bố công kích. Lữ Bố rốt cục cảm thấy thế cục lại trở lại chính mình trưởng khống bên trong, hắn lại có loại kia thống trị chiến trường cảm giác. Một cái là mình, Lữ Bố xuất hiện lần nữa tại cự tượng bên người, phương thiên hỏa kích trực tiếp chém tới. Người mẹ nó lại tránh a. Chương 894, dám giết ta voi. Chương 894, dám giết ta voi. Cự tượng kêu thảm, nó sợ, cảm nhận được tử vong nguy hiểm, nó thật muốn chạy trốn, nhưng trên người nó tổn thương nhiều lắm, bị hai cái hán tướng cuốn lấy, căn bản trốn không thoát. Đặc biệt là cái kia lại hắc lại khôi ngô nhân loại, hán thân thủ đến, chiến đấu như một người điên như thế. Nếu như tại bình thường, đơn đả độc đấu nó căn bản không sợ cái này nhân loại. Nhưng là hiện tại, gia hỏa này chính là muốn nó mệnh kẻ cầm đầu. Thậm chí Lữ Bố tại cự tượng trong mắt đều không có Trương Phi đáng hận. Nó ngao ngao kêu, con ngươi huyết hồng, vòi voi hất lên, răng vẩy một cái, trước tiên đem Trương Phi bức cho lui. Nhưng mà Trương Phi cùng Lữ Bố ở giữa phối hợp thật sự là quá tốt rồi. Đều là đại hán nhất đẳng cao thủ, chiến lược trị đỉnh phong tồn tại, chiến trường ăn ý cũng không phải là thường nhân có thể so sánh. Trương Phi tiến công, Lữ Bố phòng thủ, Lữ Bố tiến công, Trương Phi tập kích bất ngờ, giữa hai người phối hợp quả thực kín không kẽ hở. Mới đưa Trương Phi bước lui, Lữ Bố sát chiêu lại đến. Lần này, cự tượng tránh không thoát. Nó chỉ có thể hết sức thôi động sát khí, đồng thời bị lệch thân thể trốn tránh. Lữ Bố một phương thiên hỏa kích chặt tới, nó khó khăn lắm né tránh, Lữ Bố thừa cơ biến chiêu, biến chém thành đập. 3. Phương thiên hỏa kích mạnh mẽ đập vào cự tượng đầu to lớn bên trên. Có thể thấy rõ ràng, cự tượng cả khuôn mặt đều sai lệch, da thịt nổi lên sóng cả, máu tươi bắn tung tóe, đầu của nó đều muốn bị đập nứt, huyết nhục đã trước một bước chia năm xẻ bảy, một quả voi răng vẹo liền bay ra ngoài. Bạch quang lóe lên, ngà voi bay ra ngoài vài trăm mét, đụng vào vài gốc đại thụ, cơ hồ ngay ngắn cắm vào trong đất, công bằng, vừa lúc ở Lưu Nghị phía trước. Ta mẹ nó. Lưu Nghị bị bất thình lình ngà voi giật nảy mình, nếu là hắn lại nhanh chút, sợ không được đụng đầu. Cái này có thể là đồ tốt ta. Đừng nói là ma tượng ngà voi, chính là bình thường voi ngà voi cũng là vật phẩm quý giá. Đến mấy người, đem cái này ngà voi trước cho ta khiêng trở về. Ta muốn làm một ly rượu, dùng để uống rượu. Lưu Nghị quay đầu, xông đằng sau Tư Mã Ý cùng Dương Tu bọn người hô to. Loại trình độ này chiến đấu, tiểu binh nhiều đến cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ, không bằng thu thập chiến lợi phẩm. Tư Mã Ý cùng Dương Tu hai mặt nhìn nhau, lúc này là lúc nào rồi, còn có tâm tình nghĩ những thứ này. Chỉ là đây là Lưu Nghị phân phó, hai người không dám không nghe, lập tức chia binh 200 đi chuyển ngà voi, bọn hắn tiếp tục đuổi lấy Lưu Nghị hướng phía trước giết đi qua. Đồng thời, nơi xa chuyển đến cự tượng kêu thảm. Đầu kia voi đầu đều muốn bị đánh nổ, răng hàm cũng rơi mất một quả, bị Phương Thiên Họa kích một kích, đánh ngay tại chỗ cút ra ngoài, vừa muốn bỏ lên, Lữ Bố đã cơi xích thố ngựa lần nữa vào tới. Mắt thấy cự tượng chật vật, Lữ Bố cuối cùng là hăng hái, tới tâm tình trêu ghẹo, vậy mà đối xích thố ngựa khi nói chuyện, lao hỏa kế, người ăn hết thảo không được, nhìn xem bọn gia hỏa này, đồng dạng đều là tọa kỵ, an ta một Phương Thiên Họa kích còn có thể bất tử, còn có thể đứng lên. Về sau, ngươi cũng ăn mặn, ăn những thứ này mới đủ, tương lai cũng uy phong uy phong. Nhìn như là trêu ghẹo, nhưng ngay tại lúc này nói lời như vậy, có thể nghĩ những này voi xem như tọa kỵ, sức chiến đấu còn như thế cường hãn, nhường Lữ Bố là bực nào hâm mộ. Hắn thậm chí cảm thấy đến chính mình có lẽ không nên cưỡi ngựa, dành thời gian đi bắt đầu lão hổ làm thú cưỡi cũng là lựa chọn tốt. Bất quá bây giờ hắn chỉ là nói mà thôi, miệng không ngừng, ra tay cũng không có chút nào lưu tình. Tiếng nói rơi, Lữ Bố đã lại là một phương thiên họa kích hướng cự tượng đánh tới. Cự tượng gào thét, không cam tâm cứ như vậy bị giết, nó thình lình một cái mũi vung tới. Bá, kim quang lướt qua, phương thiên họa kích buộc phát ra lực lượng khí tức cường đại, ngàn quân phá. Hét dài một tiếng, máu me tung tóe. Cự tượng cái mũi bị phương thiên hỏa kích chém xuống một đoạn, trường dài một mét, mang theo máu tươi bị chém bay ra ngoài. Lại là Lưu Nghị cái hướng kia. Lưu Nghị công kích ở giữa, trông thấy phía trước bay tới một cái bóng đen, lập tức trường thương đâm một cái, đem đối diện đâm trúng, chọn tại mũi thương. Xem xét, lại là một tiết vòi voi, lập tức đại hỉ, quay đầu liền ném cho Tư Mã Ý cất kỹ. Sau khi trở về đốt đến nhắm rượu, Tư Mã Ý khỏe miệng cũng rút, thuận tay đem vòi voi giao cho binh lính phía sau, mang về. Tất cả mọi người dường như hóa đá, không thể tin được một màn này. Sinh tử chiến trận, Lưu Nghị còn có tâm tình thu thập chiến lợi phẩm. Xem ra trận chiến ngày hôm nay cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nguyên bản đại gia còn có chút khẩn trương, thấp thỏm, hiện tại những tâm tình này quét sạch sành sanh, các binh sĩ cảm xúc bành trướng, sĩ khí phóng đại. Cự thú đây tính toán là cái gì? Đây không phải vẫn là bị cắt ngang răng, chặt đứt mũi. Giết! 1000 quân binh bộc phát ra chấn thiên tiếng giống, nguyên một đám vung lên đao binh, giống như bọn hắn có bản sự kia chém giết cự thú giống như. Cự tượng bị đánh lại phải lật cút ra ngoài, cái mũi gây mất một tiết, máu tươi chảy ròng, đau đến nó nước mắt bá 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 rơi. Lữ Bố càng là kích động, nhìn xem ngã trên mặt đất ở không bỏ dậy nổi cự tượng, ánh mắt đều muốn toát ra con đến. Hắn cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, thở sâu, chuẩn bị một kích cuối cùng. Lúc này, Trương Phi cũng bật lên. Tiến nhân Trương Dực Đức ở đây. Lấy ngươi chó. Đầu voi người, tiến nhân Trương Dực Đức là vậy. Hắn kêu to, trong tay trượng bát xà mâu nở rộ huyết quang, thẳng đâm về cự tượng đầu. Hắn rất lâu không có giống như ngày hôm nay sảng khoái qua. Đây mới gọi là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Thậm chí lấy trước kia chút chiến đấu, ngay cả ban đầu ở hổ lao quan đại chiến Lữ Bố như thế chiến đấu đều không đáng giá được nhắc tới, cùng loại này cường đại cự thú đấu, mới có thể để cho hắn Trương Phi cảm thấy đã nghiền. Còn nếu như có thể tự tay chém xuống con thứ nhất cự tượng đầu lâu, đó mới là đã nghiền bên trong đã nghiền. Trương Phi ha có thể buông thả cơ hội như vậy? Chỉ là Lữ Bố khó chịu. Ánh mắt hắn đột nhiên trừng một cái, lao hắc quỷ, ngươi đến đoạt cái gì đầu voi? Đây là ta. Lời còn chưa dứt, Lữ Bố quăng lên phương thiên hỏa kích cũng hướng phía cự tượng đầu chém đi xuống. Trương Phi càng không đáp lời nói, cái gì ngươi ta, ai trước chém chết chính là của người đó. Hai người công kích cơ hồ là sánh vai cùng nhau bổ về phía cự tượng. Kia cự tượng lúc này đã bất lực ngăn cản, đầu góc ông chỉ có thể chờ chết. Nơi xa, cùng người khác đem hôn chiến với nhau nhưng cái kia quý xương các giáo úy vừa đội vừa giận, nhưng lại một cái đều giúp không được gì, chỉ có thể ngao ngao kêu to. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại Lữ Bố cùng Trương Phi muốn chém giết cự tượng thời điểm, một thân ảnh đông nhiên từ đằng xa xuất hiện, như lưu tinh hướng bên này bay sẽ tới. Tại chỗ rất xa, hắn liền dùng nửa sống nửa chín, thậm chí rất khó chịu tiếng Hán, giống to, người hắn nhanh chóng dừng tay, dám giết ta ma tượng, các ngươi sẽ chốt cùng, chết không toàn thây. Ầm ầm. Bầu trời, phong vân đột biến. Người kia tiếng Hán rất không đúng tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói căn bản sẽ không. Nhưng mỗi một chữ phun ra đều mang thế sét đánh lôi đỉnh. Cuồng phong nổi lên, mây mù lăn, mặt trời đều trốn đi. Chấn thiên động địa khí tức bài sơn đảo hải mà đến, người kia môi nói một chữ, đều tại chúng trong đầu người nổ vang. Bất quá, Lữ Bố cùng Trương Phi cũng chỉ là nhìn cái hướng kia một cái, tay căn bản không có đình chỉ, thậm chí dù là chậm chạp nửa điểm. Chẳng những không có đình chỉ, thậm chí hai người còn đồng thời gia tốc, đem hết toàn lực, 200% lực lượng ra tay, sợ cự tượng da dày thịt béo, còn sống khả năng. Ở đâu ra tạp toái cũng dám ngăn ta? Làm lao tử là dọa lớn đâu? Hai người gầm thét, Trượng Bát Xà Mâu cùng Phương Thiên Họa kích cơ hồ là đồng thời rơi vào cự tượng trên cổ. Phốc phốc, máu me tung tóe, đều thảm chấn thiên. Ma tượng to lớn đầu trong nháy mắt cùng thân thể tách rời, ùng ục cục lăn ra ngoài. Trong chốc lát, thiên địa đều yên lặng. Một đạo cuồng phong thổi tới, lạnh đến đáng sợ. Nơi xa bay tới bóng người kia đã giận đến cực hạn, coi như còn không có tới gần, tất cả mọi người cảm thấy một hồi sờn hết cả gai ốc khí tức giáng lâm. Sau đó, nửa sống nửa chín, hết sức không được tự nhiên tiếng hán lần nữa xa xa truyền đến. Mẹ nó hán cậu, dám giết ta voi. Chương 895, sai vô cùng chương 895, sai vô cùng mỗi một chữ đều tràn ngập lửa giận ngập trời, coi như không nhìn tới, trước mắt mọi người đều dường như xuất hiện một chương giận tới ngũ quan bẻ con khuôn mặt. Ầm ầm. Cuồng phong nổi lên quyển phong lôi kích, tứ phía núi xanh nghe gào thét. Giữa núi rừng, quanh quẩn như ác ma giống như nghỉ từ bên trong tiếng giống. Mẹ nó hán cậu, dám giết ta voi. Dám giết ta voi. Giết ta voi. Voi. Màng nhĩ đều muốn cho người ta đánh bỡ. Tiếng vang còn tại chấn động, bóng người kia đã vọt tới. Kia là một cái khoảng 40 tuổi bộ dáng quý xương đại tướng, trên người trang bị cùng cái khác đại tướng trang bị rõ ràng khác biệt, cao cấp hơn. Chính là Tạ Cẩy Ga ở trước mặt người này trước cũng căn bản không đáng chú ý. Quanh người hắn sát khí như máu, đem non nửa góc trời đều cho nhuộm đỏ, dị thường kiềm chế, kinh khủng. Lưu Bị, Lữ Bố bọn người tại thời khắc này sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi, bọn hắn khí huyết đều theo đạo nhân ảnh này tới gần mà sôi trào, rất nhiều tiểu binh càng là nhịn không được run. Giết. Bóng người kia dắt lấy một thanh lưỡi bồ lớn, dẫm lên ngọn cây bay lượn mà đến, bay thẳng tiến chiến trường, không để ý người khác, mục tiêu liền khóa chặt Lữ Bố cùng Trương Phi hai người. Hắn nhảy lên một cái, nhảy dựng lên cao mấy mét, một tay quăng lên cự phủ, kia lưỡi búa bên trên phủ văn lấp lóe, toát ra thập phương lôi quang. Ken ken ba. Lôi đỉnh xua tan bụi mù, đem Trương Phi mặt đen đều cho chiếu trận nhìn, một búa bổ xuống, không chỉ có phủ quan dọa người, để cho người ta ngạt thở, ngay cả lưỡi búa bên trên lôi đỉnh cũng giống như muốn chôn vùi tất cả. Lực phá núi sông. Trương Phi cùng Lữ Bố đều cảm thấy áp lực vô tận. Hai người ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Không chút do dự, hai người trực tiếp mở ra liều mạng hình thức. Thiên hạ vô song, thiên cương sư hống. Tiếng gào rung trời bên trong, kim quang, huyết quang cùng một chỗ nở rộ, Lữ Bố ở bên trái, Trương Phi bên phải, hai cái ngày bình thường lẫn nhau không quen nhìn người, lúc này lại là hợp tác đến thân mật vô gian. Giết. Quý Dương chiến tướng căn bản không có đem hai người để ở trong mắt, lưỡi búa như khai thiên tích địa trực tiếp vô xuống. Có thể thấy rõ ràng, không chỉ là lưỡi búa bên trên toát ra dọa người lôi quang. Lôi quang bên trong, một thanh dài hơn 20 mét, mấy mét lớn quang ảnh lưỡi búa thoáng hiện, thật sự muốn đem thiên địa đều cho bổ ra. Ầm ầm. Nương theo lấy thiên lôi quần quần tại mặt đất nổ tung, có thể thấy rõ ràng, Lữ Bố cùng Trương Phi toàn lực đánh ra kim quang kích khí cùng mâu quang, trước bị lôi đỉnh bổ cái tán loạn. Các loại quang mang va chạm, đan vào một chỗ, toát ra lộng lẫy trùng thiên quang mang. Theo sát lấy, to lớn lôi búa từ trên trời giáng xuống, dễ như trở bàn tay liền đem Lữ Bố cùng Trương Phi công kích chém nát. Thảo. Chẳng ai ngờ rằng, Lữ Bố cùng Trương Phi vậy mà có thể trăm miệng một lời, hai người động tác đều nhịp. Tại phủ quang đánh rất trước đó, một cái đi phía trái, một cái hướng phải, nhanh chóng lăn lộn ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, đất rung núi chuyển, lôi minh cuộn cuộn, phủ quang trùng thiên, lực lượng cường đại nổ tung, khuấy động lên đầy trời bụi đất đá vụn. Cả vùng đều tại lay động kịch liệt, dường như địa chấn. Trong ngay mắt, Lữ Bố, Trương Phi, tất cả đều bị bụi mù, lôi quang, phủ ảnh che giấu, nhìn không thấy. Thậm chí liền khí tức đều giống như biến mất. Tam đệ, Lưu Bị cùng Quan Vũ cùng kêu lên gào thét, mong muốn tới trợ giúp, nhưng lại bị cự tượng cùng cự tượng bên trên hai cái quý xương giáo úy ngăn trở. Muốn đi. Vừa rồi ngăn đón chúng ta không cho trợ giúp, hiện tại cũng làm cho các ngươi nếm thử nhìn xem huynh đệ mình bị giết tư vị. Hai cái quý xương giáo úy cười lạnh, nói lời nói mặc dù chúng tướng nghe không hiểu, nhưng đoán đều có thể đoán được là có ý gì. Chỉ thấy khí kình tung hành, voi voi bật hung, còn có ngà voi bên trên bắn ra sát ý, xen lẫn thành thiên la địa võng, thật đúng là nhường Lưu Bị cùng Quan Vũ không cách nào thoát thân. Giết. Không có cách nào, Lưu Bị cùng Quan Vũ chỉ có thể hóa lo lắng là chiến lực, quay người không muốn mạng hướng phía kia cự tượng công sát đi qua. Chiến trường càng thêm hỗn loạn. Khí kình cuốn lên cuồng phong, gào thét lên thổi, thậm chí trong chiến trường còn dâng lên vòi rồng, kinh khủng đến cực điểm. Hê nha! Lúc này, cuồng hống thanh âm từ trong bụi mù truyền đến, chỉ thấy cuồng phong cuốn lên, bụi đất tứ tán, cái kia quý xương đại tướng lộ ra thân hình. Tất cả mọi người đôi mắt ngưng tụ, trong lòng chấn kinh. Kia quý xương đại tướng một bữa đem mặt đất đều trừ ra một cái 10 mét hố to, từ hố to bốn phía, vô số khe hở như mạng nhện đồng dạng bốn phương tám hướng lan tràn ra, bùn đất đá vụn bên trên, còn có lôi quang hồ quang điện tại lốt bốt quanh quẩn. Thuật võ song tu, cái này kinh khủng một chiêu lôi đỉnh cự phủ không chỉ có chém đứt mặt đất, còn đem phương viên mười mấy mét bùn đất cho đều bổ đến cháy đen. Kia quý xương đại tướng giống như lôi thần giáng lâm, toàn thân không chỉ có sát khí mãnh liệt, còn hất lên lôi quang hồ quang điện, hắn một đôi mắt càng là tràn đầy lôi huy, kinh khủng đến cực điểm. Lúc này, Lữ Bố cùng Trương Phi nhìn có chút chật vật, thở hổn hển trừng trong mắt nhìn chằm chằm cái kia quý xương đại tướng, răng hàm đều muốn cắn nát. Hai cái đại hán đỉnh cấp chiến lực lại bị một cái quý xương đại tướng cho nghiền ép. Tại sao có thể như vậy? Trước đó, đám người hợp lực chém giết cự xà, lại đem Tạ Cẩy Gà trận giết, Lữ Bố lúc ấy còn cảm thấy quý xương chiến tướng cũng không gì hơn cái này. Nhưng là hiện tại xem ra, sai, sai vô cùng. Cái kia Tạ Cẩy Gà sợ không phải liền là một cái tiên phong tiểu tướng, bất nhập lưu mặt hàng, coi là đại hán dễ khi dễ, cho nên mới đi trợ giúp bất vi thành. Mà bây giờ cái này, chỉ sợ mới là Quý Xương nhất lưu đại tướng tiêu chuẩn. Chết cho ta. Kia Quý Xương chiến tướng hai mắt bắn ra lôi quang, không có nửa điểm dừng lại, không cho thời gian thở dốc, hắn dắt lấy lưỡi búa bung lên, một cái quét ngang, phủ quang như nửa tháng bung đến. Lữ Bố cùng Trương Phi cả kinh thất sắc, chỉ có thể lùi lại. Oeng! Kình phong quấy động, thiểm điện giao thoa. Lưỡi búa xé qua, không chỉ có phủ quang như nửa tháng quét ngang, lưỡi búa bên trên còn bắn ra kinh khủng sấm chớp, lốt búa, sợ hãi đến cực điểm. Lữ Bố cùng Trương Phi né tránh phủ quang, lại bị thiểm điện đánh trúng, hai người toàn thân cọng lông đều nổ, chật vật lăn ra cách xa mấy mét. Hán cậu! Quý Xương đại tướng xách theo lưỡi búa đi ra, khóe miệng 45 độ giơ lên, ta muốn các ngươi cho ta vòi cho cùng. Tiếng nói rơi, hắn giơ lên lưỡi búa, trước hướng Lữ Bố vỗ tới. Tư thế kia, giống như đánh cho không phải đại hán đỉnh cấp chiến tướng, mà là đánh cho một cây củi. Lữ Bố va một cái phun ra một ngụm máu đến, ngẩng đầu nhìn thấy kia lưỡi búa bổ tới. Lập tức tâm đều nhảy tới yết hầu, da đầu từng trận run lên. Chẳng lẽ, hôm nay ta Lữ Bố phải chết ở chỗ này? Đáng tiếc, nếu là nhiều một chút thời gian có thể tu hành, làm sao đến mức cầm cái này Quý Xương chiến tướng không có cách nào. Nhưng, chờ chết không phải Lữ Bố tính tình, hắn lúc này liền muốn liều mạng. Nhưng mà, hắn mong muốn nắm chặt Phương Thiên Hỏa Kích, lại phát hiện không cách nào khống chế thân thể. Thân thể của hắn mới vừa rồi bị lôi đình bổ tê, toàn thân vậy mà không phát ra được lực lượng, liền binh khí đều không cầm được. Đáng chết a. Lữ Bố tâm tính bạo tạc, đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới kết cục. Chết như vậy cũng quá bất tức a. Hắn nhìn chằm chằm càng ngày càng gần lưỡi búa, tức giận đến lại phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy Lữ Bố liền bị chém giết tại chỗ, cũng đúng vào lúc này, lại là một đoàn quang mang nhanh chóng tới gần. Muốn giết ta đại hán chiến tướng? Hỏi trước trường thương trong tay của ta. Phụng Tiên chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Ầm ầm. Cuồn phong nổi lên quyển, thiên địa chấn động, khí tức cường đại xông ngang tới, như một vòng liệt nhật rơi đầu. Chỉ thấy một đoàn một nửa lôi đỉnh, một nửa hỏa diễm quang mang xoay tròn lấy hướng phía Quý Xương chiến tướng quanh đến. Hỏa diễm, lôi đỉnh, đan vào một chỗ, quang mang soi sáng muôn vương, uy danh vạn phần kinh khủng. Chương 896, tại sao phải cùng ngươi lần đấu? Chương 896, tại sao phải cùng ngươi lần đấu? Là chúa công tới. Phu cận, chúng tướng nguyên bản nhìn thấy Lữ Bố nguy hiểm lại không thể dọn ra tay cứu viện, nguyên một đám trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng lại không có cách nào, tất cả mọi người tuyệt vọng. Nhưng mà đạo này khí tức cường đại xuất hiện, làm cho tất cả mọi người hai con ngươi tỏa ánh sáng, cũng mười phần tự trách. Lưu Nghị Thủy Trung vẫn là tự mình trình diện, lấy bạn kim thân thể, sống pha chiến đấu. Lữ Bố càng là trừng to mắt, trong con ngươi tràn đầy cảm động, hắn đều chuẩn bị chịu chết, kết quả Lưu Nghị giết tới. Có thể kẻ trước mắt này lợi hại như thế, Lưu Nghị tới lại có thể thắng sao? Lữ Bố trong lòng không chắc, hắn chỉ có thể nhanh chóng vận chuyển chân khí, khôi phục thương thế, đến lúc đó cũng tốt rút một tay. Nói thật, Lưu Nghị cũng thất sách. Hắn cũng không nghĩ đến Quý Xương đỉnh cấp chiến tướng vậy mà như thế kinh khủng, liền trước mắt cái này, đơn thuần thực lực tuyệt đối không kém gì hắn. Đặc biệt là gia hỏa này thuật võ song tu, kia thuật cũng không yếu. Ít ra so với Tạ Cẩy Gà mấy cái kia Quý Xương đại tướng tới nói, trước mắt người này thuật cao hơn ra mấy người bọn hắn đẳng cấp. Trước đó đi vào chiến trường về sau, Lưu Nghị không có trước tiên giết vào, đầu tiên là ở bên cạnh nhặt kia hai cái Quý Xương giáo úy thi thể, thuận tiện lại chém giết không ít Quý Xương tiểu binh, nhặt thi thể về sau, phát hiện Lữ Bố cùng Trương Phi vậy mà không địch lại, lúc này mới nắm chặt thời gian giết tới. Nếu là Lữ Bố cùng Trương Phi còn có thể kéo một hồi, hắn còn phải giết mấy cái tiểu binh tăng lên một ít thực lực. Tuy nói tăng lên không nhiều, nhưng lúc này, một điểm lực lượng tăng cường đều có thể chi phối chiến cuộc. Chỉ là không nghĩ tới, Lữ Bố cùng Trương Phi vậy mà bị bại nhanh như vậy, căn bản không phải cái kia Quý Xương chiến tướng đối thủ. Lưu Nghị chỉ có thể sớm vào sân. Hiện tại, hắn bật hết hỏa lực, đem lực lượng của mình thôi phát tới cực hạn. Trước vận chuyển Thái Bình Kinh tăng lên pháp thuật cường độ, tiếp theo, hắn tay trái Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp, tay phải Tam Muội Cửu Chuyển Chân Hỏa cùng một chỗ phát động. Lôi quang hỏa diễm xen lẫn, bộc phát ra lực lượng cường đại. Theo sát lấy Nhất Tâm Tam Dụng, Thần Hoàng Luyện Khí Quyết dựa vào Thái Ức Tam Tài Thương phát động, Thần Binh Hồng Anh Thương xoay tròn, bước lên lôi hỏa lượng trọng tiên, hướng phía cái kia Quý Xương đại tướng đánh giết tới. Cho đến ngày nay, Lưu Nghị trên người thuộc tính cũng đã 10 phần kinh khủng, chỉ nói tới sức mạnh cùng nhanh nhẹn cũng đã sớm vượt qua Lữ Bố, chớ đừng nói chi là còn có trí lực, thuật võ song tu. Hắn toàn lực xuất kích, bộc phát ra lực lượng khí tức cùng uy thế không thể so với cái kia Quý Xương chiến tướng kém bao nhiêu. Thần Binh Hồng Anh Thương vung lên đến, kích động lôi quang cùng hỏa diễm xoay tròn, tại mũi thương hình thành một cái 10 mét lớn lôi hỏa quan cầu, quấy thiên địa uy thế, lực lượng cường đại đến để cho người ta ngạt thở. Ngăn khuất giữa đường Trương Phi trừng to mắt, sửng sốt dùng hết bú sữa mẹ khí lực lăn đến một bên, cho Lưu Nghị nhường ra một con đường. Mà kia Quý Xương chiến tướng cũng con ngươi ngưng tụ, cũng cảm nhận được Lưu Nghị kinh khủng. Tới cái có thể nhìn. Hắn hừ lạnh, từ bỏ Lữ Bố, ngược lại dắt lấy lưỡi búa lớn hướng Lưu Nghị hoành kích tới. Chỉ thấy Quý Xương chiến tướng toàn thân sát khí trùng thiên, lưỡi búa đối thiên nhất ngầm, đôn đốt. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, lôi quang hổ quang điện quanh quẩn tại lưỡi búa bên trên, toát ra vô số phích lịch. Sau đó, hắn nhảy lên một cái cao 8 mét, to lớn chiến phủ nở rộ quang mang, huyền hóa ra một thanh mười mấy mét lớn phủ ảnh, hướng phía Lưu Nghị đập tới. Lưu Nghị không sợ, trường thương đâm một cái, đem lôi hỏa quang mang cũng công kích đi. Với anh, trong chớp mắt, hai đoàn lực lượng đụng vào nhau, như hai đạo tiên lôi chạm vào nhau, bộc phát ra to lớn tiếng sấm, toàn bộ mặt đất đều nổ tung. Một tiếng ầm vang, thương, phủ chạm vào nhau chỗ, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ chỗ một cái 20 mét phương viên hố sâu. Quang mang trong nháy mắt đâm vào người mắt mở không ra, cuồn phong cuốn lên, cắt bay đá chạy, lôi đình nở rộ, vô số lôi quang hổ quang điện như đả thiết hoa đồng dạng nở rộ, trong đó còn kèm theo hỏa diễm, phần phật tán loạn. Tiếp theo, một vòng năng lượng to lớn gợn sóng chấn động ra, tựa như ấm đè nát nổ. Ầm ầm. Mặt đất theo cái này một vòng gợn sóng nứt ra, vỡ nát, dường như bị bàn tay vô hình cày một lần. A. Cách gần nhất Trương Phi cùng Lữ Bố đều không chịu nổi, lảo đảo theo cắt bay đá chạy bay rớt ra ngoài, mười phần chật vật. Mà cách đó không xa Hôn Chiến chúng tướng cũng bị lực lượng này gợn sóng lật tung. Cùng phong thổi tới, cắt bay đá chạy, voi đều không thể đứng vững, 12 đầu voi, Quý Dương Gia Quý, Lưu Bị, Quan Vũ, Điển Vi chờ một chút chúng tướng, tất cả đều chật vật theo gió lăn lộn. Va chạm chi uy, kinh khủng như vậy. Chỉ có Lưu Nghị cùng cái kia Quý Dương chiến tướng hai cái người trong cuộc đứng tại cuồng phong bạo vũ trung tâm, vậy mà không có nhận ảnh hưởng gì. Lưu Nghị vụt từ từ lui về sau 5 bước, trường thương đâm một cái, cắm vào mặt đất ổn định thân hình. Quý Dương chiến tướng xoạt 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 lui về sau 3 bước, thân hình lay động, hơi có vẻ chật vật. Bất quá sau đó hắn liền cười. Hán quân chiến tướng, không gì hơn cái này. Hắn giơ lên lưỡi búa, nhắm ngay Lưu Nghị, ngoắc ngón tay, ý là đến, đơn đấu, chiến thống khoái. Lưu Nghị con ngươi ngưng tụ, thư lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua, trường thương một chỉ. Phụ Tiên, Dự Đức, Tả Hữu lực trận, giúp ta cùng một chỗ vây giết này tạo. Tiếng nói rơi, Lưu Nghị đi đầu sông thẳng lên đi, trường thương trong tay lắc một cái, một chút hàn mang tới trước, sau đó thương như ra lòng. Hai người thuật pháp vừa rồi đối banh đã phá hết, hiện tại cũng không thời gian cùng tinh lực tái khởi thuật pháp. Hiện tại, hai người chính là lực lượng cùng võ nghệ ở giữa đọ sức. Không có lôi đỉnh cùng hỏa diễm xen lẫn, hai người chiến đấu nhìn qua cũng rõ ràng rất nhiều, uy thế cũng giảm xuống không ít. Cùng lúc đó, Lữ Bố cùng Trương Phi nhanh chóng vận chuyển chân khí khôi phục, rốt cục đem trên người lôi đỉnh chi lực tiêu trừ, nghe thấy Lưu Nghị kêu gọi, hai người hét lớn một tiếng, một trái một phải cũng đánh giết tới. Lưu Nghị thương pháp tiến bộ thần tốc, cùng Quý Xương chiến tướng đánh cái cân sức ngang tài. Mà lơ đãng ở giữa, Lưu Nghị còn có thể thuần phát thuật pháp, nhìn thấy chỗ chống tập kích bất ngờ. Tuy nói những này thuật pháp uy lực xa xa không kịp lúc mới bắt đầu nhất, cũng chỉ có thể quấy rối một chút cái này Quý Xương chiến tướng. Nhưng một khi sử xuất, kia Quý Xương chiến tướng cũng nhất định phải nhượng bộ lui binh, thoáng chật vật. Hai người cơ hồ không phân sàn sàn nhau, lúc này, Lữ Bố cùng Trương Phi một trái một phải giết tới, là Lưu Nghị lực trận. Ba người sử xuất tất cả vũ liếng, đem Quý Xương chiến tướng vây vào giữa, cưỡi ngựa xoay quanh nhi chém giết, rất nhanh liền chiếm hết thượng phòng. Ta chết mẹ ngươi. Quý Xương chiến tướng nổi giận, dùng hắn nửa sống nửa chín tiếng hán chửi ầm lên. Hắn vừa rồi muốn cùng Lưu Nghị đơn đấu, làm chiến tướng ở giữa công bằng quyết chiến, một phân cao thấp. Kết quả đối diện vừa đưa ra ba cái, vậy mà vây công hắn. Đây không phải không nói võ được sao? Hắn tức sủi bọt mép, đối với Lưu Nghị gào thét. Lưu Nghị cười lạnh, vẻ mặt khinh thường, căn bản không đáp lời nói. Đơn đấu? Ngươi tính là cái gì, cũng muốn ta và ngươi đơn đấu? Ta hiện tại bên này người có nhiều, tại sao phải cùng ngươi đơn đấu? Trên chiến trường, có thể thắng mới là vương đạo, có bản lĩnh ngươi cũng để cho người đến giúp đỡ à? Lại nói, ngươi một cái Quý Xương chiến tướng, dựa vào cái gì nhường ta cùng ngươi giảng võ đức? Võ đức là đối có thể nói võ đức người giảng. Không nên khách khí, cùng một chỗ oanh sát hắn. Tư Mã Ý, Dương Tu, các ngươi cũng tới giúp ta. Lưu Nghị giống to, trong tay thương pháp càng ngày càng sắc bén. Nơi xa, Tư Mã Ý cùng Dương Tu ngay tại mang theo các binh sĩ công kích Quý Xương binh sĩ, nghe thấy Lưu Nghị thanh âm, hai người không chút do dự, cùng một chỗ giục ngựa chém giết tới. Hai người bọn họ gần nhất tiến bộ rất nhanh, hai người một bên công kích, một bên niệm động khẩu quyết, thi triển thuật pháp, ở phía xa chui chỗ chống cự ly xa tập kích bất ngờ. Oanh! Quý Xương chiến tướng một đối năm, căn bản ngăn không được, luồn cuống tay chân bên trong, bị Lưu Nghị một thương quét trúng. Rên thảm bên trong, Quý Xương chiến tướng bay tứ tung ra ngoài, miệng mũi đều tại phun huyết, trên người chiến giáp cũng nứt ra. Chương 897, ai đến giúp ta? Chương 897, ai đến giúp ta? Mới rơi xuống đất, còn không có chậm qua thần, Lữ Bố cùng Trương Phi lại đồng thời một trái một phải giết tới. Tạp thoái, vừa rồi kém chút lao tử liền bàn giao cho ngươi, hiện tại, đến phiên ngươi. Lữ Bố trong lòng hỏa khí rất lớn, hôm nay hắn kém chút liền chết, hiện tại nhất định phải chính tay đâm cái này Quý Xương chiến tướng khả năng xả cơn giận này. Trương Phi đồng dạng tốc độ không chậm, ra tay chính là sát chiêu, lợi hại như vậy Quý Xương võ tướng, tới chiến đấu khoái hoạt vô tận. Còn nếu như có thể chặt xuống cái này Quý Xương chiến tướng đầu lâu, kia mới gọi một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thông khoái. Thổ tặc, người giết ngươi, tiến nhân Trương Dực Đức là vậy. Hai người chiêu thức mặc dù không có toàn thịnh thời kỳ uy mãnh, nhưng cũng không yếu, mâu đi du lòng, kích đi bá đạo, Quý Xương chiến tướng không dám đón đỡ, không thể không chật vật tránh né. Phanh, lại là một tiếng vang trầm, trong loạn chiến, Quý Xương chiến tướng thổ huyết, ngay tại chỗ lăn lộn ra ngoài. Hắn đem hết tất cả bộ liếng, né tránh chí mạng sát chiêu, nhưng vẫn là bị tức kình quét trúng, hiển thị rõ chật vật. Có dám hay không cùng ta đơn đấu? Hắn kêu thảm, gầm thét, những người hắn này khinh người quá đáng. Nếu là nguyên một đám bên trên, hắn có thể xa luân chiến đem những người này tất cả đều giết chết. Nhưng bây giờ những người này cùng tiến lên, thật sự là loạn quyền đánh chết lao sư phó. Không có người nghe hiểu hắn nói cái gì. Coi như nghe hiểu, cũng không có khả năng bằng lòng. Đơn đấu? Nằm mơ đi thôi. Lưu Nghị còn muốn lại hô mấy người đến trợ chiến, chỉ là hiện tại không có nhân thủ có thể điều động mà thôi. Không có ai để ý, đám người cùng một chỗ lại vây công đi lên, căn bản không cho hắn thời gian thở dốc. Quý Xương chiến tướng tức giận, một mình hắn bị đối diện 5 người vây công, hơn nữa những người này không có một cái nào giảng cứu. Trước mắt hai cái này không nói trước, nơi xa dùng thuật pháp tập kích bất ngờ hắn, hai người kia càng là chuyên môn công hắn hạ ba đường, thuật pháp quỷ kế xảo trá, mấu chốt còn không yếu, nhiều lần đều bị chúng đích đúng quần. Nếu không phải hắn một thân sát khí hộ thể thật sự là không kém, chỉ sợ sớm đã chật vật bị thua. Người tới, người tới. Ai đến giúp ta? Mắt thấy đối phương lại vây giết đi lên, Quý Xương chiến tướng chật vật tránh né, đồng thời đại hống đại thiếu. Hắn sợ, lại tiếp tục như thế, hắn không phải chiến tử không thể. Hắn giống to cầu viện, không thể thêm một cái đơn đấu một đám. Chỉ là, căn bản không có người có thể đến trợ giúp. 12 đầu cự tượng bị Lưu Bị bọn người toàn lực ngăn trở, phù cận quý xương binh sĩ đừng nói không có khả năng tới gần loại cấp bậc này chiến trường, coi như có thể, bọn hắn cũng bị Lưu Nghị mang tới kỵ binh quân lấy, không người có thể đến tiến công. Quý Dương chiến tướng vừa vội vừa giận lại hối hận. Sớm biết là cục diện như vậy, hắn lúc ấy liền không nên một người liền giết tới, hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện Nhị Vương Tử Điện Hạ có thể nhanh chóng biết được nơi này tin tức, sau đó mang binh tới cứu. Trước đó, hắn chỉ có thể độc chiến quân hùng. Nhưng chiến không thắng a, ai đến giúp ta? Quý Dương chiến tướng lần nữa giống to, thanh âm như sấm, vang vọng đất trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Nghị liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đánh nhau liền đánh nhau, tại sao phải mổ heo như thế quỷ tê? Nên giết. Hét dài một tiếng, Lưu Nghị trường thương trong tay toàn lực bộc phát, mũi thương nở rộ quang mang, đâm thẳng hướng Quý Dương chiến tướng trái tim. Giờ này phút này, Quý Dương chiến tướng đã không nghĩ tiến công, hắn đem tất cả thủ đoạn đều dùng tại phòng ngự bên trên, để cho mình trở thành một cái rùa đen, chờ mong có thể kéo dài thời gian, chỉ cần có thể kiên trì, hắn hôm nay còn có hy vọng. Bèn, một tiếng vang thật lớn, Quý Dương chiến tướng hộ thể sát khí lần nữa bị đánh tan, hắn tránh thoát tất sát nhất kích. Nhưng Lưu Nghị trường thương sẽ qua, đem trên cánh tay của hắn thịt cho mang đi một hối. A! Quý Dương chiến tướng kêu thảm, đỏ đầu cả mắt. Hắn chinh chiến nhiều năm, tại Quý Dương kia là xếp hàng đầu nổi danh đại tướng, lúc nào tao ngộ qua nguy hiểm như vậy cục diện. Hắn bị người vây công, đè lên đánh, biệt quất tới cực điểm. Cùng lúc đó, Lữ Bố cùng Trương Phi lại xuống tới. Sánh vai cùng, gần như đồng thời trùng sát tiến lên. Đầu của hắn là ta. Lữ Bố giống to, tranh nhau chen lấn, hắn hôm nay kèm chút chết tại nơi này cái Quý Dương đại tướng trong tay, hắn cùng cái này Quý Dương đại tướng có thù riêng. Trương Phi cười lạnh, động tác chẳng những không có chậm lại, ngược lại gia tốc. Ngươi, hót của hắn trên có khắc ngươi Lữ Bố danh tự sao? Nhanh tay có, chậm tay không. Trong lúc nói cười, hai người công kích cũng xé mở Quý Dương chiến tướng hộ thể cương khí. A, lại là một tiếng hét thảm, Quý Dương chiến tướng đã toàn lực phòng ngự. Nhưng phòng ngự của hắn nói tóm lại còn chưa đủ mạnh, máu tươi bắn tung tóe, hắn chân trái cùng đùi phải phân biệt bị tức kình đánh trúng, hộ giáp vỡ vụn, máu tươi chảy ròng. Quý Dương chiến tướng người đều động. Hắn nhìn ra được, hai cái này hán tướng là tại tranh đoạt chiến công, đều muốn đầu của hắn. Hắn lúc nào biến thành trong mắt người khác hình người công lao sổ ghi chép, thật sự là vô cùng nhục nhã. Hán cậu, đừng cho ta xoay người cơ hội, nếu không ta tất nhiên giết sạch các ngươi cựu tộc. Quý Dương chiến tướng ánh mắt đỏ như máu, biểu lộ dữ tợn như là cung thú. Hán cấp tốc lui lại, hướng những cái kia chiến tượng vị trí lui đi qua, không dám tiếp tục đơn đả độc đấu. Nhưng mà Lưu Nghị bọn người giao thoa công kích, chặt đứt đường lui của hắn, hắn căn bản không qua được. Đều mẹ nó tới giúp ta! Quý Dương chiến tướng lần nữa gầm thét, gào thét, ai đến giúp ta? Hắn là thật gấp, cũng sợ, không thể tìm tới trợ giúp. Hắn không kiên trì được bao lâu. Đồng thời, kia 12 đầu chiến tượng bên trên Quý Dương giáo úy cũng gấp. Vị này chính là lần này Viễn Chinh đại tướng quân, là Vương Tử Tâm Phúc thân tín, cũng là Quý Dương danh tướng, càng là cấp trên của bọn hắn, nếu là chiến tử ở đây, hậu quả khó mà lường được. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chỉ là bọn hắn cũng khó có thể trợ giúp, mỗi một đầu chiến tượng đều bị mấy cái đại hán võ tướng võ công không dứt ra được, nếu không đã sớm đi hỗ trợ. Ai đến giúp ta? Kia Quý Dương chiến tướng lại giống to, tần suất nhanh hơn rất nhiều. Hiển nhiên, hắn là thật gấp. Nếu không không có khả năng thất thố như vậy. Cách gần nhất hai đầu chiến tượng bên trên Quý Dương giáo úy gấp đến đỏ mắt, nhịn không nổi, bọn hắn toàn lực bộc phát, một bên cùng đại hán chiến tướng đối công, một bên thôi động chiến tượng hướng Quý Dương chiến tướng phương hướng tới gần. Coi như bởi vậy nhường đại hán võ tướng tìm tới cơ hội đâm bị thương chiến tượng cũng sẽ không tiếp. Chiến tượng thụ thương không tính là gì, nếu là chiến tướng chết ở chỗ này, cái này liên quan đến tương lai của bọn hắn. Hai đầu chiến tượng gào thét, liều lĩnh muốn xông tới, vậy mà thật làm cho vây công bọn hắn hán tướng liên tiếp lui về phía sau. Cương đại sát khí chấn động ra, cuốn lên đầy trời bụi đất. Đồng thời, mặt khác 10 đầu chiến tượng cũng toàn lực hướng bên này gần lại lũng. Vô luận như thế nào, có thể lực trận, liền xem như thoáng trợ giúp một chút cũng là tốt. 12 đầu chiến tượng phát huy, không chỉ có liều mạng, hơn nữa có chút không quan tâm. Liền xem như trên mông bị chặt mấy đao, bọn hắn cũng không quan tâm. Thời gian ngắn, 12 đầu cự tượng thật tới gần Quý Dương chiến tướng vị trí không ít. Đồng thời, bọn hắn trên thân cũng rốt cục bị thương, bị hán tướng vây công chặt tổn thương. Chỉ là những này tổn thương còn chưa đủ chí mạng, còn thiếu rất nhiều. Nhưng nếu là khiến cái này chiến tượng chi viện cái kia Quý Dương chiến tướng, cục diện liền sẽ lần nữa biến nguy hiểm. Lưu Bị thấy thế, cũng đỏ trong mắt, hắn có thể nào nhìn không ra dưới mắt thế cục. Chỉ thấy hắn tung người một cái bay vọt ra ngoài, nhảy dựng lên liền cầm trong tay song cổ kiếm đối với một đầu cự tượng cái mông hung ác cắm, đồng thời giống to, không thể để cho bọn hắn tập hợp một chỗ. Toàn lực cản bọn họ lại. Ngang. Cự tượng phòng ngự yếu kém, song cổ kiếm trúng đích cự tượng hoa cúc, cự tượng phát ra tiếng kêu thảm, bước chân lảo đảo, cuối cùng dừng lại. Lưu Bị sững sờ, sau đó lại hỉ, cũng không quay đầu lại kêu to, công kích lô đít của bọn nó. Mạnh mẽ cắm. Chương 898, Vương Tử. Cứu ta. Chương 898, Vương Tử. Cứu ta. Toàn lực công kích. Cắm nó hoa cúc. Đám người chia binh hai đường, một đường ngăn khuất cự tượng phía trước, một đường khác chuyên môn công kích cự tượng cái mông. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi, cự tượng cũng không dám lại không phòng ngự, chỉ có thể dừng lại toàn lực đối phó trước mắt những này hàn tướng. Nguyên bản nhìn thấy cự tượng xung lại, Quý Dương chiến tướng cao hứng một chút, kết quả còn chưa kịp cười ra tiếng, cự tượng liền bị chặn lại. Không chỉ có chặn lại, cũng bởi vì vừa rồi không muốn mạng công kích thụ thương, nguyên bản còn có thể đánh cái ngang tay, bây giờ lại rơi xuống hạ phong. Lại đánh như vậy xuống dưới, đừng nói hắn cái này đại tướng quân muốn chết, những này chiến tượng cũng một đầu đều bảo đảm không được, muốn toàn quân bị diệt. Đáng chết a. Quý Dương chiến tướng vô tận biệt quất, từ không có hiện tại tức giận như vậy chợt bật qua. Mắt thấy trợ giúp vô vọng, Lưu Nghị bọn người lại hung tàn công sát đi lên, Quý Dương chiến tướng hoàn toàn bạo nộ rồi. Hắn cảm thấy hôm nay hắn chết chắc, không có sống khả năng. Thế là, hắn không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Cùng nó như thế biệt quất bị người đánh chết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần, chiến thống khoái. Giết, ta liều mạng với các ngươi. Quý Dương chiến tướng kêu to, cuồng bạo vô cùng, thi triển các loại tuyệt học, cùng Lưu Nghị bọn người tử chiến. Hắn lôi búa cuồng vùng, phủ quang như trăng, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, gọi lôi đỉnh, thiểm điện như mạng. Hắn không phòng thủ, toàn lực tiến công, cưỡng ép nghịch chuyển khí huyết, đồng thời thi triển chiến kỹ cùng thuật pháp, một sát na, phủ quang cùng lôi quang hòa lẫn, hướng phía Lưu Nghị bọn người công sát đi qua. Hiện tại mới liều mạng. Trễ. Lưu Nghị hét lớn, toàn thân hắn khí huyết sôi trào, sát khí trùng thiên, tay phải trường thương tay trái lôi đỉnh, một tiếng ầm vang, chính diện trúng đích Quý Dương chiến tướng. Cái này nếu là lúc trước, kia tất nhiên là lực lượng ngang nhau cục diện, nhất định là song phương đều thối lui mấy bước, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là Quý Dương chiến tướng kéo tới hiện tại mới liều mạng, đã ở vào yếu thế, không ngăn được. Tiếng oanh minh bên trong, Quý Dương chiến tướng lôi đỉnh cùng phủ quang khoảnh khắc vỡ vụn, Lưu Nghị một thương đâm trúng hắn vai trái, máu bắn tung tóe, hắn toàn bộ vai trái đều nổ tung, máu thịt bê bết, xuất hiện một lỗ hổng, xương cốt đều lộ ở bên ngoài. A! Quý Dương chiến tướng kêu thảm, lộn nhào lui lại, nhưng phía sau, Lữ Bố cùng Trương Phi đã sớm đang chờ đợi. Giết! Hai người hiện tại cũng không nhiều lời nửa chữ, đều đỏ hồng mắt toàn lực ứng phó, mong muốn cướp đoạt đầu người. Khí tức cường đại giáp công mà đến, Quý Dương chiến tướng phẫn nộ cùng oán khí xông thẳng tới chân trời. Từ khi hắn tổng quân chinh chiến đến nay, liền không có bị thua thiệt lớn như vậy. Hắn hận, hôm nay nếu là mang theo phó tướng cùng đi, làm sao đến mức luân lạc tới cục diện này? Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lăn khỏi chỗ, toàn thân huyết sát chi khí lôi cuốn, lấy một cánh tay làm đại giá lần nữa trốn qua một kiếp. Ngược lại tay trái bả vai nổ tung, tay trái giữ lại cũng không có tác dụng gì, đổi một cái mạng đáng giá. Máu bắn tung tóe, Quý Dương chiến tướng tay trái bị Lữ Bố kim quang kích khí chém xuống, bay lên giữa không trung. Lưu Nghị khẽ nhíu mày, gia hỏa này đây cũng quá kháng đánh a. Lữ Bố, Trương Phi, còn có hắn, lại thêm Tư Mã Ý cùng Dương Tu, cái này có thể nói là đại hán đi ngang sức chiến đấu, vậy mà vây công một cái Quý Dương đại tướng còn gian nan như vậy. Cái này nếu là Quý Dương bộ đội tiếp viện đổ tới, khi đó sẽ làm thế nào? Có thể hay không thêm chút sức, tốc chiến tốc thắng. Một cái thụ thương chiến tướng mà thôi, mọi người cùng nhau xông lên, đem chém dụng. Lưu Nghị kêu to, đồng thời lần nữa toàn lực hướng Quý Dương chiến tướng công kích qua. Ai biết, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lưu Nghị tiếng nói mới rơi, nơi xa liền truyền đến trận trận tiếng chống trận. Đông đông đông. Đại địa chấn động, từ ố qua quốc phương hướng, lại tới năm đầu cự tượng. Không chỉ là cự tượng, có ít nhất 3000 Quý Dương quân đội cũng đang đổ đến. Tinh kỳ pháp phối, tiếng kèn lệnh trọng, đi đầu một đầu chiến tượng bên trên, đứng đấy một tên người mặc kim giáp nam tử. Người này sát khí trùng thiên, biểu lộ dữ tợn, xa xa trông thấy chính mình chiến tướng lại bị đánh cho thảm như vậy, ánh mắt hắn đều muốn phun ra lửa. Có ý tứ, rất có ý tứ, đây chính là Hán quân sao? Rất tốt, phi thường tốt. Nếu là Hán quân đúng như những cái kia Nam An, cùng Ung Khải những phế vật kia như thế không chịu nổi một kích, ta ngược lại sẽ thất vọng. Hiện tại xem ra, xem như có chút ý tứ, ta lần này viễn chinh cũng sẽ không quá nhàm chán. Một mình xâm nhập, tập kích bất ngờ ta phía sau, đã tới, vậy thì không cần đi. Hắn xa xa nhìn chằm chằm Lưu Nghị chỗ, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ta phải dùng các ngươi những này Hán tướng đầu, tế điện ta xả vương. Toàn quân nghe lệnh, vây lại cho ta, đoạn bọn hắn đường lui. Kim giáp nam tử miệt thị thiên hạ, giống như cái này trời đất bao la hắn lớn nhất dáng vẻ, ra lệnh một tiếng, 5000 Quý Dương đại quân liền xếp trận thế, muốn đem Lưu Nghị đám người đường lui cắt đứt. Cùng lúc đó, kia Quý Dương chiến tướng vai trái đã trống không, máu tươi bao tác, đem cả người hắn đều nhuộm đỏ. Hắn lúc đầu đều tuyệt vọng, hiện tại nhìn thấy viện quân đến, lập tức lại có hy vọng sống sót. Hắn dùng hết toàn lực, hướng phía viện quân phương hướng giống to, vương tử điện hạ, cứu ta. Thanh âm rất lớn, xuyên qua chiến trường. Cái kia kim giáp nam tử chính là Quý Dương nhị vương tử, Kanika, nghe thấy Quý Dương chiến tướng cầu cứu, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó vung tay lên, đối bên người hai cái phó tướng nói, hai người các ngươi, đi cứu hắn. Còn lại binh mã lập tức kết trận cắt đứt Hán quân đường lui, đóng cửa đánh chó. Tuân mệnh. Hai cái phó tướng lập tức dục ngựa xông ra, hướng phía bên này đánh tới. Chiến trường thế cục chớp mắt đổi biến, tất cả mọi người đều có chút sốt ruột. Nếu là đường lui bị đoạn, hôm nay sợ không phải muốn toàn quân bị diệt. Mà kia Quý Dương đại tướng thấy thế, rốt cục lần nữa lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn mạnh mẽ nhìn Lưu Nghị một cái, tàn nhẫn gầm rú, "Hán cậu, hôm nay các ngươi kèm chút liền giết ta, nhưng tiếp xuống, ta sẽ để cho các ngươi biết sống trên thế giới này là kiện nhiều tàn nhẫn chuyện." Chỉ là Lưu Nghị bọn người căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Bất quá không quan trọng, hôm nay nói cái gì cũng phải đem đứa cháu này chém giết. Lưu Nghị đỏ trong mắt, hét lớn một tiếng, lần nữa hướng Quý Dương chiến tướng đánh giết đi lên. Kia Quý Dương chiến tướng cười lạnh, giả thoáng một đao, xoay người bỏ chạy. Hắn không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, coi như phía sau lưng bị chặt mấy đao cũng không quan trọng, chỉ cần trốn qua đi, hắn liền phải cứu được. Lưu Nghị như điện chớp xông lên, Quý Dương chiến tướng không phòng ngự, như vậy vừa bắt. Phúc! Thương ảnh lấp lóe, Quý Dương chiến tướng phía sau lưng liền bị Lưu Nghị chọc lấy mấy phát. Chỉ là gia hỏa này là thật khẳng đánh, vậy mà cái này đều không có chết. Lưu Nghị chỉ có thể tăng tốc bước chân dồn sức. Phía trước, kia hai cái đến trợ giúp phó tướng nhìn thấy một màn này, sát khí ngút trời, xa xa liền giống to, lập tức dừng tay. không muốn cản rỡ. Lưu Nghị căn bản nghe không hiểu, cũng không quan trọng. Cái này Quý Xương chiến tướng hắn hôm nay giết định rồi, thần tới đều không ngăn cản được. Hắn nắm chặt trường thương, toàn lực tiến công, lần này, hắn chuyên đối với Quý Xương chiến tướng hạ ba đường. Rốt cục, tại một hồi sắc bén thương ảnh bên trong, Quý Xương chiến tướng hai chân bị đâm phát nổ. A! Hắn kêu thảm bay nhào tại trên mặt đất, đã đứng không dậy nổi, chỉ còn lại có một cái tay phải, còn tại dùng sức hướng phía trước bò. Chỉ là một cái tay còn thế nào bò. Thoáng qua ở giữa, Lưu Nghị đã vọt tới Quý Xương chiến tướng bên người, một thương liền hướng đầu hắn đâm xuống đi. Lớn mật, mau dừng tay. Ngươi thế nhưng là muốn chết. Nơi xa, Quý Xương nhị vương tử lần này cũng không thể bảo trì bình tĩnh, hắn coi là chiến tướng có thể trốn qua tới, không nghĩ tới tính sai. Hắn kêu to, toàn thân sát khí trùng thiên, kim giáp đều đang phát sáng, như một vòng liệt nhật phủ đầu. Nhưng mà, Lưu Nghị nghe không hiểu, nghe hiểu được cũng không có khả năng dừng tay. Phốc phốc, một thương đâm xuống đi, máu tươi vẩy ra, Quý Xương chiến tướng đầu trực tiếp nổ tung, không đầu thi thể lấp loé quang mang. Mẹ kiếp, hắn cậu, hôm nay các ngươi ai cũng chạy không thoát. Vây lại cho ta, vây quanh. Quý Xương nhị vương tử giống to, tức hồn hển. Lưu Nghị chỉ coi một con chó ở đằng kia gọi, hắn nhìn đều không có nhìn nhiều, trực tiếp đưa tay nhặt Quý Xương chiến tướng thi thể. Thậm chí đều không có nhìn nhặt tới cái gì, chỉ cảm thấy một hồi trước nay chưa từng có tẩy cân phạt tùy sảng khoái chạy khắp toàn thân, hắn đã trở mình lên ngựa, hét lớn, không còn kịp rồi, toàn bộ rút lui. Lao ra, đừng bị bao vây. Chương 899, giết voi. Chương 899, giết voi. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay một lần đại bạo, Quý Xương nhất lưu chiến tướng kinh khủng như vậy. Đương nhiên, đây cũng là đại hán tại thủy hoàng thời kỳ bị chém đứt tu đồ, tại tu hành phương diện lạc hậu thế giới kết quả, bất quá bây giờ Lưu Nghị đã mở ra thủy hoàng lăng, đuổi kịp vị diện này thời đại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Rút lui, mau rút lui. Lưu Nghị đơn giản nhìn một chút thế cục, sau đó hoành thương lập tức nghiêm nghị giống to. Lữ Bố cùng Trương Phi lúc này cũng đều trở mình lên ngựa, tả hữu hộ vệ tại Lưu Nghị bên người. Lưu bị bọn người không dám ham chiến, nhao nhao lui ra chiến trường, tụ hợp tới cùng một chỗ. Lúc này, nơi xa, Quý Xương 5000 quân binh đã xếp trận thế, đem đường lui chặn đứt. Nhị vương tử Cạn Nịt cả đứng tại cự tượng trên đầu, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lưu Nghị, trên mặt tất cả đều là sát khí. Người này giết tâm hắn bụng chiến tướng, hắn hôm nay tất yếu đem đầu lâu cắt bỏ nhắm rượu. Bày trận, ngăn trở, hôm nay bổn vương tử muốn đóng cửa đánh chó, xem bọn hắn thế nào trốn. Chiến kỳ bung lên, 5000 Quý Xương binh sĩ cùng kêu lên hò hét, giơ lên đầy trời bụi đất, xếp bức từng người, đằng đằng sát khí. Đến tận đây, thông thiên đại đạo phía bắc xuất khẩu đã bị toàn bộ chặn lại. Lao ra, không có lựa chọn khác, Lưu bị giống to, lập tức nhường đám người trước xếp phong thị trận như một cái mũi tên thẳng hướng bọn tới trước, muốn mạnh mẽ đem Quý Xương bức tường người cho xung mở. Mà Lưu Nghị theo ở phía sau, lại không có đuổi theo ý tứ. Lữ Bố lo lắng nhìn phía trước một cái, lớn tiếng nói, "Chúng ta mở đường, bảo hộ chúa công giết ra ngoài." Lưu Nghị không nói gì, ánh mắt lại nhìn chăm chú lên vậy còn dư lại 12 đầu chiến tượng, trong lòng rất là không nỡ. Những này ma tượng đều là đồ tốt, mấu chốt nhất là sau khi chết sẽ còn rơi xuống thuộc tính. Hơn nữa thuộc tính còn không thấp. Một đầu cự tượng có thể rơi xuống gần 2 vạn điểm lực lượng, có thể nói là từng cái đều là thịt mỡ. Hiện tại, 12 đầu chiến tượng tuy nói còn chưa có chết, nhưng lại đều thụ khác biệt trình độ tổn thương, có thậm chí bị thương còn tương đối nặng. Nếu là cứ như thế đi, Lưu Nghị cảm thấy thiệt thòi. Cân nhắc phán đoán về sau, Lưu Nghị cảm thấy hiện tại chưa hẳn không thể thừa dịp loạn đem cái này 12 đầu cự tượng giết đi. Chỉ cần nắm chặt thời gian, giết vài đầu voi cũng không chỉ hoãn chuyện. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Nghị móc ra bảo cung điều, kim phi tiễn, vận lực kéo đầy dây cung. Siêu. Một đạo lưu quang gạo thét mà ra, hướng phía bị thương nặng nhất một đầu cự tượng bắn xuyên qua. Cái gì? Không tốt, mau ngăn cản. Đầu kia cự tượng bên trên, hai cái Quý Xương giáo úy lông tơ dựng ngược, tại chỗ mong muốn giúp cự tượng ngăn trở một tiễn này, nhưng mà, Lưu Nghị hiện tại một tiễn, ai có thể cản? Giờ này phút này, vẹn vẹn chỉ từ trên lực lượng mà tính, Lưu Nghị sợ không phải có hai cái lữ bố lực lượng cao, chớ đừng nói chi là gây nên đạt đến hóa cảnh tiễn thuật, cùng bảo cung điều, kim phi tiễn cái này hai kiện hoàng gia trí bảo gia trì. Có thể nói, dưới gầm trời này mong muốn ngạnh kháng hắn một tiễn này người còn không có xuất sinh. Vâng. Hai cái Quý Xương giáo úy ra tay, quả nhiên không thể chém xuống kim phi tiễn. Nhưng cự tượng quanh thân sát khí mãnh liệt, cương khí hộ thể, vậy mà dựa vào da dày thịt béo, chính mình chặn lại một tiễn này. Dùng thân thể chặn lại, kim phi tiễn liền bắn vào đi một cái mũi tên cắm ở cự tượng trên mông lay động. Tuy nói đem cự tượng bắn bị thương, nhưng mong muốn bắn chết còn kém xa lắm. Mẹ nó cầu tặc, còn dám làm tổn thương ta voi. Nơi xa, nhị vương tử Cạn Nịt cả đỏ ngầu cả mắt. Những này chiến tượng mỗi một đầu đều vô cùng chân quý, tất cả đều là từ rừng mưa bên trong thuần phục. Sau đó lấy Quý Xương quốc linh mạch linh truyền nuôi nấng, trên thân đều mang Quý Xương quốc vận, có thể nói mỗi một đầu đều tính được giá trị liên thành. Hắn không nghĩ tới, mình đã chặt đứt những người hắn này đường lui, người hắn này không đội mà phá vây, lại còn muốn giết hắn voi. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cho là mình thật là chiến thần sao? Một tiễn xuống dưới, còn không chỉ là bắn vào đi một cái mũi tên mà thôi, muốn đem voi bắn chết, kém xa. Cho ta hơi đi tới. Không thể thả đi một cái hắn cầu. Kaniska gầm thét. Hắn không hoảng hốt, dù sao Lưu Nghị một tiễn này tuy nói đã thương cự tượng, nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng. Cự tượng da dày thịt béo, ngạnh kháng loại trình độ này mũi tên không có bất cứ vấn đề gì. Mà hắn chỉ cần làm từng bước, xua quân hơi đi tới, liền có thể toàn diệt cô này hắn quân. Đông đông đông. Ô ô ô. Chống trận lôi, kèn lệnh minh. Quý Xương 5000 quân sĩ tại bốn đầu toàn thịnh chiến tượng dẫn đầu dưới, từ phía bắc vây giết tới. Khí thế chân thiên, đất rung núi chuyển, binh phong chỗ đến, bài sơn đảo hải. Chúa công, không còn kịp rồi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian lao ra, nếu không liền phải bị vây ở chỗ này. Thấy một màn này, Lữ Bố cùng Trương Phi gấp đến độ mặt đều đen, sống chết trước mắt, Lưu Nghị lại còn nghĩ đến những cái kia voi, thật sự là mệnh cũng không cần. Những này voi da dày thịt béo, vừa rồi Lưu bị nhiều người như vậy vây công, cũng chỉ là chặt tổn thương mà thôi, nào có dễ dàng như vậy giết chết. Hơn nữa Lưu Nghị mũi tên kia không phải cũng không có tạo thành bao lớn tính thực chất tổn thương à. Bất quá Lưu Nghị lại không hoảng hốt, hắn có hậu thủ, cũng không lo lắng phá vòng vây vấn đề. Cũng là cái này 12 đầu voi, hắn hôm nay tất yếu giết chi. Hắn thấy, một tiễn này đã có thể phá phòng, vậy thì có thể giết. Đừng hốt hoảng, nhìn ta giết voi. Lưu Nghị thở sâu, sau đó, trong con ngươi vỡ ra thập phương kiểm điện. Thái Bình kinh gia chỉ thuật pháp, trước đưa tới Thiên Cương Ngũ Lôi chính pháp lôi đỉnh hồ quang điện quanh quần kim phi trên tên. Sau đó thần hoàng luyện khí quyết vận chuyển, thôi động chí chăn hóa cảnh cổ thỏi chi phong. Hô hưu, lại là một tiễn bắn ra. Chỉ thấy kim phi tiễn toát ra chói mắt lôi quang phá không mà ra, một đường hỏa hoa mang kiểm điện, khí thế dọa người tới cực điểm, so vừa rồi Lưu Nghị bắn ra một tiễn không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Cái gì? Trong chốc ngắn này, đừng nói cự tượng bên trên kia hai cái giáo úy, ngay cả xa xa nhị vương tử cả Nis cả cũng sợ ngây người, tất cả đều trừng to mắt ghê cả ra đầu. Ngang, cự tượng cũng gầm hết lên, nó cảm nhận được nguy hiểm, sửng sốt không để ý đau sót bắt đầu chạy, mong muốn né tránh một tiễn này. Chỉ là căn bản không kịp. Một tiễn phá không, như điện chớp chạy tới, chớp mắt đã tới. Theo sát lấy, phốc phốc, đôn đốt. Trong tiếng lôi minh, mũi tên trong nháy mắt xuyên thấu cự tượng cái bụng, tại cự tượng trên bụng lưu lại một cái bị điện giật đến cháy đen, chừng nhức đầu một cái lỗ máu. Trước sau trong suốt, thân thể đều bị bắn thủng. Ầm ầm, giữa tiếng kêu gào thê thảm, cự tượng giống như núi nhỏ ngã xuống, dơ lên đầy trời bụi đất, trên thi thể toát ra mê người quan mang. Tất cả mọi người dường như hóa đá, ngay cả Lữ Bố cùng Trương Phi đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Lưu Nghị một tiễn này, thật mạnh. Coi như tự xưng tiễn thuật cao siêu Lữ Bố, cũng mặc cảm thấy Lưu Nghị một tiễn này bất luận là từ tiễn thuật vẫn là từ trên lực lượng đều đã đem hắn toàn phương vị áp chế. Tiến bộ thật nhanh. Lữ Bố nội tâm như thủy triều tràn lan, rung động không hiểu. Hắn nhận biết Lưu Nghị nhiều năm như vậy, cảm giác Lưu Nghị tại tu hành con đường này bên trên quả thực giống như một bước lên mây. Mấu chốt Lưu Nghị còn muốn dùng phần lớn tinh lực tại trên triều đình, tại đối phó chư hầu phía trên, nào có nhiều thời gian như vậy tới tu luyện. Có thể tình huống trước mắt lại là, Lưu Nghị không chỉ tu luyện, còn tiến bộ so với ai khác đều nhanh. Đặc biệt là gần nhất những ngày này, từ khi đối đầu Quý Dương quân đội về sau, Lưu Nghị thực lực càng là mắt trần có thể thấy đề cao. Lữ Bố cảm giác hiện tại Lưu Nghị đã có thể trong nháy mắt ở giữa đem hắn chấn áp. Chẳng lẽ đây chính là vạn người không được một thiên tài sao? Lữ Bố thở sâu, đã không biết rõ nên nói cái gì. Ngoại trừ bội phục cùng kính sợ, vẫn là bội phục cùng kính sợ. Mà lúc này đây, Lưu Nghị đã thuận tay phạm vi nhặt. Người từ ma voi trên thi thể nhặt tới cao cấp lực lượng chi thuật, sử dụng có thể đạt được lực lượng mời lựa chọn vứt bỏ hoặc là sử dụng. Tự nhiên là sử dụng. Tẩy cân phạt tùy khoái cảm thấu khắp toàn thân, Lưu Nghị chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Không chỉ có lực lượng tăng cường, trạng thái cũng bị đổi mới, bổ túc tiêu hao. Lúc này, hắn vẫn như cũng là trạng thái toàn thịnh, thậm chí thực lực càng mạnh. Thoải mái. Lưu Nghị mắt buốt kim quang, cảm giác chính mình cường đại trước nay chưa từng có, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa khóa chặt một đầu thụ thương cự tượng. Cầm trong tay kim phi tiễn, đối thiên nhất chỉ. Lôi đến. Chương 900, lại dưới mặt đi, muốn thành thần chương 900, lại dưới mặt đi, muốn thành thần thiên cương ngũ lôi chính pháp, phụ thiểm điện lôi đỉnh lực lượng tại kim phi trên tên, Lưu Nghị lại là toàn lực một tiện bắn ra, mũi tên lương theo lấy âm thanh sấm sét, ầm vang bắn ra. Cái gì? Lữ Bố cùng Trương Phi trong mắt đều kém chút đến rơi xuống. Hai người cách Lưu Nghị gần nhất, cảm thụ sâu nhất. Lưu Nghị một tiễn này so vừa rồi mũi tên kia lại mắt trần có thể thấy trở nên mạnh mẽ không ít. Tình huống như thế nào? Hai người nghĩ mãi mà không rõ, đánh chết bọn hắn đều không thể tin được, Lưu Nghị lúc này còn có thể tu luyện, còn có thể đột nhiên tăng mạnh. Phốc phốc, ngang, lại là một tiếng hét thảm, lại một đầu cự tượng bị một tiễn người mặc ở băng ngã xuống. Làm quang mang lấp lóe trong nháy mắt đó, Lưu Nghị lập tức nhặt, không có chút nào trì hoãn. Người từ chiến tượng trên thi thể nhặt tới cao cấp lực lượng chi thuật, sử dụng có thể đạt được lực lượng mời lựa chọn vứt bỏ hoặc là sử dụng. Lại là một hồi tẩy cân phạt tùy cảm giác chạy khắp toàn thân, Lưu Nghị lực lượng lại trướng, đồng thời lần nữa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Hắn không có chút nào dừng lại, đưa tay kéo cùng, lại là một tiễn bắn ra. T. Lữ Bố cùng Trương Phi hít một hơi linh khí, hoàn toàn hóa đá, lại trở nên mạnh mẽ. Đây là cái gì kinh khủng tốc độ tu luyện? Tuy nói mỗi một lần mạnh lên chỉ có một chút như vậy, nhưng một tí kẹo như thế muốn để cho bọn họ tới tu luyện, không có cái một năm nửa năm là không thể nào. Đây chính là chiến thần lâm phàm sao? Hai người chân kinh, đối mặt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Mà Lưu Nghị đã lần nữa nhặt, lần nữa cải tên, lại là một đạo phích lịch như thiểm điện mũi tên bắn ra, nơi xa, cả Niska tức giận đến nổi trận lôi đình, nhịn không được chửi ầm lên, mẹ nó, các ngươi đều là heo sao? Còn không rút lui, đứng tại loại kia lấy hắn bắn chết sao? Hắn như thế vừa hô, còn lại chiến tượng mới bắt đầu chịu đựng đau xót triệt thoái phía sau, mong muốn né tránh. Nhưng mà, sao có thể trốn đi được? Lại là một đầu chiến tượng kêu thảm ngã xuống đất, giơ lên đẩy trời bụi đất. Tất cả mọi người sợ ngây người. Lưu Nghị liên tục bắn tên, chẳng những không có tiêu hao thực lực, ngược lại là càng đánh càng hăng, một tiễn càng so một tiễn mãnh. Chuyện gì xảy ra? Ngay cả Lữ Bố đều nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể dùng kỳ tài ngút trời để hình dung Lưu Nghị hiện tại trạng thái. A a a. Vương tử Cạn Nịt cả nổi trận lôi đình, hắn đã bố trí xuống thiên la địa võng ngăn trở những người hắn này, chỉ cần vững bước tiến lên, liền có thể đem những người hắn này trận giết, không có nghĩ tới những thứ này, người hắn tại hắn trong trận còn dám cản rỡ như vậy. Tiến lên, cho ta đẹp tới. Cạn Nịt cả giống to, mang theo chính hắn đầu kia chiến tượng cũng hướng phía trước tới gần, 5000 vị xương binh sĩ hô hào phòng giam, dâng lên huyết sát chi khí, tạo thành trận thế vững bước tiến lên. Lúc này, Lưu Bị đám người đã công sát tới trước trận. Giết! Cho ta đem bọn hắn trận pháp cho sung mở. Lưu Bị giống to, mang theo đám người cùng một chỗ công kích, khí thế cường đại ầm vang mà lên, chúng tướng không có nửa điểm lưu thủ, toàn lực bộc phát. Nhưng mà, quý xương trong trận vài đầu toàn thịnh chiến tượng vung lên vòi voi, khí tức bạo dạn, cùng 5000 quý xương quân sĩ sát khí dung hợp một chỗ, ngạnh kháng Lưu Bị đám người công kích. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển tiếng oanh minh bên trong, Lưu Bị đám người đợt công kích thứ nhất bị hai đầu chiến tượng lôi cuốn 5000 quý xương máu của binh sĩ sát khí cho cản lại. Đáng chết. Lưu Bị sắc mặt tâm trầm, chỉ có thể một lần nữa tổ chức đội hình, lần nữa công kích. Cuối cùng là thắng một trận. Hán quân hoàn toàn chính xác xông không ra đại trận, Kaniska rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh, một mặt khinh thường nhìn chằm chằm Lưu Bị bọn người, thứ gì, thật sự coi chính mình vô địch. Tại ta quân trận trước, các ngươi chỉ có thể chờ lấy bị nghiền nát. Đông đông đông. Tiếng trống trận đại tác, sát khí lan lộn, hướng phía Lưu Bị bọn người tới gần. Chúng tướng lần nữa công kích, nhưng mà vô dụng, lại bị cự tượng lôi cuốn 5000 binh sĩ sát khí phản kích, cản lại. Mấy lần công kích phía dưới, Lưu Bị chẳng những không có xé mở quý xương quân trận hình, ngược lại là bị bức phải từng bước lui lại. Cái này cự tượng thu nạp 5000 người sát khí, này làm sao phá trận? Đại gia nhanh cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Lưu Bị rìm ngựa giống to, đỏ ngầu cả mắt, cái này nếu là sông không mở trận pháp, tất cả mọi người muốn hao tổn ở chỗ này, làm không tốt toàn quân bị diệt. Mà lúc này, Lưu Nghị cũng không có chú ý tiền tuyến công kích, sự chú ý của hắn đều ở đằng kia chút chiến tượng trên thân. Chỉ cần giết những này chiến tượng, nhặt đủ thuộc tính, còn sợ sông không ra quý xương trận hình. Hắn con người vỡ ra thập phương tiềm điện, toàn thân ngân quang bốc lên, dùng ngựa liền hướng phía những cái kia chiến tượng đuổi theo, một bên truy, một bên bắn. Xiu xiu xiu. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, một đầu lại một đầu cự tượng bị bắn thủng thân thể. Chịu đựng, đừng hốt hoảng. Lưu Nghị nhặt thuộc tính, đồng thời giống to, đồng thời nhường Lữ Bố cùng Trương Phi đem hắn bắn đi ra kim phi tiện thu hồi lại, một lần nữa lợi dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, một nửa chiến tượng đã bị giết chết tại chỗ. Ngay cả những cái kia điều khiển chiến tượng quý xương giáo úy cũng bị ngay tiếp theo chém giết. Lữ Bố cùng Trương Phi cũng không thèm đếm xỉa. Không thể để cho Lưu Nghị phụ trách loạn giết, hai người bọn họ phụ trách cả. Thế là tại thu về kim phi tiện thời điểm, hai người tranh nhau chiến lớn, chém giết những cái kia từ chiến tượng trên thân rơi xuống quý xương giáo úy. Chuyện này đối với bọn hắn hai cái tới nói cũng là không khó. Dù sao chỉ là giáo úy mà thôi, không có chiến tượng bảo hộ gia trì, giết chi liền như là giết gà. Máu me tung tóe, đầu người lan loạn, Lữ Bố cùng Trương Phi cũng rốt cục bắt đầu đi theo Lưu Nghị cùng một chỗ loạn giết. Vương tử Cạn Nịt cả ánh mắt đều muốn nổ tung, hắn hận không thể trực tiếp xông lên đi cùng những này hán tướng chiến thống khoái. Nhưng hắn cũng biết, những này hán tướng mỗi một cái đều không đơn giản, bọn hắn có thể chém giết già tắt san, liền nhất định không phải kẻ vớ vẩn, xông đi lên trước trận đấu tướng, làm không tốt chính mình chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Dưới mắt nhất biện pháp ổn thỏa chính là tạo thành trận pháp, toàn quân cùng một chỗ quét ngang qua. Đến mức phía trước những cái kia chiến tượng cũng không biện pháp cứu được, không thể bởi vì muốn cứu vài đầu chiến tượng liền loạn trận pháp. Đến lúc đó trận pháp loạn, làm không tốt liền những này hán tướng đều lưu không được, sẽ bị tìm tới khe hở chạy trốn. Vương tử Kaniska thở sâu, ánh mắt vô tận hung tàn. Nhiều như vậy chiến tượng bị giết chết, chờ hắn quét ngang qua, tất yếu bắt sống những này hán tướng, đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Ầm ầm. Tiếng trống trận bên trong, Lưu Bị bọn người vừa lui lại lui, quý dương binh sĩ sĩ khí phóng đại, đã muốn bước đến đây. Mà lúc này, Lưu Nghị cũng bắn giết 12 đầu chiến tượng, toàn bộ nhặt thuộc tính. Thoải mái a. Cảm nhận được lực lượng tăng trưởng, Lưu Nghị lúc này cảm giác mình có thể quyền làm dạn núi sông, một quyền có thể đem tiên cho đánh xuyên qua. Hết thể 13 con chiến tượng, trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Nghị liền thu hoạch được hơn 20 vạn lực lượng thuộc tính. Đây là kinh khủng cỡ nào? Lưu Nghị cảm thấy mình hiện tại có thể một tay đem Lữ Bố đè xuống đất truy. Lại dưới mặt đi, muốn thành thần. Hắn trong con ngươi lấp lóe tinh quang, không che giấu chút nào khí tức của mình. Lữ Bố cùng Trương Phi đều nhìn ngây người. Bọn hắn lần thứ nhất từ Lưu Nghị trên thân cảm nhận được nguy hiểm cùng run rẩy. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Lưu Nghị bắn giết mười mấy đầu chiến tượng, thực lực mình vậy mà đột nhiên tăng mạnh, hai người không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ, thật không biết Lưu Nghị là như hà tiến bước thần tốc. Chẳng lẽ là tại Thủy Hoàng Lăng bên trong thu được một loại nào đó thượng cổ thần khí, có thể giết địch liền mạnh lên. Hai người cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng, trong lòng vô tận rung động. Mà lúc này, Lưu Nghị đã thu thập tâm tình, nhìn về phía trước tới gần quý xương 5000 binh sĩ đại trận. Chúng tướng nghe lệnh, theo ta phá trận. Hắn một thân sát khí quanh quẩn lên, huyết khí vậy mà xông thẳng tới chân trời. Thẳng đến Lưu Nghị phóng ngựa tiến lên, lúc này, Lưu Bị bọn người mới phát hiện Lưu Nghị dị thường. Tất cả mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong khoảng thời gian ngắn, chúa công vậy mà biến cường đại như vậy. Chương 901, nên ngang rời đi, chương 901, nên ngang rời đi, loại tình huống này chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, hôm nay xem như chân chính nhìn thấy, tất cả mọi người trợn mắt hốt hồn, sau đó lại sĩ khí phóng đại. Có Lưu Nghị tại, hôm nay chưa hẳn liền sẽ bại. Chúng tướng lập tức hội tụ đến Lưu Nghị bên người. Mà Lưu Nghị thì là nhìn chằm chằm phía trước từng bước một bước tới quý xương đại quân, khóe miệng có chút giơ lên. Đồng thời, Vương tử Kaniska cũng nhìn chằm chằm Lưu Nghị, trong con ngươi đều là rung động cùng phẫn nộ. Cái kia hán tướng vậy mà giết hắn 12 đầu voi. Đáng chết ta, nên muôn lần chết. Những này chiến tượng từ nhỏ bồi dưỡng, tại linh mạch lấy linh tuyển nuôi nấng lớn lên, mỗi một đầu đều có thể tính là bảo vật vô giá, kết quả hôm nay bị một người bắn giết 12 đầu. Quý Dương chinh chiến nhiều năm, lúc nào từng chịu đựng tổn thất như vậy. Vốn cho rằng bỏ ra Trinh đại hán chính là đến nhặt công lao, tương lai có thể thuận lý thành chương trở thành Quý Dương chi chủ, kết quả hiện tại công lao còn không có nhặt được, trước tao ngộ tuyên cổ chưa gặp bại trận, đừng nói trở thành Quý Dương chi chủ, có thể hay không trở thành vương tử đều treo. Lên cho ta. Hướng phía trước đẩy bảo. Một cái cũng không thể thả đi. Vương tử Kaniska gần từng chữ từ trong hàm răng gầm thét, hắn hai mắt huyết hồng. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Lưu Nghị đã chết vô số lần. Trấn thiên tiếng chống trận bên trong, 5000 Quý Dương đại quân tại vài đầu chiến tượng dẫn đầu dưới hướng phía trước vững bước đẩy vào, khí thế ngập trời, uy danh dọa người, mỗi hướng phía trước đẩy vào một bước, đại địa đều tại theo run rẩy. Chúng tướng tụ tại Lưu Nghị bên người, nhanh chóng điều tức, khôi phục trạng thái. Ngay tại lúc đó, Lưu Nghị nhìn về phía nơi xa đỉnh núi, hạ lệnh bắn ra một chi tên lệnh. Nương theo lấy bén nhọn tiếng rít xông thẳng lên thiên, nơi xa, trên sườn núi, ra cắt lượng bọn người con ngươi sáng lên, nhao nhao tế lên thuật pháp. Chủ tính màn trướng, minh hư kỳ thật, kỳ tá quỷ mưu. Trong lúc nhất thời, đất bằng bên trong cuồng phong nổi lên, cuốn lên mênh mông nồng vụ, gào thét lên liền hướng thông thiên đại đạo phương hướng lan đi. Tình huống như thế nào? Sau lưng truyền đến dọa người khí tức, vương tử Kaniska trước tiên liền phát hiện không hợp lý, nhìn lại, lập tức ngây dại. Chỉ thấy đằng sau một toàn núi nhỏ, cơ hồ hoàn toàn bị nồng vụ bao phủ, cuồn cuộn sương mù như lớp kín trắng xóa từ mây, nhanh chóng hướng cái phương hướng này đè xuống. Bên kia cũng có hàng quân. Vương tử Kaniska cũng không phải là hoàn khố hạng người, trước tiên liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn không có cách nào. Hiện trong tay chỉ có 5000 binh mã, căn bản không đủ dùng. Một khi chia binh không cần nghĩ cũng biết sẽ thất bại. Đồ ác ôn hàng quân, nên muôn lần chết Nam An. Vương tử Kaniska nghiến răng nghiến lợi, nếu là Ố Qua quốc nột đột cốt có thể mượn hắn một chút binh mã, làm sao đến mức hiện tại như thế quân bách? Ai biết cái kia nột đột cốt vừa mới bắt đầu còn rất tốt, đối với hắn kính sợ có phép, kết quả mạnh hoạch mang binh lại tới đây về sau, nột đột cốt thái độ liền thay đổi. Liên tỷ như hôm nay, biết rất rõ ràng nơi này hán quân đánh tới, có thể nột đột cốt cùng mạnh hoạch vậy mà đều kiếm cớ không xuất binh. Nếu là Nam Man xuất binh, hắn đã sớm thắng, thậm chí liền kia 13 con chiến tượng đều không cần chết. Chờ đó cho ta, bất luận là Nam Man vẫn là hán cậu, ta thể phải để các ngươi hối hận. Đợi ta chủ lực đại quân binh lâm nơi đây, nhất định phải huyết tẩy đại địa, chó gà không tha. Vương tử Kaniska càng ngày càng táo bạo, thẹn quá hóa giận, cắn răng nghiến lợi gầm thét. Quý Dương đại quân tiếp tục hướng phía trước, cách Lưu Nghị bọn người càng gần. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, nương theo lấy cuồng phong thổi tới, nồng vụ trước từ phía sau thổi tới, đem Quý Dương đại quân nuốt hết. Đây là cái gì thuật pháp? Vương tử Kaniska chau mày, hiện tại sương mù đầy trời, cái gì đều nhìn không thấy. Trừ cái đó ra, hắn còn cảm nhận được khác nguy hiểm, nói không rõ, không nói rõ. Loại cảm giác này nhường hắn vô cùng khó chịu, nhưng một lát cũng không biết ứng đối như thế nào. Rất nhanh, Vương tử Kaniska liền tỉnh táo lại. Mà hắn cuồng phong bạo vũ, ta tự sừng sững bất động, sợ cái gì? Hắn đứng tại cự tượng trên đầu, đứng tựa vào kiếm, giống to, mặc kệ, toàn bộ cho ta đem sát khí thúc đến cực hạn, ai cũng không thể loạn trận cước, vững bước hướng về phía trước, nghiền nát trước mặt hán quân lại nói. Quý Dương đại quân tại trong sương mù dày đặc tiếp tục hướng Lưu Nghị phương hướng đè tới. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Vương tử Kaniska phát hiện không hợp lý. Phía sau có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sương mù bên trong có kinh khủng đồ vật tại công kích. Chuyện gì xảy ra? Hắn đỏ hồng mắt quay đầu nhìn lại, lại chỉ loáng thoáng nhìn thấy trong sương mù máu me tung tóe, không ngừng có binh sĩ ngã xuống, giống như có nhìn không thấy quỷ tại tiến công. Quý Dương binh sĩ luống cuống, đội ngũ lại có dấu hiệu hỏng mất. Vương tử Kaniska giận dữ, rút kiếm mà đứng, cao giọng quát, đều không cho phép loạn. Ai dám loạn động tàn trận hình, giết không tha. Cho ta tiếp tục hướng phía trước, trước tiên đem trước mặt hán quân giết lại quay đầu thu thập đằng sau những cái kia. Nhưng mà, tiếng nói mới rơi. Phía trước, Lưu Nghị lần nữa nhấc cung cài tên, lần nữa toàn lực bộc phát. Thái Bình Kinh Tiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp cùng một chỗ phát động, kim phi trên tên lôi quang lấp lóe, thanh thế dọa người, thần hoàng luyện khí quyết cổ thỏi chi phong sau đó bộc phát, lôi quang chiếu sáng sương mù, một tiện bắn ra, không gian đều dường như nổ tung. Hô hưu, kinh khí cường đại dâng lên, mũi tên trong nháy mắt bắn tới Quý Dương trước trận. Ngang, một đầu chiến tượng cảm ứng được nguy hiểm, nó hấp thụ 5000 Quý Dương binh sĩ sát khí, cái mũi hất lên, mong muốn đem Lưu Nghị một tiễn này chém xuống. Nhưng mà, phốc phốc, điện quang bên trong, kim phi tiễn trực tiếp phá vỡ huyết sát chi khí, đem vòi voi cho bắn nổ. Ngang, cự tượng kêu thảm, phát ra thanh âm rung trời. Đồng thời, kim phi tiễn tiếp tục hướng phía trước, đem phía sau bảy trận mà đến Quý Dương quân sĩ bắn ngã một mảnh. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Vương tử Kaniska sợ ngây người, nhìn xem bên phải đầu kia chiến tượng vùng lấy đoạn mũi vẩy máu, như là gặp quỷ. Làm sao có thể? Cái kia hán tướng vậy mà một tiễn bắn nổ vòi voi, đây chính là 5000 quân sĩ sát khí ra chỉ dưới chiến tượng, một tiễn này được nhiều mạnh. Người này đến tuột cùng là ai? Vương tử Kaniska nghiến răng nghiến lợi, lúc này liền muốn chỉ huy bên kia chiến tượng tới gần trợ giúp. Nhưng mà, một chi đội ngũ như phá không chi tiễn xông lại. Giết hét dài một tiếng, chỉ thấy Lưu Nghị một ngựa đi đầu, đỉnh thương thúc ngựa thẳng giết tiến Quý Dương trong trận. Vừa rồi mũi tên kia đem Quý Dương đại trận phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ, còn chưa kịp chắn, Lưu Nghị bọn người xông đi vào, hổ gặp bầy dê, trực tiếp bắt đầu loạn giết. Thái ớt tam tài đường, ngàn quân phá, phi long tại thiên, trường mâu sâu thể, hào quang sáng chói chiếu sáng mây mù, máu tươi đem xương mủ nhuộm đỏ, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Cơ hồ là trong chớp mắt, Lưu Nghị liền dẫn chúng tướng đem Quý Dương trận tường xé mở một đạo vết nứt, mà đạo này vết nứt càng lúc càng lớn, Quý Dương đại quân trận hình muốn không vững vàng, nhanh hỏng mất. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngăn bọn hắn lại cho ta, không thể thả bọn họ đi, cho ta đứng vững, ai cũng không cho phép loạn. Vương tử Kanitska đầu góc ông, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hắn gào thét lớn, trước tiên dẫn người đến trợ giúp. Nhìn tiễn, ai biết, hắn mới xuống lại, liền nghe hét dài một tiếng, sau đó đã nhìn thấy một chi mang theo lôi đỉnh điện quang mũi tên bắn tới. Vương tử Kanitska trong nháy mắt tê cả da đầu, tâm đều nhảy tới yết hầu. Sau đó, hắn giận tím mặt. Thân làm Quý Xương vương tử, hắn cũng từ nhỏ tại linh mạch chỗ tu hành, uống linh tuyển, thực lực cũng có thể xương vương giả cấp bậc. Nếu không phải để cho ổn thỏa, hắn đã sớm tự mình ra sân chủ sát. Mắt thấy lôi đỉnh chi tiễn phong tới, hắn quát to một tiếng, thôi động chiến tượng, đồng thời rút ra đại đao, một đao chém xuống. Ầm ầm. Hào quang sáng chói bắn ra bốn phía, kim phi tiễn lại bị một đao chạm bạo. Có chút đồ vật. Lưu Nghị lấy làm kinh hãi, không có nghĩ đến cái này vương tử vậy mà không kém, chỉ sợ thực lực cũng không thể so với hắn kém bao nhiêu. May mắn gia hỏa này trước đó không có tự mình ra sân cứu viện. Nếu không hôm nay có thể hay không lao ra thật đúng là khó mà nói. Lưu Nghị cảm thán, sau đó liền cũng không quay đầu lại đỉnh thương thúc ngựa, trực tiếp giết xuyên Quý Xương đại trận, mang theo đám người bay thẳng đi qua. Lúc gần đi, Lữ Bố gìm ngựa quay đầu, hét dài một tiếng, hai tay dắt lấy phương thiên hỏa kích chính là vung lên. Thiên hạ vô song, kim quang thoáng hiện, quét ngang một mảnh. Chỉ thấy huyết quang đầy trời, chân cụt tay đứt bay tứ tung, trên trăm Quý Xương binh sĩ bị một kích chạm bạo. Quý Xương quân đội đại loạn, tại trong xương mù dày đặc thành hỗn loạn, không phân đông nam tây bắc. Lưu Nghị quay đầu, trông thấy một mảnh lấp loé thi thể, thuận tay chính là một cái phạm vi nhặt, sau đó kêu to, không muốn ham chiến, nhanh chóng rút lui, để phòng bất trắc. Sau đó, chúng tướng thoát ly chiến đấu, phi mã về núi, cùng ra cắt lựa bọn người tụ hợp, nên ngang rời đi, nhanh chóng rút lui Ô Quả Quốc. Chương 902, riêng phần mình thu binh chương 902, riêng phần mình thu binh thông thiên đại đạo bên ngoài, bụi mù nổi lên bốn phía, một chi mấy vạn người bộ đội chạy tới. Mạnh Hoạch, đột một xương. Vương tử Kanitska nhìn chằm chằm bụi mù phương hướng, mắt bắn hàn quang, từ trong hàm răng khai ra mấy chữ. Giết, giết, giết. Giờ phút này, hắn hận không thể xông đi lên, trực tiếp đem mấy cái này nam man dã nhân ngàn đao bầm thây. Không tới sớm không tới trễ, hán quân chạy trốn bọn hắn tới. Đồ đần đều biết những này nam man có chủ ý gì, cái này tới thời cơ cũng quá mức xảo. Vương tử Kanitska nắm đấm nắm chặt, móng tay đâm rách bàn tay chảy ra máu tươi đều không hề hay biết. 13 con chiến tượng, một cái đại tướng quân, còn có một đám giáo úy, cứ như vậy tại trước mắt hắn bị giết chết. Hắn xếp trận thế, đóng cửa đánh chó, khai thác phương pháp ổn thỏa nhất thu quan, nguyên bản cảm thấy tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, có thể tiêu diệt chi này hán quân tinh nhuệ tiểu đội, kết quả lại xảy ra ngoài ý muốn. Hán quân ở hậu phương còn có cao nhân tiếp ứng, nhường hắn đầu đôi không thể nhìn nhau, đến miệng còn bị bay. Nếu là hắn cũng có đầy đủ nhân thủ trợ giúp, làm sao đến mức này? Nếu là những này nam man sớm một chút đổi tới, làm sao đến mức này? Hiện tại nói cái gì đều trễ. Dưới mắt cái này chiến quả nếu là chuyển về Quý Xương, không biết bao nhiêu người sẽ thừa cơ mà lên, đối với hắn nổi lên, cướp đoạt hắn muốn nên tới tay vương tử chi vị. Càng nghĩ càng giận, vương tử Kanitska ngực cấp tốc chập trùng, hô hấp lại thô lại trọng. Cái này đều do những này nam man dã nhân, mấy chục vạn đại quân, vậy mà không tuân thủ Bất Vi Thành, không tuân thủ Lư Giang nơi hiểm yếu, cứ như vậy rút lui tới hậu phương lớn, bỏ mặc hán quân nhẹ nhõm chống đỡ gần cứ điểm. Cái này nếu là đặt ở Quý Xương quốc, có người dám như thế không đánh mà lui, bỏ mặc quân địch tiến quân thần tốc, kia là cả nhà lão tiểu, nam chém thành muôn mảnh, nữ sùng quân làm nô. Nhưng bây giờ, hắn thật đúng là không thể đem những này nam man dã nhân thế nào. Thông Thiên Đại Đạo còn không có đạt thông, Quý Xương chủ lực đại quân còn không thể đến, hắn hiện tại chút này nhân thủ tràn ngập nguy hiểm, hán quân hiện tại đã biết hắn hư thực. Nếu như lãnh binh đến trùng sát, hắn có thể ngăn trở hay không đều vẫn là cái vấn đề. Dưới mắt, hắn còn có cầu ở những này nam man dã nhân a. Chờ Mạnh Hoạch, nột đột cốt đám người đi tới đại đạo ra miệng thời điểm, vương tử Kanitska trên mặt đã lộ ra nụ cười, thay đổi một bộ nét mặt ôn hòa. Điện hạ, chúng ta cứu viện tới chậm, mời điện hạ thứ tội. Mạnh Hoạch phía trước, nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, tranh thủ thời gian hành lễ, một mặt tự trách cùng cực kỳ bi ai. Hắn rung động trong lòng, đồng thời lại may mắn. Hán quân thật không dễ trọng, kia Lưu Nghị là gan quá lớn, cũng dám một mình xâm nhập, đến nơi đây tập kích bất ngờ. Lại còn giết một cái đại tướng, còn có 13 con chiến tượng, hơn nữa còn toàn thân trở ra. Như thế chiến tích, Mạnh Hoạch cảm thấy đừng nói là đổi thành hắn đến, liền xem như đổi thành 10 cái hắn tới làm, đó cũng là tuyệt đối không thể thành công. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy mình lúc trước quyết định lui giữ quyết sách thật sự là quá anh minh chính xác, hán quân cường đại như thế, giết xuyên hắn nam man mấy chục vạn đại quân như là giết gà. Nếu là hắn lúc ấy không có lựa chọn rút lui, mà lựa chọn cùng Lưu Nghị chính diện nghịch bính, chỉ sợ hiện tại làm không tốt chính mình cũng bị Lưu Nghị giết bao nhiêu lần. Vừa nghĩ đến đây, Mạnh Hoạch chính là một trận hoảng sợ, nhưng trên mặt lại là vừa thương xót lại phẫn, lớn tiếng chờ lệnh, vương tử điện hạ, hán quân khinh người quá đáng, ta cái này dẫn người đi đuổi giết bọn hắn. Chỉ là nói, nhưng lại không thấy mảy may hành động. Vương tử Kanitska răng hàm đều muốn cắn nát. Diễn, tiếp tục diễn. Muốn truy đã sớm đuổi theo, cần ta đồng ý. Ta không có đồng ý các ngươi lớn rút lui, các ngươi thế nào một trận chiến không đánh liền đem Nam Man hang ổ ném đi 9-9. Vương tử Kanitska trong lòng giận mắng, bất quá lại nhanh lên đem Mạnh Hoạch đỡ dậy, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói, tới liền tốt, tới liền tốt. Không nghĩ tới hán quân vậy mà tiến quân thần tốc giết tới nơi này, đích thật là khinh người quá đáng, ta đây cũng là không có phòng bị, để bọn hắn tập kích bất ngờ thành công. Nhưng chỉ lần này một lần, lần tiếp theo, nhưng cái kia Hán quân cũng sẽ không có vận tốt như vậy. Mạnh Hoạch bọn người cùng kêu lên hẳn là một phen linh hót. Nói cái gì chỉ cần Quý Xương đại quân vừa đến, nhất định giết xuyên đại Hán bất quá là thu được về châu chấu, năm đó thủy hoàng chặt đứt tu giả khí vận, võ đạo suy sụp, không đáng giá nhắc tới loại hình lời nói. Trong không khí trong lúc nhất thời tràn đầy khoái hoạt khí tức. Nhìn xem những này nam man dã nhân nguyên một đám ngừng kém diễn kỹ, Vương tử Cạn Nịt cả khỏe miệng quất thẳng tới, hắn không thể cho những này nam man dã nhân một người một mặt hai. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, lôi kéo Mạnh Hoạch tay cười nói, chư vị cần phải đồng tâm hiệp lực, giúp ta đả thông thiên tiệm, chỉ cần ta Quý Xương đại quân giáng lâm, nhất định giết xuyên đại Hán, tương lai ta chắc chắn thượng tấu Quý Xương hoàng đế, phong ngươi làm Hán địa chi vương. Mạnh Hoạch nghe vậy lại hỉ, tranh thủ thời gian túi đầu liền bái, đa tạ điện hạ. Mạnh Hoạch đối điện hạ trung tâm, như hoàng hà chi thủy thao thao bất tuyệt, lại như đại giang tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi. Tốt, 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 ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vương tử Cạn Nịt cả miệng méo cười, sau đó nhìn về phía Lưu Nghị bọn người rời đi phương hướng, nói, liền sợ những cái kia Hán quân tặc đảm đủ lớn, không chịu đi xa, còn muốn đến tập kích bất ngờ, còn mời Man Vương lãnh binh đuổi theo, bảo đảm nơi đây an toàn, còn có tầm 10 ngày, thiên tiệm liền đem đả thông, ta Quý Xương trăm vạn đại quân liền đem liên tục không ngừng giết tới. Đến lúc đó, cái này Hán địa thiên hạ chính là chúng ta định đoạt. Tuân mệnh. Mạnh Hoạch đại hỉ, lập tức quay người, mang theo đột ngột xương trở nam man các động chi chủ hướng bắt truy sát tới. Đương nhiên, chỉ là làm dáng một chút mà thôi, đuổi không bao xa, liền dẹp đường hồi phủ, chỉ nói là Hán quân trốn được quá nhanh, căn bản đuổi không kịp. Mà lúc này, Lưu Nghị đám người đã đi xa, chạm vạng tối thời điểm trở lại Lô Thủy bờ Nam trụ sở. Tướng sĩ bách chiến chết, tướng quân đắc thắng về. Đại Hán trong quân doanh, kèn lệnh thất giải, chống trận chấn thiên. Chúng tướng về doanh, Lưu Nghị ngựa không dừng vó, lập tức tụ tướng thương lượng đại sự. Lưu Nghị uống trước một chén rượu, sau đó mới cười hỏi đám người, trận chiến ngày hôm nay, đại hoạch toàn thắng, chư vị có ý kiến gì không? Đại tướng một chút an tĩnh lại. Chúng tướng biểu lộ đều 10 phần nặng nề, cũng không có đắc thắng vui sướng. Cái gì đại hoạch toàn thắng, nếu không phải Lưu Nghị hôm nay siêu phàm phát huy, bọn hắn nhiều người như vậy không biết rõ sẽ chết trận mấy cái ở nơi đó. Đặc biệt là Lữ Bố cùng Trước Phi, hai người bị một cái Quý Xương chiến tướng đè lên đánh. Nếu không phải Lưu Nghị đổi tới, hai người bọn họ đầu chỉ sợ hiện tại đã bị Quý Xương làm thành cái bô. Giả Hủ trước mở miệng nói ra, Quý Xương không kém, không thể khinh thường, quân ta mặc dù thắng, nhưng toàn bộ nhờ chúa công lực lượng một người thay đổi càn khôn, nếu thật là đại quân đối chiến lên, quân ta nhất định không phải Quý Xương quân đội đối thủ. Gia Cát Lượng cũng gật đầu, hoàn toàn chính xác, Lưu Nghị tuy mạnh, nhưng đại binh đoàn tác chiến, người mạnh hơn cũng khó có thể thay đổi chiến cuộc. Hắn sắc mặt ngưng trọng nói rằng, nhất định phải dựa theo kế hoạch lúc trước, sáng tạo phòng tuyến, chỉ có trước hết để cho quân ta mạnh lên, khả năng cuối cùng được thắng, chúng ta muốn chuẩn bị đánh đánh lâu dài. Chỉ là nói thì nói như thế, nhưng Gia Cát Lượng kia một mặt ưu sầu, cao mày dáng vẻ, đại gia liền biết chuyện nào có đơn giản như vậy. Mạnh lên, thế nào mạnh? Học tập Thủy Hoàng Lăng bên trong đào ra bí tịch, không nói những cái khác, không có 3 năm 2 năm, có thể luyện ra cái thành tựu gì? Hơn nữa hiện tại Đại Hán chỉnh thể binh sĩ không bằng Quý Xương, mong muốn tăng lên như thế nào dễ dàng như vậy? Coi như nắm giữ bí tịch, phỏng đoán cẩn thận cũng phải dùng thời gian 2 năm khả năng đuổi kịp Quý Xương, nhưng bây giờ ở đâu ra thời gian 2 năm? Đánh lâu dài nói thật nhẹ nhàng, liền sợ đến lúc đó vỡ tan ngàn dặm, căn bản bền bỉ không nổi. Quá khó khăn. Bàng thống thở dài một tiếng, lông mày đều vặn thành chữ xuyên. Chúng tướng cũng nhao nhao gật đầu, đều có thể nhìn ra trong đó vấn đề, lại đều không có biện pháp giải quyết. Tu luyện không phải một lát liền có thể thành công, cái này Đại Hán thiên hạ. Ngoại trừ Lưu Nghị tên biến thái này, còn có ai tại tu hành trên đường đi tiến triển cực nhanh? Nghe đều chưa nghe nói qua. Bầu không khí một chút biến một ngạt. Lưu Nghị khỏe mắt vẩy một cái, có chút không vui. Khó. Người nào không biết khó. Khó cũng muốn làm. Lúc này, Lưu Nghị liền bèo đứng dậy, nghiêm nghị nói, bây giờ không phải là nói thời điểm khó khăn, chống đỡ được muốn cản, ngăn không được cũng muốn cản. Không có điều kiện, liền sáng tạo điều kiện. Đại Hán tuyệt đối không thể tại trong tay chúng ta bị ngoại tộc không có.